Chương 697, Bổ Thiên chương 697, Bổ Thiên màu trắng quang mang, theo vết nước chiếu vào bên trong tiểu thế giới, đuổi đến nguyên một đám hóa thần tu sĩ gà bay chó chạy. Trước kia trong tộc trưởng đối ân cần dạy bảo, không muốn phi thăng, rất nhiều người cũng không quá tin tưởng, mong muốn thử một chút. Hiện tại phi thăng cơ hội đặt tới trước mặt, đại gia lại sợ như sợ cọp, không ai dám nếm thử. Thu liễm các khí tức, không muốn. Ngay tại đại gia chật vật chạy trốn thời điểm, bên trong tiểu thế giới vang lên một thanh âm. Nghe đạo thanh âm này suy đoán, hẳn là trước đó ra tay bóp chết một người một chim tiền bối cao thủ. Chỉ là đạo thanh âm này mới vừa vận chuyển tới, một câu đều còn chưa nói xong, liền có một đạo bạch sắc quang mang hướng thanh âm chuyển ra phương hướng đuổi theo. Doa đến phát ra âm thanh vị tiền bối kia, trong nháy mắt cũng không dám tiếp tục nói đi xuống, thu liễm toàn bộ khí tức. Luồng hào quang màu trắng kia ở tiền bối chỗ trên không chuyển tầm bài vòng, cũng không tìm tới người, chỉ có thể quay đầu, bao lại một tên xui xẻo hóa thần tu sĩ. Tên này hóa thần tu sĩ bị bạch quang bao phủ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong cái khe phi thăng ra ngoài. Đến mức ở đây những người khác, bị âm thanh kia nhắc nhở, giờ phút này đều đang toàn lực thu liễm tự thân khí tức. Thu liễm tu vi pháp lực thần thức, thậm chí liền sinh mệnh khí tức cũng toàn lực thu liễm che giấu. Nguyên bản đứng ở tu tiên giới đỉnh cao nhất hóa cường giả thần cấp, hiện tại cũng bị dọa đến giống gô như thế, một cử động cũng không dám. Đến mức bầu trời màu xám bên trong những cái kia vết nước, hiện tại không có người để ý, trước bảo trụ chính mình lại nói. Mỗi người thu liễm khí tức bí thuật cũng cao có thấp có. Tại tất cả mọi người thu liễm khí tức về sau, đạo bạch quang kia vẫn từ trong đám người chọn chúng ba người, dẫn dắt bọn hắn phi thăng tiên giới. Lại sau đó, lại chờ đợi thật lâu, bạch quang không còn có xuất hiện. Lưu lại hóa thần tu sĩ, trong lòng đều thở dài một hơi. Nhưng ở trước mắt loại tình huống này, bọn hắn làm một cử động cũng không dám, tất cả đều ngơ ngác đứng ở chiến hậu trong phế tích, giống từng con pho tượng. Đến mức trên bầu trời bất nước, thời khắc đều có đại lượng linh khí cùng tạp chất tràn vào tiền đến, không ngừng mà ô nhiễm tiểu thế giới bên trong tất cả. Trong đó một chút có trách nhiệm cảm giác nguyên anh tu sĩ, cũng ý đồ đi phủ kín bất nước. Chỉ là dùng vật phẩm phủ kín cửa động phương thức, thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đem một cái pháp bảo lấp vây lại vết nước bên trong, chẳng mấy chốc sẽ bị tạp chất hoàn toàn ô nhiễm, sau đó liền ngăn không được tạp chất xông vào. Theo những tạp chất này rót vào, bên trong tiểu thế giới hoàn cảnh nhanh chóng chuyển biến xấu, rất nhiều người thân thể đã bắt đầu bị tạp chất ô nhiễm, trong kinh mạch sinh ra cảm giác nhói nhói. Một mực tiếp tục như thế không thể được, toàn bộ tiểu thế giới đều phế đi. Hơn nữa màu xám bầu trời xuất hiện khe hở, rất nhanh sẽ bị cửu gia của hắn phát hiện. Đến lúc đó những cái kia cửu gia lại giết tiền đến, hậu quả khó mà lường được. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, rất nhiều người nghĩ đến Vương Bản Tử sau lưng Lý Bán Tiên. Dù sao hắn là mấy vạn năm trước lao tiền bối, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết. Vương Bản Tử kia ba gian phòng nhỏ đã sớm lúc trước chiến bên trong hủy đi. Thế là rất nhiều người đều đến đứng Vương Bản Tử nhà kia một vùng phế tích trước, thỉnh cầu thấy Lý Bán Tiên tiền bối một mặt. Chỉ là mảnh này trong phế tích chỉ có Vương Bản Tử một người, vị kia Lý Bán Tiên tiền bối lại không biết tung tích. Lần trước đại chiến bên trong, nhị cậu tử sợ bị ngộ thương tới, liền trốn vào trong hồ lô. Mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, tại trong hồ lô cùng những cái kia làm ruộng làm việc man nhân giao lưu, để bọn hắn hiểu được cảm ơn. Trong hồ lô làm việc người hiện tại chia làm hai đại quần thể, một loại là man nhân, một loại khác là mũi dài tu sĩ nô lệ. Sớm nhất thời điểm, hắn bắt rất nhiều man nhân tiền đến, làm ruộng man nhân thân cao thể tráng, làm việc có sức lực. Bọn hắn tứ chi phát triển đồng thời, đầu não rất đơn giản, chỉ am hiểu làm một ít thô kệch việc. Hơn nữa, man tộc bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân, đối với nhân tộc thân phận nhị cậu tử, không hiểu nhiều đến cảm ơn. Thường xuyên nói hai câu cảm ơn, đều lộ ra không tình nguyện, không đủ thành khẩn, làm việc lúc còn thừa dịp ăn cơm đi cơ hội lười biếng. Đối với man nhân, mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải dạy bảo một lần cảm ơn, không phải bọn hắn rất dễ quên. Một cái hiểu được cảm ơn người, nhân cách mị lực của hắn là mạnh nhất, hắn đi đến bất kỳ chỗ nào, cũng là nhất được người hoan nghênh, nhất được người tôn trọng. Nhị cậu tử hôm nay bất thời gian, cùng những người man này truyền bá mỹ đức, hắn từ trước đến nay đều là lấy đức phục người. Một người phải trang vĩ đại, phải trang được người tôn trọng, cũng không phải là bởi vì hắn mạnh đến mức nào thực lực, mà là hắn nắm giữ làm cho người kính trọng mỹ đức. Lòng cảm ơn chính là một người tốt nhất mỹ đức. Ngoại trừ cảm ơn, chính là nỗ lực, chúng ta là một cái đại gia đình, đại gia đem nơi này xem như nhà của mình, các ngươi cùng một chỗ vì cái này nhà nỗ lực, khả năng sáng tạo mỹ hảo ngày mai. Làm người không thể quá tính toán chi ly, phải hiểu được ăn thiệt thòi là phúc. Nhị cậu tử đối với một đám man nhân, tuyên dương hắn lĩnh ngộ mỹ đức lý luận, xác thực tại chỗ cảm động rất nhiều đầu óc ngu si man nhân. Chỉ có một ít càng ngốc man nhân, con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm nhị cậu tử bên người, chất đống kia một đống lớn đồ ăn. Đối với loại tình huống này, nhị cậu tử đã sớm để dành được kinh nghiệm phong phú, hắn ban thưởng những cái kia học được cảm ơn người ăn trước, không có học được cuối cùng ăn. Bởi như vậy, những người man này học được cảm ơn tốc độ, đương nhiên cũng nhanh thật nhiều lần. Cùng bọn này man nhân trao đổi qua về sau, nhị cậu tử lại đem những cái kia mũi heo nô lệ, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Đồng dạng chuyển ra một đống lớn mỹ thực, khao bọn hắn. Mũi heo tu sĩ tâm thái, cùng man nhân người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vốn là sinh ra ở tiên linh đại lục loại kia tàn khốc hoàn cảnh, còn sống mỗi một ngày đều là bị tội. Đa số người còn trở thành vọng tiên tông nô lệ, ngoại trừ mỗi ngày phải làm việc, còn không thể hô hấp, không thể nói chuyện, cách một đoạn thời gian còn rút máu tươi của bọn hắn. Có đôi khi chủ nhân tâm tình tốt, hoặc là không tốt, hoặc là nhàm chán, sẽ còn giết mấy cái nô lệ tới lấy vui. Nhị cậu tử đem bọn hắn thu vào trong hồ lô, đối với những này mũi heo tu sĩ mà nói, đã là cực lạc tịnh thổ. Cho nên bọn hắn tiến vào hồ lô ngày đầu tiên liền biết được cảm ơn, mà lại là xuất phát từ nội tâm, vô cùng thành khẩn loại kia. Bất quá nhị cậu tử đối với cái này cũng không có phớt lờ, thường xuyên còn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm khai thông, để bọn hắn nhớ lại trước kia thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Xưa nay so sánh phía dưới, những này nô lệ mỗi một lần đều sẽ cảm động đến nước mắt đan sen, đem nhị cầu tử xem như bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Nhị cầu tử cùng bọn hắn hàn huyên một hồi ngày sau, từ những này mũi dài tu sĩ bên trong tìm ra mấy cái có chút năng khiếu. Những này mũi leo tu sĩ vừa sinh ra tới thời điểm đều không phải là nô lệ, khi đó bọn hắn còn quá nhỏ, không ai muốn. Có người liền học được một chút mưu sinh kỹ năng, tỉ như luyện đan, luyện khí, trận pháp phụ lục loại hình. Bao quát tại Vọng Tiên Tông bên trong, nội môn đệ tử là khinh thường tại làm những này việc vặt, bình thường cũng là giao cho những này nô lệ tới làm. Nhị cầu tử đem những này có thành thạo một nghề nô lệ chọn lựa ra, để bọn hắn về sau làm một ít có kỹ thuật hàm lượng sống. Dạng này mới có thể để cho mỗi người giá trị phát huy tới tối đại hóa. Dùng mấy ngày thời gian, phân phối tốt sức lao động về sau, hắn lúc này mới đem thần thức lặng lẽ tìm được hồ lô bên ngoài, xem xét cảnh vật xung quanh. Nhìn chiến đấu kết thúc không có, chỉ cần chiến đấu còn không có kết thúc, hắn là sẽ không đi ra ngoài. Thần thức vừa mới dò ra đi, liền phát hiện bên trong tiểu thế giới biến hóa long trời lở đất. Phần lớn kiến trúc đều sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Vương Bản Tử chỗ mảnh này phế tích bên ngoài, còn đứng lấy một đám người, xem bọn hắn thần thái cung kính, hẳn là có việc cầu người. Trong linh điện sinh trưởng những cái kia linh cốc cùng linh dược loại hình hoa màu, cũng bị một mùi lửa thiêu hủy, tất cả đều biến thành một đống cho tàn. Những cái kia hóa thần tu sĩ nguyên một đám giống gỗ như thế, đứng tại vùng đồng ruộng trong phế tích. Ngay cả chim nhỏ rơi xuống bọn hắn trên đầu đi, cũng không người dám động một chút. Nhìn cái dạng này là an toàn. Nhị cầu tử đầu tiên là từ trong hồ lô ném ra một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ rơi xuống tương đối địa phương xa, phát ra tới rất nhỏ tiếng vang, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đại gia vừa mới chứng kiến qua một trận tàn khốc đại chiến, giờ phút này như là chim sợ cảnh quang, có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ nhìn sang, cẩn thận quan sát. Thừa dịp sự chú ý của mọi người chuyển rời đến khối kia hòn đá nhỏ bên trên lúc, nhị cầu tử thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại trong phế tích. Lý Tiền Bối, Lý Tiền Bối, ngươi cuối cùng xuất quan. Cầu ngươi Tiền Bối ra tay, cứu lấy chúng ta a. Cầu Lý Tiền Bối ra tay, cứu vớt tiểu thế giới. Khi thấy Tiên Phong Đạo Cốt Lý Bán Tiên xuất hiện lúc, tất cả mọi người kích động hướng hắn khẩn cầu. Cho dù tất cả mọi người giống kiến bò trên chảo nóng, tâm tình lo lắng, Lý Bán Tiên lại vẫn là kia một bộ mây trôi nước chảy, gặp biến không sợ hãi thần thái. Không cần phải gấp, có lao phu tại, trời sập không xuống. Những người khác vì tránh né phi thăng, liền khí cũng không dám thở một ngụm, chỉ có vị này Lý Tiền Bối vẫn hoạt động tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây chính là cao nhân Tiền Bối định lực, nghe hắn một lời nói, nhường ở đây tất cả mọi người yên tâm rất nhiều, tựa như ăn một viên thuốc an thần. Trên thực tế, nhị cầu tử cũng còn không có làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đóng vai tuyệt thế cao nhân, khẳng định phải giả bộ giống một chút, muốn làm bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không thể hỏi lung tung này kia, lại ngại bên trong rông dài. Chư vị không cần kinh hoàng, lão phu tự có cách đối phó. Đa tạ Tiền Bối ra tay, là tiểu thế giới bổ tiên. Tiền Bối nhân nghĩa, cầu Tiền Bối ra tay, khu trừ tiểu thế giới bên trong tạp chất. Nhị cầu tử nghe được bổ tiên hai chữ, trong lòng liền lộ bộ một chút. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia giống nắp nổi như thế bầu trời, xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Đại lượng linh khí hỗn hợp có tạp chất, ngay tại hướng bên trong mà tới. Bổ tiên, thanh trừ tạp chất, những này không có một cái là dễ dàng làm, hắn cũng không có nắm chắc. Chỉ là vừa mới khoe khoang khoác lác, đã đáp ứng. Giờ phút này, hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không tìm cơ hội chạy trốn. Tính toán, đi trước một bước nhìn một bước, đến lúc đó thực sự kết thúc không thành liền chuẩn đi. Hắn đối với hiện tại đối với trận pháp lý giải lại tăng lên rất nhiều, có lẽ có thể thử một lần, vừa vặn xác minh trong lòng sở học. Trước tiên ở tiểu thế giới nơi này thực tế thao tác một lần, sau đó liền có thể nếm thử chữa trị tòa kia cỡ lớn truyền tống trận. Chỉ là việc nhỏ, bọn tiểu bối không cần kinh hoàng. Lão phu nếm qua muối, so với các ngươi nếm qua mét còn nhiều, việc này lão phu tự có so đo. Vương Bản Tử, ngươi phụ trách tại bên trong tiểu thế giới gom góp vật liệu. Đợi đến vật liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, lão phu tự sẽ ra tay bổ thiên. Tốt đâu, Vạn Bối bây giờ liền đi xử lý. Vương Bản Tử được đến Lý Bán Tiên phân phó, vui mừng nhướng mày, cảm giác nhận lấy Tiền Bối coi trọng, có thể đi theo Tiền Bối làm đại sự. Hồi tưởng hắn phế vật một đời, còn chưa từng như này châu mà bất chi. Chương 698, ngăn cản chương 698, ngăn cản Vương Bản Tử hai ngày này tràn đầy nhiệt tình, cầm lấy Lý Bán Tiên Tiền Bối mở ra danh sách, tại bên trong tiểu thế giới khắp nơi tìm kiếm, có thể dùng tại bổ thiên vật liệu. Tiểu thế giới mặc dù rất cằn cỗi, vật tư không phong phú, nhưng nhiều như vậy vạn năm để dành đến, cũng có rất nhiều đồ tốt. Đổi thành trước kia, đại gia khả năng còn keo kiệt, che lấp lấp, không nỡ đem bảo vật của mình cống hiến ra đến. Nhưng lần này nguy cơ cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Vạn nhất tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ, hoặc là bị ngoại địch phát hiện lỗ hổng lần nữa xâm lấn, nhà của bọn hắn sẽ không còn tồn tại. Hiện tại sinh tử tồn vong, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, trong nhà có thể cần dùng đến bảo vật, tất cả đều cống hiến ra ngoài. Nhưng nhị cầu tử mở ra danh sách rót nước nghiêm trọng, có những vật tư này còn chưa đủ. Liền có người đem chủ ý đánh tới những cái kia hóa thần tu sĩ trên thân. Thời gian qua nhiều ngày như vậy, những cái kia hóa thần tu sĩ vẫn giống cọc gỗ như thế sự trong đất, một cử động cũng không dám. Có số ít to gan, hay là chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, lặng lẽ mò đến những cái kia hóa thần tu sĩ bên người, đem bọn hắn tùy thần túi chứa vật hái xuống, phá vỡ trên túi chứa vật thần thức phong ấn, đem vật phẩm bên trong đổ ra chọn lựa, đem hữu dụng vật liệu đều lựa đi ra giao cho Vương Bản Tử. Tự nhiên cũng không thiếu được mượn gió bẻ măng, đem vật phẩm khác thuận đi mấy món. Sau đó lại đem túi chứa vật một lần nữa cho những cái kia hóa thần tu sĩ treo về trên lưng. ngay tại Vương Bản Tử cùng tiểu thế giới người toàn lực gom góp tài liệu thời điểm, Lý Bán Tiên vẫn biểu hiện được mây trôi nước chảy, dường như tất cả tận trong lòng bàn tay của hắn. Ngẫu nhiên hắn sẽ còn chắp tay sau lưng, tại tiểu thế giới các nơi đi dạo mấy lần. Trên thực tế, hắn cũng tại thừa dịp hai ngày này cơ hội, cẩn thận suy tư chữa trị chi pháp. Tiểu thế giới nhìn sát thực rất đơn sơ, cùng chân chính tiên linh đại lục so sánh, quả thực không coi là gì. Nhưng khi đó nhân tộc cao thủ mở sáng tạo ra như thế một cái thế giới, không thể nghi ngờ là một hạng vĩ đại hành động vĩ đại. Cần rất nhiều vị cường giả, đồng thời đồng tâm hiệp lực, khả năng sáng tạo ra như thế một cái đơn sơ thế giới. Đối với bình thường hóa thần tu sĩ mà nói, đừng nói sáng tạo ra một cái thế giới như vậy, hiện tại thế giới hư mất, sửa chữa đều rất khó làm được. Mong muốn tu bổ trên bầu trời lỗ thủng, đối với nhị cầu tử mà nói, cũng là một hạng rất chật vật khiêu chiến. Việc này liên lụy đến luyện khí, chân pháp, không gian lĩnh ngộ chờ, rất nhiều cửa kỹ nghệ cùng thần thông, đều cần rất tinh thông mới được. Nhị cầu tử liên quan tới luyện khí cùng trận pháp cơ sở cũng không tệ lắm. Đến mức không gian phương diện, nhị cầu tử trước kia không hiểu nhiều. Bất quá, truyền tống trận liền cùng không gian loại pháp thuật thần thông cùng một nhịp thở. Nếu như không thể nắm giữ không gian trận pháp, liền không cách nào kiến tạo ra truyền tống trận. Hắn tại học tập truyền tống trận đồng thời, cũng thuận tiện học xong không gian trận pháp. Tu bổ tiểu thế giới bầu trời lỗ thủng, đối với hắn mà nói, là một hạng rất chật vật khiêu chiến, cũng là đối lại trước sở học một loại kiểm nghiệm. 5 ngày qua đi, Vương Bản Tử đem danh sách bên trong vật liệu gom góp, nhị cầu tử cũng ở trong lòng lý giải cụ thể tu bổ mạch suy nghĩ. Lý Tiền Bối, vật liệu đã gom góp, xin Tiền Bối xem qua. Nhị cầu tử tiếp nhận mấy cái căng phòng túi chứa vật, thân thức hướng bên trong nhìn một chút, cùng danh sách bên trong cần có vật liệu chỉ nhiều không ít. Không sai, các ngươi tiểu bối làm việc, cuối cùng là ổn thỏa một lần. Lý Bán Tiên vuốt râu, hài lòng gật đầu. Các ngươi lại tại đây đợi, chờ đợi lão phu phân công. Lý Bán Tiên câu nói vừa dứt về sau, người liền biến mất. Hắn lại lặng lẽ về tới trong hồ lô, những tài liệu này còn cần luyện chế lại một lần một chút mới có thể sử dụng. Trước kia luyện khí lúc, bị hắn coi như củi lửa dùng kia một thanh hỏa diễm trường kiếm, đã bị hắn tan vào thành cự kiếm kia bên trong. Bất quá bên trong hỏa diễm vẫn có thể điều động đi ra. Nhị cầu tử đem chuôi kia cánh cửa trường kiếm ném xuống đất, đưa vào pháp lực về sau, một cỗ hỏa diễm bay lên. Sau đó, từ một đống lớn trong tài liệu lật ra một khối sáng lấp lánh quan thạch, dùng pháp lực khống chế bỏ vào trong ngọn lửa. Chốc lát sau, cái này một khối sáng lấp lánh quan thạch liền đã bị luyện hóa thành một đoàn nhỏ trong suốt chất lỏng. Tiếp lấy, hắn lại mặt khác cầm lấy một khối vật liệu, quăng vào trong ngọn lửa. Hắn luyện hóa những tài liệu này, hết thảy hưởng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, hắn cao thâm mặt chắc thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại tiểu thế giới trước mặt mọi người. Tiền bối, có thể bổ tiên sao? Nhìn thấy Lý Bán Tiên xuất hiện, một đám tu sĩ đều rất lo lắng đến đây hỏi thăm. Bởi vì tìm kiếm vật liệu cùng luyện hóa vật liệu, lại dùng nhiều ngày như vậy thời gian, theo phía ngoài linh khí cùng tạp chất tràn vào, tiểu thế giới đã càng ngày càng khó lấy sinh tồn. Chỉ là việc nhỏ, không cần kinh hoàng, bổ tiên ngay tại hôm nay. Kỳ thật, nhị cầu tử trong lòng cũng là một chút đấy đều không có, nhưng nên tuổi trâu một câu cũng không có thể thiếu. Ngược lại có khoác lác hay không, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả, ít ra còn có thể cho đại gia dựng nên chút lòng tin, thuận tiện cho Lý Bán Tiên gia tăng điểm cao nhân sắc thái thần bí. Vương Bản Tử, ngươi đem những tài liệu này phân phát xuống dưới, nhường đại gia dựa theo phần này trận đồ đứng vững. Lý Bán Tiên lấy ra một phần trận đồ, phía trên tiêu ký rất nhiều chấm tròn, mỗi một điểm tròn bên trên muốn đứng một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Sau đó lại lấy ra một chút cực kỳ nhỏ bé sợi tơ vật liệu, giao cho Vương Bản Tử trong tay. Những sợi tơ này vật liệu vẫn là dùng chu nhi tơ nhện, tăng thêm rất nhiều chân quý sa hoa linh tài, cùng một chỗ luyện chế mà thành, nhìn như rất bé nhỏ, trên thực tế cực kỳ cứng cỏi. Vương Bản Tử đem vật liệu phân phát xuống dưới, tất cả nhân thủ nắm sợi tơ, căn cứ trận đồ đứng vững phương vị. Những cái kia sợi tơ đan vào lẫn nhau, tạo thành một chương rất lớn mạng, trong lưới còn có rất nhiều phù văn sen lẫn trong đó. Giờ phút này Lý Bán Tiên đã bay đến bầu trời, chỉ thấy hắn thân mang hoa lệ đà bảo, tay áo đồng bền, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Khởi trận. Lý Bán Tiên đối với phía dưới hét lớn một tiếng, đồng thời đánh ra trên trăm đạo phức tạp pháp quyết. Phía dưới từ đám người đồng thời hướng sợi tơ bên trong đưa vào pháp lực, tấm vong lớn kia chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Sau đó chương này lưới lớn nhẹ nhàng hướng trên bầu trời bay đi. Chương này lưới lớn tiếp tục đi lên, càng bay càng cao, càng bay càng cao, cuối cùng hoàn toàn dán vào tới màu xám trên trời. Có chương này lưới lớn chèo chống, nguyên bản lít nha lít nhít, che kín nhỏ bé khe hở bầu trời màu xám, rốt cục vững chắc một chút. Tiếp lấy, chỉ thấy Lý Bán Tiên trong tay xuất hiện một đại đoàn chất lỏng màu trắng. Cái này một đoàn chất lỏng ở dưới sự khống chế của hắn, bay về phía trên trời một đầu tương đối nhỏ bé khe hở, chạy đến trong cái khe. Sau đó liền thấy Lý Bán Tiên dùng thần thức thao túng một bộ phận chất lỏng, tại trên cái khe vẽ ra từng đạo tinh mịn phù văn. Những phù văn này ngoại trừ vững chắc khe hở lỗ hổng bên ngoài, còn muốn đem lỗ hổng bên trên tu bổ vật liệu, cùng tiểu thế giới bầu trời trận pháp liên tiếp đến cùng một chỗ. Nhìn như phù văn rất nhiều, lộn xộn, trên thực tế mỗi một điểm phù văn lối ra đều muốn cùng lúc đầu trận pháp phù hợp. Những phù văn này lít nha lít nhít, bao trùm tại toàn bộ khe hở cùng tấm vong lớn kia phía trên, cuối cùng đem cái khe này hoàn toàn che giấu. Nhị cầu tử thừa dịp đám người không có chú ý thời điểm, lặng lẽ lau một cái mồ hôi trên trán. Bổ Thiên thật không phải một cái nhẹ nhõm sống. Vừa mới bắt đầu hắn đối với Bổ Thiên chỉ là một loại thiết tưởng phương án, trong lòng một chút đấy đều không có. Tại thành công tu bổ đầu này nhỏ bé khe hở về sau, chứng minh hắn thiết tưởng phương án là có thể làm đến thông, rốt cục có chút lòng tin. Phát hiện phương án có thể thực hiện về sau, hắn không tiếp tục để ý những này nhỏ bé khe hở, mà là hướng cái kia đạo lớn nhất lỗ hổng bay đi. Nhỏ bé khe hở như mạng nhện như thế dày đặc, tạm thời còn không có linh khí cùng tạp chất chảy vào, có thể đặt vào cuối cùng chậm chậm tu bổ. Hiện tại hàng đầu vấn đề là đem cái kia lớn lỗ hổng bổ sung. Tới lớn lỗ hổng vị trí, nhị cầu tử tò mò từ lỗ hổng hướng mặt ngoài nhìn lại. Nguyên lai từ nơi này lỗ hổng ra ngoài chính là Tiên Linh Đại Lục, mà giờ khắc này tiểu thế giới liền phảng phất trong tay hắn hồ lô như thế, biến thành một hạt nhỏ bé cát bụi nằm ở trong đất bùn. Không thể không cảm thán, lúc trước sáng tạo tiểu thế giới này nhân tộc tiền bối không đơn giản. Đứng tại lỗ hổng bên cạnh, trong tay hắn xuất hiện một đại đoàn chất lỏng màu trắng, những này chất lỏng màu trắng tại thần thức của hắn điều khiển ở dưới, chậm rãi hướng lỗ hổng chạy tới. Cái này lỗ hổng thực sự quá dài quá rộng, chất lỏng tu bổ tốc độ rất chậm. May mắn có sớm bố trí lưới lớn bi cốt, mới khiến cho chất lỏng tu bổ hơi hơi dễ dàng một chút xíu. Trong lúc đó, nhị cầu tử còn cần dùng thần thức điều khiển chất lỏng vẽ phù văn, đem lít nha lít nhít phù văn bao trùm tại mới tu bổ lỗ hổng bên trên. Tựa như tại một cái miếng vá bên trên, may lên lít nha lít nhít kim câu. Tiểu thế giới đám người, tất cả đều nín thở, lặng lặng quan sát Lây Ly Bán Tiên một mình tu bổ bầu trời. Ngay cả những cái kia hóa thành gỗ như thế hóa thần tu sĩ, giờ phút này cũng lặng lẽ đem lực chú ý chuyển rời đến trên trời. Theo Lý Bán Tiên thao tác tiếp tục tiến hành, trên bầu trời lỗ hổng đã càng ngày càng nhỏ. Đến bây giờ, lỗ hổng đã chỉ còn lại có lớn nhỏ cơ nắm tay. Nhị cầu tử lúc này điều khiển một đại đoàn chất lỏng, chỉ cần bổ sung cuối cùng cái này một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ hổng, ngăn cách tiểu thế giới cùng Tiên Linh Đại Lục, lần này nguy cơ liền xem như tạm thời giải trừ. Chỉ còn sau cùng cái này một thanh, không chỉ có nhị cầu tử trong lòng thần trương, toàn bộ bên trong tiểu thế giới người xem tất cả đều kìm nén một hơi, không dám miệng lớn thở dốc, sợ ảnh hưởng đến lỗ hổng tu bổ. Nhưng mà, nhiều khi là ngươi càng sợ cái gì, hắn liền càng ngại cái gì. Ngay tại cuối cùng cái này một đoàn chất lỏng hướng một cái kia nắm đấm lớn lỗ hổng lấp đầy thời điểm, lỗ hổng nhỏ bên trong đống nhiên sáng lên một đạo hơi nước trắng mịt mở quang mang. Nhị cầu tử đối với đạo kia sáng này quá quen thuộc, phát hiện quang mang xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức hướng phía sau tránh khỏi đến. Hắn mới vừa vặn tránh khỏi, từ một cái kia nắm đấm lớn lỗ hổng bên trong, quả nhiên bắn ra một đạo bạch ánh sáng mờ mịt, vừa vặn chiếu vào nhị cầu tử trước đó đặt chân chi địa, chỉ là đạo kia sáng này vô hụt. Sau đó luồng hào quang màu trắng này kiên nhẫn tiếp tục hướng nhị cầu tử vị trí đuổi theo. Nhị cầu tử nhìn thấy quang mang như thế hành vi, càng thêm ấn chứng trong lòng suy đoán. Cái gọi là phi thăng tiên giới, tuyệt đối là có người ở sau lưng điều khiển một cái bẫy. Người khác cũng không biết, nhị cầu tử trong lòng rất rõ ràng, chính mình mới nguyên anh sơ kỳ, hoàn toàn với không tới hóa thần phi thăng tiêu chuẩn. Hiện tại bạch quang sở dĩ nhắm chuẩn chính mình, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn tu bổ lỗ hổng. Chỉ cần cái này lỗ hổng một khi bổ sung, về sau tiểu thế giới người lại sẽ bị ngăn cách tại Tiên Linh Đại Lục bên ngoài, cũng không cần lại phi thăng tiên giới. Bạch quang đuổi theo chính mình, hiển nhiên là muốn ngăn cản hắn tiếp tục bổ thiên. Nhị cầu tử mắt thấy đạo này bạch quang chết truy không lùi, hắn không thể trốn đi đâu được, một cái là mình trực tiếp trốn vào trong hồ lô. Bạch quang đã mất đi nhị cầu tử tung tích, tại chỗ hắn biến mất, đánh lấy vòng bồi hồi, không đạt mục tiêu, chính là không chịu rời đi. Chương 699, lão giả chương 699, lão giả bạch quang tốc độ quá nhanh, liền hóa thần cường giả không cách nào đào thoát, huống chi nhị cầu tử chỉ có nguyên anh kỳ. Phát hiện chính mình chạy không thoát bạch quang truy tung một phút này, nhị cầu tử quyết định thật nhanh trốn vào trong hồ lô. Nhưng đạo bạch quang kia mất đi tung ảnh của hắn về sau, lại không nguyện ý rời đi, tựa như một cái có sinh mệnh tinh linh như thế, tiếp tục tại bên trong tiểu thế giới du đãng. Bạch quang một mực như thế trông coi, nhị cầu tử cũng không thế nào lo lắng. Nhưng toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ lại khẩn trương đến không dám hô hấp. Đặc biệt là sử trong đất những cái kia hóa thần tu sĩ, vốn là rất trường, hiện tại càng khẩn trương phải đi tiểu, lại vẫn động cũng không dám động, đem mình làm một khối gỗ mục. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, nghĩ đến một mực dạng này cũng không phải chuyện gì, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn ẩn thân phụ cận, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái mũi heo tu sĩ bộ dáng khôi lỗi. Cái này khôi lỗi sử dụng nhựa cây làm thành da thịt, trên thân làn da lân phiến đều làm được cực kỳ chân thực. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, nhưng lại có thể điều khiển khôi lỗi. Giờ phút này mũi heo khôi lỗi nâng lên một đại đoàn chất lỏng màu trắng, hướng trên bầu trời còn sót lại một cái kia nắm đấm lớn lỗ hổng lấp đi. Đạo bạch quang kia có lẽ rất có linh tính, phát hiện khôi lỗi mong muốn tiếp tục phủ kín lỗ hổng lúc, liền siêu một chút bay qua, đem khôi lỗi cho bao phủ. Khôi lỗi tốc độ linh mẫn tính, so với nhị cầu tử phải kém được nhiều, bị bao phủ lại về sau, liền không còn cách nào đào thoát. Chỉ thấy đạo này bạch quang bao phủ khôi lỗi, sau đó liền mang theo khôi lỗi hướng bầu trời bay đi. Làm bạch quang muốn xuyên qua một cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng lúc, thế mà lại còn như là nước chảy biến nhỏ kéo dài, từ quả đấm kia lớn lỗ hổng xuyên qua. Phải biết, nó bên trong còn bí mật mang theo một cái, so người trưởng thành hình thể còn muốn hơi lớn mũi heo khôi lỗi. Bạch quang mang theo khôi lỗi, xuyên qua lỗ hổng về sau, liền hướng trên bầu trời tiếp tục bay đi. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, một mực mật thiết nhìn chăm chú lên đây hết thể xảy ra. Hắn thậm chí không có điều khiển khôi lỗi tiến hành tự bạo. Thông qua quan sát, đạo này bạch quang quả thật có chút linh trí, nhưng linh trí tuyệt đối không nhiều. Thế mà mừng khấp khởi mang theo một cái khôi lỗi phi thăng tiên giới. Đây đại khái là Tiên Linh Đại Lục từ trước tới nay cái thứ nhất phi thăng tiên giới khôi lỗi. Không biết do trên trời những cái kia lông xù người nhìn thấy phi thăng lên đến một cái khôi lỗi, trong lòng lại làm cảm tưởng gì. Nhị cầu tử một mực duy trì cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ. Đáng tiếc, theo khoảng cách song phương kéo xa, mối liên hệ này càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn không cảm ứng được. Nhìn thấy bạch quang bay xa về sau, nhị cầu tử chỗ ẩn thân lại xuất hiện 10 cái khôi lỗi. Mỗi một cái khôi lỗi trong tay đều nâng một đoàn chất lỏng màu trắng. Tại nhị cầu tử điều khiển dưới, cái này mười mấy bộ khôi lỗi đồng thời hướng cái kia lỗ hổng bay đi. Bay đến lỗ hổng phụ cận, liền đem trong tay chất lỏng màu trắng hướng lỗ hổng bên trên bổ. Mười mấy con khôi lỗi, 20, 30 con tay, đồng thời bổ khuyết lỗ hổng, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, lỗ hổng đã bị lấp lên. Đến tận đây, lần trước đại chiến tạo thành lỗ hổng rốt cục bị ngăn chặn, bên ngoài đã không còn linh khí cùng tạp chất tràn vào tiến đến. Nhị cầu tử lúc này mới từ trong hồ lô chạy ra ngoài, lại lấy ra một đại đoàn chất lỏng, lấy thần thức điều khiển, hội chế thành từng đạo phức tạp phù văn, vững chắc vừa mới được chữa trị lỗ hổng. Vừa rồi chỉ là đem lỗ hổng ngăn chặn, không chặt chẽ. Còn cần dùng trận pháp cùng phù văn liên tiếp đến cùng một chỗ, loại này cẩn thận sống, khôi lỗi quá ngu ngốc, chỉ có chính mình làm được. Ngay tại tiểu thế giới vạn chúng chú mục hạ, nhị cầu tử lấy Lý Bán Tiên thân phận, ở trên bầu trời tay áo đồng bền bận bịu đã hơn nửa ngày, cuối cùng đem đạo này lỗ hổng bổ sung, vật liệu cùng nguyên bản trận pháp hoàn toàn dung hợp làm một thể. Chỉ là, mới bổ khuyết đi lên những tài liệu kia là màu trắng, tại màu xám trên bầu trời, nhìn tựa như một đạo to lớn vết sẹo. Đây cũng là không có cách nào, nhị cầu tử thực lực có hạn, có thể hoàn toàn bổ sung cũng không tệ rồi. Đa tạ Lý tiền bối. Lý Bán Tiên tiền bối đi vũ. Làm nhị cầu tử đem bầu trời này bổ sung về sau, toàn bộ bên trong tiểu thế giới đều bộc phát ra một cốt như sấm sét tiếng hoan hô. Ngay cả những cái kia trước đó xử trong đất không dám động hóa thần tu sĩ, giờ phút này cũng hướng về nhị cầu tử lớn tiếng reo hò. Bầu trời lỗ hổng bị bổ sung, rốt cục lại ngăn cách trong ngoài, khí tức của bọn hắn tiết lộ ra ngoài, sẽ không còn có phi thăng chi lo lắng. Đối với toàn bộ bên trong tiểu thế giới người, Lý Bán Tiên tương đương với ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa cứu vớt toàn bộ tiểu thế giới. Nhiều người như vậy bên trong, nhất là Vương Bản Tử, hắn đi theo Lý Bán Tiên sau lưng, hưng phấn đến nét mặt hường hào, cảm giác so ăn đầu heo thịt còn muốn hạnh phúc. Người khác mỗi khen Lý Bán Tiên một câu, hắn đều có thể cảm xúc bành trướng một hồi. Vương Bản Tử, a, tiền bối uy vũ. Nhị cầu tử hô kêu một tiếng, Vương Bản Tử ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, hô to tiền bối uy vũ. Còn lại những cái kia nhỏ bé khe hở, liền giao cho ngươi đi xử lý. A, ta. Vương Bản Tử lập tức có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn không nghĩ tới Lý tiền bối sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình. Đồng thời, Vương Bản Tử còn có chút chột dạ, hắn mặc dù đi theo Lý Bán Tiên học tập thời gian rất lâu trận pháp cùng phù văn, nhưng bổ tiên như thế chuyện phức tạp, hắn không có một chút chắc chắn nào. Nhưng tiền bối đã như thế coi trọng chính mình, nếu là hắn không tiếp nổi, lại cảm thấy sẽ để cho tiền bối thất vọng. Tóm lại Vương Bản Tử trong lòng xoắn xuýt, không biết nên trả lời như thế nào. Tiền bối, ta đối với trận pháp không đủ tinh thông, sợ lầm tiền bối sự tình. Không sao, vật liệu lão phu đã chuẩn bị tốt, ngươi dựa theo trên ngọc giản trận pháp phù văn, từng đạo vẽ liền có thể. Nhị cầu tử nói, đem một cái ngọc giản ném cho Vương Bản Tử. Hắn cũng không phải đối Vương Bản Tử đến cỡ nào coi trọng, mà là trên trời nhỏ bé vết dạn thực sự quá nhiều, tu bổ lên tốn thời gian phí sức, là một cái rất phức tạp khổ sai sự tình. Ngẫm lại hắn lấy Lý Bán Tiên thân phận xuất hiện, kia là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân tiền bối. Nếu như mỗi ngày xách một cái phá thủng, chồng nông lên ở trên trời soát khe hở, cao nhân tiền bối hình tượng, đem không còn sót lại chút gì. Hơn nữa bạn nhất đến lúc soát không được khá nhìn, soát đến siêu siêu bẹo bẹo, người khác chỉ có thể nói hắn Lý Bán Tiên không có tu bổ lại. Nếu như đem chuyện này giao cho Vương Bản Tử, coi như tu bổ đi ra kết quả không như ý muốn. Toàn bộ tiểu thế giới người chỉ có thể nói Lý tiền bối vẫn là rất lợi hại, chỉ là Vương Bản Tử không nên thân, học nghệ không tinh. Đương nhiên, nếu như Vương Bản Tử làm được tương đối tốt, đó nhất định là Lý tiền bối có phương pháp giáo dục, là Lý Bán Tiên công lao. Nhị cầu tử đọc nhiều như vậy sách thánh hiển, đem cái này nhiệm vụ giao cho Vương Bản Tử trước đó, liền đã đem các loại lợi hại quan hệ suy tính được rõ ràng. Đa tạ tiền bối coi trọng, vãn bối nhất định không phụ kỳ vọng. Vương Bản Tử tiếp nhận ngọc giản cùng luyện chế tốt vật liệu, một trương mặt béo hưng phấn đến đỏ bừng. Chuyện này đối với Vương Bản Tử mà nói, là một cái trọng đại kỳ ngộ, chỉ cần đem việc này làm tốt, về sau ai còn sẽ nói hắn Vương Bản Tử là phế vật. Về sau tại bên trong tiểu thế giới, hẳn là mỗi bữa đều có thể ăn được đầu heo thịt, uống ít rượu. Nhị cầu tử nhìn thấy Vương Bản Tử hứng thú bừng bừng rời đi, trong lòng đống nhiên phát giác, chính mình một cái đảng hoàng nông dân, thế mà cũng biết suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay tại hắn quay người, chuẩn bị tìm một chỗ ở lại thời điểm, đống nhiên cảm giác sờn hết cả gai úc, toàn thân trên dưới đều bị một cỗ cường đại thần thức bao phủ, không cách nào động đậy. Cái loại cảm giác này tựa như trước kia luyện khí kỳ thời điểm, bị Kim Đan lão tổ để mắt tới đồng dạng. Cùng lúc đó, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vị lão giả. Lão giả diện mục hiền lành, cười híp mắt nhìn xem hắn, nhưng nhị cầu tử tóc gáy dựng lên, mồ hôi sớm đã ướt đẫm lưng áo. Chương 700, trận pháp ngọc giản chương 700, trận pháp ngọc giản trước mặt lão giả nhìn rất hiền lành, nhưng nhị cầu tử dường như bị manh thú để mắt tới. Bị đối phương thần thức hoàn toàn bao phủ, dường như toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ bí mật gì, không sinh ra một chút xíu sức phản kháng. Nhị cầu tử ngoại trừ cảm giác trên thực lực hoàn toàn bị áp chế, trong lòng rất khẩn trương bên ngoài. Hắn còn có chút lo lắng, lão giả có thể hay không nhìn thấu trong cơ thể mình ẩn giấu hồ lô. Tiểu Lý Tử bái kiến tiền bối. Trước đó hắn lấy Lý Bán Tiên thân phận, trước mặt người khác phong quang vô hạn. Giờ phút này đối mặt lão giả dạng này cao thủ tuyệt thế, cũng chỉ có thể đàng hoàng cúi đuôi, tự xưng tiểu Lý Tử. Tiểu bối, có chút đạo hạnh, cùng lão phu đến một chuyến. Lão giả hơi khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người phối hợp đi thẳng về phía trước. Nhị cầu tử đứng ở phía sau, hắn có chút do dự, muốn hay không thừa cơ tiến vào trong hồ lô trốn đi. Giờ phút này, lão giả mặc dù tiếp tục đi về phía trước, thần thức lại như cũ chăm chú khóa chặt nhị cầu tử. Tại loại cao thủ này dưới mí mắt trốn vào trong hồ lô, làm không tốt liền hồ lô đều bảo đảm không được. Nhị cầu tử quyết định chắc chắn, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước đi theo hắn đi. Biết sớm như vậy, hắn còn không bằng lúc ấy thừa dịp loạn, từ trên trời lỗ hổng rời đi tiểu thế giới. Lão giả không đội không chậm hướng đi về trước động, hắn cũng không quay đầu lại. Nhị cầu tử đi được nhanh một chút, hắn cũng nhanh một chút, nhị cầu tử đi chậm rãi một chút, hắn cũng chậm một chút. khoảng cách giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng 2 trượng. Nhị cầu tử cẩn thận từng ly từng tí, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, không dám đi được quá chậm, sợ chọc giận vị tiền bối này. Lý tiền bối tốt, tiền bối tốt, văn bối bái kiến tiền bối. Nhị cầu tử giờ phút này đều khẩn trương như vậy, hết lần này tới lần khác trên đường đi còn có rất nhiều không người thất thời, hướng hắn hành lễ vân an. Dạng này khiến cho nhị cầu tử rất lúng túng, ta đều như vậy, các ngươi còn khen. Hết lần này tới lần khác dọc theo con đường này người, liền không có một cái nào có thể nhận biết phía trước vị lão giả kia. Thậm chí tất cả mọi người từ lão giả bên người đi qua, đều nhìn không chớp mắt, dường như ngoại trừ nhị cậu tử, căn bản cũng không có người có thể trông thấy hắn. Lý tiền bối. Đúng lúc này, Vương Bản Tử cũng từ phía trước đi tới, nhìn hắn đi tới lộ tuyến, tất nhiên sẽ cùng lão giả đụng vào ngực. Nhị cậu tử còn đến không kịp nhắc nhở, liền thấy Vương Bản Tử đã hướng lão giả đối diện đụng tới. Nhưng mà, nhị cậu tử chỗ lo lắng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Thân thể của lão giả bỗng nhiên như là hư ảnh đồng dạng, Vương Bản Tử trực tiếp từ lão giả thể nội mặc vào tới. Lý tiền bối, văn bối gặp một vài vấn đề, mong muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Vương Bản Tử hứng thú bừng bừng đi tới nhị cầu tử trước mặt, không có chút nào phát giác, hắn vừa rồi cùng một vị cao thủ tuyệt thế va vào một phát, giống như hắn còn đụng thắng. Lão giả phát hiện nhị cầu tử có việc, hắn cũng rất có kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Tiền bối, đạo này phù văn muốn thế nào hoạ? Còn có cái này ba đạo phù văn ở giữa, lại như thế nào kết nối? Vương Bản Tử chỉ vào trong ngọc giản mấy đạo phù văn, hướng nhị cầu tử thỉnh giáo. Nhị cầu tử hướng về phía trước lão giả nhìn lại, phát hiện hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mong mỏi. Hắn liền nhận lấy ngọc giản, kỹ càng cùng Vương Bản Tử giảng giải một lần. Thẳng đến Vương Bản Tử đem mấy cái này không hiểu vấn đề hoàn toàn nắm giữ, hắn mới đình chỉ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vương Bản Tử lại cung cung kính kính hành một cái lễ, lúc này mới vui sướng rời đi. Lúc này, trước mặt lão giả lại bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhị cầu tử lập tức đuổi theo. Tiếp xuống ngoại trừ rất nhiều người xông tới cùng Lý Bán Tiên chào hỏi bên ngoài, lại không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Lão giả dẫn nhị cầu tử đi đến một tòa bên hồ, lúc này sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, một hồi không gian vặn vẹo về sau, vậy mà hiện ra một tòa phòng trúc nhỏ. Cái này một mảnh hồ nước, nhị cầu tử trước kia cũng đã từng tới, chưa từng có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vậy mà cất giấu một vị cao nhân tiền bối ở đây ẩn cư, đem phòng ở đóng ở trên mặt nước, không ẩm lại sao? Lúc này lão giả vẫn không đội không chậm đi thẳng về phía trước, hai chân đạp ở trên mặt hồ tiến lên, như giẫm trên đất bằng. Nhị cầu tử theo ở phía sau, toàn này nước hồ mặc dù ngăn không được hắn, nhưng hắn chỉ có thể từ trên trời phi hành, hoặc là sử dụng thủy độn chi thuật. Giống lão giả dạng này đạp trên gợn sóng, khoan thai mà đi, hắn làm không được. Nhị cầu tử tại loại cao thủ này trước mặt, cũng không có gì tốt cạnh mạnh, đàng hoàng từ không trung bay đi, rơi vào phòng trúc cửa ra vào. Lúc này, phòng trúc cửa đã mở ra, lão giả đã sớm ngồi tại trong phòng một thanh ghế trúc bên trên. Bất quá nhị cầu tử cảm giác giờ phút này lão giả, cùng vừa rồi nhìn thấy lão giả, hơi có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Nhị cầu tử vừa đi vào phòng trúc, cửa trúc liền kẹt kẹt một tiếng đóng lại. Tiểu bối, ngươi giấu đầu lộ đuôi, chui vào tiểu thế giới, ý muốn như thế nào? Lão giả nói chuyện thời điểm, thanh âm không lớn, diện mục vẫn rất hiền lành, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng như băng. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ tại nhị cầu tử trên thân. Nhị cầu tử lập tức cảm giác trên đỉnh đầu đè ép một toàn núi lớn, chỉ có thể dùng hết toàn lực đi lên đỉnh. Chỉ là hắn vừa mới đi lên dùng sức cùng nhỏ khiêng, kia cỗ uy áp lại xảo diệu biến mất vô hình. Nhị cầu tử dùng sức quá giả, thân thể bất ổn, thân thể đánh ra trước, té ngã trên đất. Mới vừa thấy mặt, liền để nhị cầu tử ở trước mặt hắn ngã một cái đầu giảm xuống đất thức. Tiền bối. Nhị cầu tử từ dưới đất bò dậy, vỗ một cái áo bảo, nói. Lão giả lại chỉ phun ra một chữ này, đồng thời lại có một cỗ cường đại uy áp hướng nhị cầu tử trên đầu đè ép xuống. Vừa rồi ăn một thua thiệt, nhị cầu tử lúc này dài dạy dỗ, không còn dùng man lực chống đỡ, chỉ dùng lực đánh vác, bảo trì thân thể không còn ngã sấp xuống là được. Quả nhiên lão giả này không có lòng tốt, kia cỗ uy áp mạnh mẽ lại là vừa chạm vào tức thu, làm cho nhị cầu tử lại hướng về phía trước lảo đảo một chút, cũng may không có ngã sấp xuống. Nói, không dối gạt tiền bối, văn bối thở nhỏ si mê với trận pháp chi đạo, đã sớm ngưỡng mộ tiểu thế giới trận pháp truyền thừa, mong muốn chui vào tiến đến học trộm trận pháp. Nhị cầu tử lúc nói chuyện, trên người cơ bắp nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, tóc trắng rất nhanh biến thành tóc đen, làn da cũng bắt đầu biến thành đen. Hiện lộ ra nhị cầu tử vừa bắt đầu dung mạo, một trương trung thực thật thà nông dân gương mặt. Hắn biết, lão giả đây là cho hắn một lần cơ hội giải thích. Một cơ hội này nếu là không thật dễ nói chuyện, lấy được lão giả tín nhiệm, đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên, để tỏ lòng thành ý của mình, trực tiếp đem lúc đầu diện mục hiện lộ ra. Hắn trời sinh trương này trung thực hàm gương mặt, đặc biệt có sức thuyết phục, xem xét chính là cái người thành thật. Nhưng thật lời cũng không thể nói lung tung nha. Hắn liền gãy trong đó, một nửa thật, một nửa giả, ngược lại hắn trương này mặt đen, nói láo xưa nay không đỏ mặt, hơn nữa lộ ra rất thành thật, thành thật. Tiểu bối coi như thất thời. Lão giả gỡ một chút râu ria, xem như công nhận nhị cầu tử giải thích. Nói đến, là ngươi cứu mình một mạng. Lão phu sớm đã phát hiện ngươi, nếu không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt ra tay, là tiểu thế giới bổ thiên, lão phu sớm muộn cũng sẽ ra tay đưa ngươi bóp chết. Lão tử nói đến bóp chết nhị cầu tử lúc, liền phảng phất bóp chết một con kiến nhỏ như thế dễ dàng. Bất quá đối với lão giả bóp chết mình, nhị cầu tử trong lòng là không quá chịu phục. Ngày đó nếu không phải mình ra tay, là tiểu thế giới bổ thiên. Tại phi thăng tiên giới uy hiếp phía dưới, toàn bộ bên trong tiểu thế giới cao thủ đều chỉ có thể lẫn mất giống rùa đen như thế, liền đầu cũng không dám lộ một chút. Lão gia hỏa này còn muốn bóp chết chính mình, nằm mơ đâu. Nhị cầu tử lúc ấy nếu như từ lỗ hổng thoát đi tiểu thế giới, hắn cũng không tin lão giả này dám lao ra truy sát. Đạo bạch quang kia chiếu rọi xuống, không có bất kỳ người nào dám động dám lên tiếng, chỉ có hắn nhị cầu tử mới dũng cảm đứng ra, là tiểu thế giới Bổ Thiên. Chính thức coi như, hẳn là nhị cầu tử cứu vớt toàn bộ tiểu thế giới, mới khiến cho lão gia hỏa này hôm nay có cơ hội ở trước mặt hắn quay bay. Lại là một cái không hiểu được cảm ơn. Đa tạ tiền bối ân không giết. Mặc dù biết gia hỏa này đang khoác lác, nhưng người ta có đầy đủ thực lực, nhị cầu tử cũng chỉ có thể theo đối phương tới nói. Dù là lão giả lúc này nói mặt trời là hắc, nhị cầu tử cũng biết rất là tán thành. Ngươi là tiểu thế giới Bổ Thiên, cũng là bất đi lão phu một phen tay chân. Ngươi đã si mê với trận pháp, lão phu nơi này vừa bạn có một bộ trận đạo thông thiên ghi chép liền tặng cho ngươi a. Lão tổ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho nhị cầu tử. Lần này, hắn giọng nói chuyện cùng biểu lộ đều biến hiền hòa rất nhiều, không có trước đó loại kia sắc bén hàn ý. Nhị cầu tử tiếp nhận ngọc giản, đối với lão giả hảo cảm lập tức tăng lên 100 lần. Đừng nhìn lão giả nói chuyện rất hung, kỳ thật vẫn là hiểu được cảm ơn. Nắm giữ cảm ơn loại này mỹ đức người, nhị cầu tử đều ưa thích, đều rất có hảo cảm. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Nhị cầu tử đem ngọc giản nhét vào trong ngực, cung cung kính kính hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Xây xong truyền tống trận thì rời đi nơi đây, tiểu thế giới không lưu người ngoài. Lão giả lời nói âm, nhị cầu tử thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Hắn vẫn đứng tại bên hồ trên đồng cỏ, trước mắt là sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Trên mặt hồ ngoại trừ mấy cái vị hoàng tử, mặt khác không có cái gì. Vừa rồi trải qua tất cả, liền phảng phất giống như nằm mơ. Chỉ có thu trong ngực kia một cái ngọc giản, chứng minh vừa rồi tất cả đều là thật. Cũng không biết lão giả này đến tuột cùng là tu vi gì, nhưng nhị cầu tử nhìn không thấu. Ít ra bày ra thực lực cùng thần thông, xa xa hoàn toàn không phải hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Nhị cầu yên lặng rời đi bên hồ, ven đường vẫn có rất nhiều người, rất cung kính hướng hắn hành lễ, đem hắn cứ gọi lý tiền bối. Biết có một cái lão giả đã sớm xem thấu tất cả, nhòm ngó trong bóng tối, nhường nhị cầu tử cảm giác rất xấu hổ. Mấy ngày kế tiếp, hắn chỉ có thể thâm cư không ra ngoài, nghiên cứu lão giả cho kia một cái trận pháp ngọc giản. Mai ngọc giản này tên là trận đạo thông thiên ghi chép trong đó kỹ càng phức tạp, quả nhiên bác đại tinh thâm. Trong ngọc giản nội dung rất khổng lồ, nhị cầu tử đánh giá lấy, tối thiểu cũng muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể đem hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Bộ này bí tịch từ thường ngày bên người thấy thiên địa vạn vật bắt đầu tìm tòi nghiên cứu, phát hiện phía sau bản chất nhất ý nghĩa. Chương 701, giao dịch cây đức. Chương 701, giao dịch cây đức. Lão giả cho trận pháp truyền thừa, đã dám khoe khoang khoác lác, lên như vậy vênh váo trùng thiên danh tự, đương nhiên là có chân tài thực học. Nhị cầu tử tạm thời không có nghiên cứu phương diện khác nội dung, mà là chuyên tâm học tập truyền tống trận. Một bên học tập, một bên tại trong hồ lô thử nghiệm kiến tạo truyền tống trận. Đến mức bố trí trận pháp vật liệu, lần trước bổ thiên thời điểm, hắn mở ra vật liệu danh sách có rất lớn gian dối. Bổ xong ngày sau, trong tay còn thừa lại hơn phân nửa vật liệu không dùng hết, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Tại chăm chú nghiên cứu nửa năm sau, nhị cầu tử một lần nữa xuất quan. Khi hắn từ trong hồ lô đi ra, phát hiện lần trước đại chiến qua đi phế tích đã được mọi người dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu thế giới tu sĩ đều tại trùng kiến gia viên, bị thiêu hủy trong linh điện, lại lần nữa trồng lên linh dược cùng linh cốc, rất nhiều người tại trong ruộng bận rộn. Trên bầu trời những cái kia lít nha lít nhít khe hở, đến nay biển mới tu bổ một phần năm cũng chưa tới, vương bản tử vẫn trồng mông lên ở trên trời tu bổ. Đại khái trong tương lai nhiều năm, vương bản tử mỗi ngày đều muốn treo ở trên trời. Chỉ là lần trước từ lỗ hổng tràn vào tiến đến linh khí bên trong, xen lẫn đại lượng tạp chất, bây giờ tiểu thế giới hoàn cảnh đã bị phá hư. Hiện tại bên trong tiểu thế giới, so với tiên linh đại lục, ngoại trừ không cần phi thăng bên ngoài, cũng tốt không được quá nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đã có người bị tạp chất ô nhiễm, thân thể nhói nhói đến không cách nào tu luyện. Lại như thế phát triển tiếp, rất nhiều người thân thể liền sẽ hư thối chết đi. Càng nguy hiểm hơn một điểm là, tiểu thế giới chính mình sinh sản không được thanh chứng đan, chỉ có thể đi ngoại giới, tìm kiếm thế lực lớn lấy giá cao mua sắm. Đến lúc đó vốn cũng không giàu có tiểu thế giới, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hơn nữa tiểu thế giới thông hướng ngoại giới kia cái truyền tống trận, lần trước chiến đấu bên trong phá hư về sau, còn không có một lần nữa chữa trị. Trước mắt còn không cách nào ra ngoài mua sắm thanh chứng đan. Nhị cầu tử vẫn luôn là nhân từ nương tay người, hắn thần thức hướng trong hồ lô nhìn một chút. Trước kia hắn tại Vọng Tiên Tông, cũng từ hồng tụ lâm bên trong đảo mấy chục khỏa màu đỏ cây, cấy ghép tại trong hồ lô. Lúc này, hắn từ trong hồ lô lấy ra một gốc cao khoảng một trượng, đỏ chói cây giống. Tùy tiện tại ven đường đới một cái hố, đem cây nhỏ gieo xuống đi. Loại tốt về sau, lại lấy ra một cái gốm sứ bình nhỏ, đây là một bình tinh huyết. Trước kia Vọng Tiên Tông vì đổ vào loại này cây nước, sẽ từ thiên hạ các nơi sưu tập đại lượng tinh huyết. Đa số nô lệ, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn rút điểm huyết. Nhị cầu tử tại Vọng Tiên Tông thuận không ít thứ, trong đó liền bao quát rất nhiều tinh huyết. Hắn mở ra nắp bình, hướng rễ cây bộ vị đổ vào hơn 10 giọt tinh huyết. Cây này đang hấp thu tinh huyết về sau, cành lá liền bắt đầu từ không trung hấp thu linh khí. Cây nước tại đem hỗn hợp tạp chất linh khí sau khi hút vào, sau đó lại phóng xuất ra, đã biến thành tương đối thuần túy linh khí. Cây nước dạng này liên tục vận chuyển xuống dưới, sớm muộn có thể đem bên trong tiểu thế giới tạp chất thanh trừ hết. Chỉ là từ nay về sau, bên trong tiểu thế giới người nghèo, khả năng đều muốn rút máu. Đang trồng hạ gốc cây này cây về sau, hắn lại tại tiểu thế giới bốn phương tám hướng, các loại tiếp theo gốc. Tại hắn gieo xuống cây nước về sau, mới qua mấy canh giờ, bên trong tiểu thế giới hóa thần tu sĩ liền đã phát giác được, cây nhỏ dưới đáy linh khí tương đối thuần túy, tạp chất tương đối ít. Sau đó, những này hóa thần tu sĩ các tìm một cái ghế, ngồi xuống cây nước phía dưới, xem như phong thủy bảo địa chiếm lấy. Nếu không phải kiêng kỵ tại Lý Bán Tiên tiền bối thân phận, bọn hắn đã sớm đem cây nước đào trở về loại tới trong nhà mình. Đến mức bên trong tiểu thế giới nguyên anh tu sĩ, liền không có loại này phúc khí, bọn hắn chỉ dám đứng tại hơi địa phương xa một chút dính được nhờ. Vương Bản Tử từ trên trời xuống tới, nhìn thấy những cái kia hóa thần cường giả đều chiếm cứ cây đước, hắn ở bên ngoài trương nhìn một cái, không có chạy tới. Hắn cũng là không quá ngốc, đi đến Lý Bán Tiên bên này, cung cung kính kính hành lễ vấn an. Lý Tiền Bối ngươi nhìn, vãn bối tu bổ khe hở còn đi. Vương Bản Tử gần nhất mặc dù bận rộn, nhưng người nhưng lại mập một vòng. Bởi vì Lý Bán Tiên nguyên nhân, địa vị của hắn đề cao, mỗi ngày đều có thể ăn được đầu heo thịt, có đôi khi còn có thể uống ít rượu. Lý Bán Tiên gỡ một chút hồ lô tử, đại khái đoán được Vương Bản Tử ý đồ đến. Lão phu nơi này còn có một gốc cây đước, chính ngươi lấy về trồng lên. Chỉ là này cây, cần lấy tinh huyết đổ vào, khả năng loại bỏ tạp chất. Nhị cầu tử xuất ra một gốc cây đước, đưa cho Vương Bản Tử. Gia hỏa này chạy trước chạy sau, giúp mình làm nhiều chuyện như vậy, đưa một cái cây cũng không sao. Đa tạ tiền bối. Vương Bản Tử được đến cây đước, mừng khấp khởi thì rời đi. Chỉ là Vương Bản Tử vừa mới đi ra, lại có một tên hóa thần tu sĩ hướng hắn nơi này xích lại gần tới. Bái kiến tiền bối. Vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Tên này hóa thần tu sĩ đi hành lễ về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Chuyện gì? Tiền bối còn có loại kia cây đước mầm sao? Vãn bối nguyện lấy bảo vật trao đổi. Hóa ra là mong muốn đổi cây đước mầm, cái này cũng là có thể. Lão phu trời sinh tính đạm bạc, đối với vật ngoài thân cũng không phải là rất coi trọng. Bảo vật bình thường cũng khó có thể nhập lão phu pháp nhãn. Cây đước tại trong hồ lô không có giá trị gì, nhị cầu tử trong lòng mặc dù rất tình nguyện đổi, nhưng mặt ngoài hắn vẫn muốn thận trọng một chút. Dù sao mình là cao nhân tiền bối, liền giống như người bình thường có kẻ mặc cả làm giao dịch, quá rơi giá trị bản thân. Đây là đương nhiên. Bình thường tục vật, há có thể lấy ra dơ bẩn tiền bối pháp nhãn. Người này nói, đã từ trong túi chữ vật móc ra một thanh phi kiếm. Đây là ông nội ta chuyển cho vãn bối phi kiếm, nguyện dùng cái này vật trao đổi. Mà thôi, đã ngươi như thế có thành ý, lão phu liền cố mà làm, cho ngươi một gốc cây đước. Lý Bán Tiên xuất ra một gốc cây đước, đổi đến một cái phẩm chất còn rất không tệ pháp bảo. Có cái thứ nhất mở đầu, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lại lục tục ngoe có hơn 10 người hóa thần tu sĩ, dùng bảo vật từ Lý Bán Tiên nơi này trao đổi cây đước. Trong thời gian này, ngay cả cái kia ở tại trong hồ lão giả, cũng lại một lần nữa tìm tới nhị cậu tử. Lão giả lần này, xuất ra một khối hỏa hồng sắc quan thạch. Tảng đá kia so hỏa diễm còn muốn cực nóng, nhị cậu tử vừa tiếp vào trên tay thời điểm, kém chút đem cánh tay đều đốt rủi. Thất thủ rơi xuống mặt đất, lại đem trên mặt đất đốt cháy khô. Quả nhiên đây mới thật sự là cao nhân, vừa ra tay liền không phải là phàm bảo vật. Lão giả dùng cái này một khối quan thạch, từ nhị cậu tử trong tay đổi đi 10 cây cây đước. Đến mức lão giả cuối cùng đem cây giống tới địa phương nào, nhị cậu tử một mực không nhìn ra, đại khái cùng hắn phòng trúc tử như thế, không muốn để cho ngươi nhìn thời điểm, ngươi liền không nhìn thấy. Từ nay về sau, toàn bộ bên trong tiểu thế giới, gia đình điều kiện tương đối tốt hóa thần tu sĩ, đều có thuộc về mình cây đước, chuyên môn giúp mình loại bỏ tạp chất. Nhưng này gia đình điều kiện tương đối kém, liền không có cái này phúc phận, thậm chí bọn hắn trôi qua so trước kia thảm hại hơn. Cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại nguyên nhân, để bọn hắn thường thường liền phải rút điểm huyết. Tỷ như thiếu nợ không trả nổi, rút máu trả nợ, tỷ như vì mua sắm ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, rút máu gắn nợ. Tại tiểu thế giới nhiều người như vậy tinh huyết tầm bộ phía dưới, những cái kia cây đức dáng dấp rất tràn đầy. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng nhị cậu tử không có quan hệ, hắn gần nhất đang nghiên cứu tòa kia bị hủy diệt truyền tống trận, chuẩn bị chữa trị cái này cái truyền tống trận. Hắn tại trong hồ lô đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, giờ phút này lại nhìn tòa này cỡ nhỏ truyền tống trận, cảm giác không có phức tạp như vậy. Chương 702, ngốc lớn trở về chương 702, ngốc lớn trở về nhị cậu tử một mình bận rộn một tháng thời gian, liên thông trong tiểu thế giới bên ngoài truyền tống trận, rốt cục trùng kiến hoàn thành. Một ngày này, Lý Ban Tiên tay áo bồng bềnh, đứng tại truyền tống trận bên cạnh. Phía sau hắn, đứng đầy tiểu thế giới tu sĩ, đều là đến đây vì hắn tiến đưa. Tiền bối bảo trọng. Vương Bản Tử nhìn xem Lý Bán Tiên, trong lòng có chút không bỏ. Hắn tại bên trong tiểu thế giới có thể có địa vị của hôm nay, mỗi ngày đều có thể kịp giờ ăn thịt, tất cả đều bởi vì dính vào Lý Bán Tiên quang. Lý Bán Tiên đối với hắn có thể nói là ân trọng như núi, chẳng những truyền thụ hắn trận pháp chi đạo, còn đưa hắn một gốc cây đước. Hôm qua còn lặng lẽ đưa hắn một bình thanh trúng đan. Sắp chia tay lúc, hắn rất muốn hô một tiếng sư phụ, bất quá Lý Tiền Bối không muốn thu hắn như thế người đệ tử. Tiền bối bảo trọng. Tiểu thế giới tu sĩ khác, giờ phút này cũng đứng ở phía sau, hướng hắn hành lễ cung tiễn. Lão phu bế quan lâu, muốn đi ra bên ngoài du lịch một phen, ngắn thì 3 năm năm, lâu là hơn 10 năm liền có thể trở về. Lý Bán Tiên câu nói vừa dứt, liền đạp vào chính mình tu kiến truyền tống trận, một đạo quang mang về sau, bóng người của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thế giới mọi người thấy trống rỗng truyền tống trận, thất vọng mất mát. Lý Bán Tiên bỗng nhiên xuất hiện cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã tại tiểu thế giới trong lịch sử, lưu lại không thể xóa nhòa một khoản. Mọi người ở đây yên lặng nhìn xem truyền tống trận, có chút thất lạc đồng thời. Tiểu thế giới bên hồ, một gốc màu đỏ cây nhỏ hạ, tên lão giả kia ánh mắt thâm thúy, cũng nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Mới 100 nhiều tuổi, kẻ này tư chất bất phàm, chính là nhân trung lắm vượng. Đáng tiếc, sinh ở cái này lồng giam bên trong. Lão giả thở dài một hơi, thân ảnh của hắn cùng sau lưng cây kia cây đước, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bên này, nhị cậu tử cũng gặp phải phiền toái lớn. Hắn từ khi trong truyền tống trận sau khi đi ra, còn không có bay ra ngoài bao xa, trên trời liền có một đạo bạch quang hướng hắn chiếu xuống. Nhưng làm hắn giật mình tê lên, vội vàng vàng, lại tránh về trong hồ lô. Hắn tránh sau khi thức dậy, đạo bạch quang kia liền tại phụ cận bồi hồi, cũng không rời đi. Hắn tránh một tháng, đạo bạch quang kia cũng trông một tháng. Xem ra lần trước là tiểu thế giới bổ tiên thời điểm, liền đã bị bạch quang cho ghi lại. Lúc ấy dùng kia một cái khôi lỗi lửa qua bạch quang, việc này cũng không có như vậy chấm dứt. Một mực như thế tránh hạ đi cũng không được cái biện pháp, coi như dùng lửa gạt, cũng chỉ có thể gạt được nhất thời. Vì tìm tới một đầu đường ra, nhị cầu tử mong muốn thăm dò một chút bạch quang, hắn tại trong hồ lô biến ảo thân hình. Sau một lát, một đầu cường tráng công dương đột nhiên xuất hiện trên đất trống. Bè bè bè. Nhị cầu tử hóa thành công dương, trên mặt đất làm bộ ăn cỏ, phương diện này hắn rất có kinh nghiệm. Đồng thời ánh mắt của hắn lặng lẽ dò xét bầu trời đạo bạch quang kia. Từ khi hắn trốn vào hồ lô về sau, đạo bạch quang kia một mực ở trên bầu trời bồi hồi. Lúc này, đạo bạch quang kia bay đến nhị cầu tử đỉnh đầu, dường như dừng lại một chút, sau đó lại rút nhỏ phạm vi tiếp tục xoay quanh. Nhưng phạm vi càng ngày càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như đã khoa chặt cái này một mảnh nhỏ khu vực. Rốt cục bạch quang cải biến phương hướng, siêu một chút, liền hướng trên đất dê rừng bao phủ xuống. Bè bè bè, ngươi bắt không đến ta. Nhị cầu tử một mực lưu ý lấy trên trời bạch quang, nhìn thấy bạch quang rốt cục phát hiện chính mình, hắn một cái lắc mình, liền trốn vào trong hồ lô. Ngược lại đã bị phát hiện, trốn vào hồ lô trước đó, hắn còn đối với bầu trời khiêu khích một chút. Đạo bạch quang kia bay nào thẳng xuống dưới, lại bị mất nhị cầu tử bóng dáng, chỉ có thể tiếp tục tại phụ cận luẩn quẩn không đi. Nhị cầu tử trở lại trong hồ lô, lại tại dầu gì? Hắn biến đổi hình tượng, người cùng dê rừng khác nhau lớn như vậy, bạch quang vẫn có thể nhận ra hắn. Mặc dù hắn còn có thể biến thành trâu, ngựa, rắn giết trở, chắc hẳn đều không có tác dụng gì. Bạch quang hẳn không phải là thông qua ngoại hình phân biệt, có lẽ là căn cứ mỗi người khí tức, hay là thần thức, lại hay là cái khác nhị cầu tử chỗ không hiểu rõ đồ vật. Suy tư một lúc sau, hắn từ trong hồ lô thả ra một cái nguyên anh kỳ mũi heo nô lệ. Tên nô lệ này sau khi xuất hiện, nhị cầu tử một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát, quả nhiên, lần này bạch quang không có tìm tới cửa. Đã nô lệ có thể, chỉ cần không phải nhị cầu tử bản nhân, những sinh vật khác hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhị cầu tử đem nô lệ vừa thu lại, đem đại bạch ngỗng lại phóng ra. Rát lạc. Đại bạch ngỗng lại trở lại tiên linh đại lục, tâm tình vui vẻ, mở ra cánh dẫn căng hát vang. Rát lạc. Nhìn thấy ngỗng lớn tại nguyên chỗ bồi hồi thật lâu, cũng không dẫn tới đạo bạch quang kia chú ý, nhị cầu tử đem hồ lô hơi hơi biến lớn một chút, dùng một sợi tơ cài chặt, treo ở ngỗng lớn trên cổ. Lúc này mới chỉ đạo ngỗng lớn mang theo hồ lô hướng bầu trời bay đi. Rát lạc. Lúc này ngỗng lớn đã bay đến chân trời, hóa làm một cái nho nhỏ điểm đen. Đạo bạch quang kia vẫn tại nguyên chỗ xoay quanh tìm kiếm. Nhị cầu tử nhìn thấy bạch quang vẫn lưu tại nguyên địa, ngây ngốc tìm kiếm mình, trong lòng cuối cùng xả được cơn giận. Hy vọng nó có thể ở nơi này tìm kiếm một vài năm. Ngỗng lớn tại nhị cầu tử chỉ đạo phía dưới, đoạn đường này phi phi ngừng ngừng. Bởi vì không ngừng mà hút vào linh khí bị tạp chất ô nhiễm, ven đường còn ăn hai lần thanh trứng đan. Nhị cầu tử cũng khuyên bảo ngỗng lớn nhiều lần, nhưng hắn không muốn tùy ý tu nạp linh khí. Ngoại trừ linh khí bên trong tạp chất, đối thân thể sẽ có hại. Càng quan trọng hơn một điểm là, một khi tu luyện tới cảnh giới hóa thần, liền có khả năng bị bạch quang để mắt tới, sau đó phi thăng tiên giới. Nhưng ngỗng lớn cùng nhị cầu tử như thế, trước kia sợ nghèo, nhìn thấy tiên linh đại lục linh khí nồng nặc, chỉ có thể một mặt thu nạp. Lấy hắn lý giải trình độ, nhị cầu tử nói đến hơi hơi phức tạp một chút, lại lý giải không được. Nhị cầu tử không có cách nào, cũng chỉ có thể mặc cho ngỗng lớn như thế thu nạp linh khí, chờ hắn trở lại cũ đại lục, nơi đó linh khí mỏng manh, ngỗng lớn muốn hút điểm linh khí tiến đến giai, đều rất khó. Ngỗng lớn đoạn đường này bay một tháng, rốt cục lại về tới lúc trước Hồng Nham Tông địa bàn. Từ khi Vọng Tiên Tông bị diệt vong về sau, Hồng Nham Tông những này trùng tiểu thế lực nhanh chóng phát triển khuất trường, thu nạp cao thủ, chiếm cứ rất rộng địa bàn, nắm trong tay đại lượng nhân khẩu. Lợi dụng trong tay nhân khẩu, sinh sản, thu thập một chút tài nguyên, hoặc là rút ra một bộ phận tinh huyết, cầm tới những thế lực lớn các chỗ, giao dịch thanh trướng đan. Sau đó đem thanh trướng đan buôn trở về bán, lại có thể kiếm một món hời. Làm Hồng Nham Tông tu sĩ nhìn thấy đại bạch ngỗng lúc, còn muốn chặn đường, nhưng không ngờ đại bạch ngỗng bên người, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái khôi lỗi. Mấy chục con khôi lỗi cùng nhau tiến lên, mới nửa khắc đồng hồ công phu, đã đem Hồng Nham Tông tu sĩ loạn đào phân thây. Giết người xong về sau, những khôi lỗi này lại biến mất không thấy gì nữa. Đại bạch ngỗng tiếp tục dựa theo nhị cầu tử chỉ điểm bay về phía trước. Trước kia bố trí truyền tống trận kia một tòa sơn động đã sụp đổ. Vì truyền tống trận vị trí chính xác hơn, giảm xuống bố trí độ khó. Nhị cầu tử thả ra một nhóm lớn núi leo tu sĩ, ra lệnh cho bọn họ đem kia một ngọn núi lao giống, hiện lộ ra trước đó hang núi kia. Đối với những này nguyên anh tu vi nô lệ mà nói, đẩy ra một ngọn núi là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhị cầu tử tìm tới cũ truyền tống trận di chỉ, nhưng hắn bản nhân nhưng lại không thể ra tay. May mắn trong hồ lô mũi heo tu sĩ bên trong vốn là nắm giữ 10 cái trận pháp sư, tiếp xuống dĩ nhiên chính là nhị cầu tử tại trong hồ lô chỉ huy bọn hắn những trận pháp này sư phụ trách thực tế thao tác. Đại Chu Vương triều, từ khi lần trước Phận Thiên Đại Vương trở về dẫn trợ đen đại trưởng quỹ bọn người đi đại lục mới tầm bảo, cho tới bây giờ lại là thời gian mấy chục năm đi qua, chỉ là truyền tống trận bên kia một mực cũng không có động tĩnh, không có bất kỳ người nào trở về. Trong thời gian này lời đồn đại nổi lên bốn phía, kỳ thật đại gia trong lòng đều nhận định đại lục mới bên kia nhất định cùng truyền thuyết như thế, là cái linh khí nồng đậm bảo địa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Hận Thiên Đại Vương, nguyên bản bị xem như dò đường pháo hôi đưa qua đi. Ngắn ngủi mấy năm, Hận Thiên Đại Vương từ bên kia sau khi quay về thực lực đại trướng, cơ hồ quét ngang đại chu vô địch thủ. Cái này có thể nhìn ra, truyền tống trận đối diện đại lục mới, tuyệt đối là một cái linh khí nồng đậm phong thủy bảo địa. Dù là tùy tiện ném một cái pháo hôi đi qua, thời gian mấy năm liền có thể thực lực đại trướng. Chỉ là lần trước đi thời điểm, tứ đại thế lực nắm trong tay truyền tống trận, người khác mơ tưởng nhúng chạm. Tứ đại phân chia thế lực danh lạch, nhóm đầu tiên đi hướng đại lục mới, hết thảy mới mười mấy người, tuyệt đại bộ phận người rất muốn đi, lại không có đến tiên. Hiện tại qua mấy thập niên lại không có bất kỳ người nào trở về, cơ hồ không ai sẽ cho rằng bọn họ đã chết. Kỳ thật rất nhiều người thông minh đã tỉnh táo lại. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn nắm giữ truyền tống trận, khẳng định là trước tiên đem thực lực của mình tăng lên tới một cái rất cao độ cao. Sau đó lại đem loại cơ hội này nhường cho người bên cạnh, lại sau đó mới có thể đến phiên những người khác. Cho nên hiện tại đại gia mặc dù tại ngoài sáng bên trên không nói, âm thầm nghị luận lúc, đều nhất trí cho rằng, trước chuyển tới chợ đen trưởng quỹ bọn người, là muốn nuốt một mình chỗ tốt, cho nên đến bây giờ cũng không trở lại. Bao quát vừa bắt đầu phái đi ra dò đường mấy cái kia tu sĩ, đoán chừng cũng là muốn độc chiếm chỗ tốt, cho nên mới đến nay cũng không trở lại. Làm loại này tin tức ngầm trong bóng tối truyền bá thời điểm, tâm tư người động, tất cả mọi người nghĩ đến, muốn tìm cơ hội đi đại lục mới. Trước kia chỉ là truyền thuyết, đại gia chỉ coi cố sự nghe, không có như vậy chờ mong. Hiện tại không giống, đại gia mở mắt liền có thể nhìn thấy kia cái truyền tống trận, biết thông qua cái này cái truyền tống trận, liền có thể đến đại lục mới. Hy vọng đang ở trước mắt, lại bị người khác khống chế lại. Cho nên gần nhất những năm này, vì tranh đoạt cái này cái truyền tống trận quyền khống chế, lại bạo phát to to nhỏ nhỏ mấy chục lần chiến tranh. Tòa đại trận này mặc dù tại Đại Chu Vương triều cảnh nội, nhưng bởi vì nhân tộc trước đó hao tổn quá lớn, đã bất lực tham dự. Nhìn thấy thế lực khác vì đại trận đánh đến chết đi sống lại, nhân tộc không có thực lực, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem dương mắt nhìn, lại không cách nào tham dự. Cũng may các thế lực lớn đánh tới, ngoại trừ lại chết mất một chút tu sĩ, cũng không đánh ra cái gì minh xác kết quả. Vẫn từ vừa bắt đầu tứ đại thế lực, Chợ Đen, Vạn Yêu Quốc, Đào Sơn Quốc, Đông Hải, cái này tứ phương thế lực cộng đồng chấp trưởng truyền tống trận. Hôm nay, cái này một tòa bình tĩnh mấy chục năm truyền tống trận, rốt cục lần nữa sáng lên. Canh giữ ở bên ngoài truyền tống trận mười mấy cái tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn lại. Rất lạ. Quang mang tiêu tán về sau, trong truyền tống trận người nào cũng không có, chỉ có một cái đại bạch ngỗng, mở ra cánh, giương cổ lên. Rất lạ. Trương Nhị Cầu. Nhìn thấy cái này đại bạch ngỗng, rất nhiều người đều đã nghĩ đến mất tích mấy chục năm Trương Nhị Cầu. Chương 703, đến từ Đông Gia Quan Tâm chương 703, đến từ Đông Gia Quan Tâm nguyên bản các thế lực lớn đều trông coi truyền tống trận, chờ đợi Chợ Đen đại trưởng lão bọn hắn một nhóm kia tu sĩ trở về. Cái này nhất đẳng liền chờ mấy chục năm, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người truyền tống về đến, đại gia đã sớm chờ đến không có kiên nhẫn. Chỉ là Chợ Đen đại trưởng lão không ở nơi này, dù ai cũng không cách nào điều khiển truyền tống trận, trong tay cũng không có truyền tống phủ. Nếu không, những người này đã sớm chính mình truyền tống đi qua. Ngốc lớn, Trương Nhị Cầu người ở nơi nào? Mau nói, ngươi thế nào đi? Trương Nhị Cầu đâu? Đại gia trong mấy chục năm truyền tống trận, mặc dù không có đợi đến người, nhưng giờ phút này nhìn thấy một cái ngốc lớn, một mình từ bên kia truyền tống tới. Một đám người đều xuống lại, đem ngốc lớn vây vào giữa. Mắt sắc người đã sớm nhận ra, đây là Trương Nhị Cầu tọa kỵ. Mặc dù lại lớn lên cao lớn rất nhiều, vẫn có thể nhận ra. Toàn bộ tu tiên giới, chỉ có Trương Nhị Cầu cả ngày cưới một cái ngông lớn bay tới bay lui đem khoe khoang. Chỉ là Trương Nhị Cầu đã có vài chục năm không hề lộ diện, nguyên lai hắn cũng chạy tới đại lục mới đi. Rất lạ. Đối mặt này một đám tu sĩ chất vấn, ngông lớn mở ra cánh, giương cổ lên, một bộ cao ngạo thần thái. Các vị đang ngồi đều là rất rưởi, ngông lớn là khinh thường tại trả lời, lúc này, cánh chấn động, liền phải bay đi. Không bàn giao Trương Nhị Cầu manh mối, ngươi đừng nghĩ đi. Này một đám tu sĩ có hơn 10 vị nguyên anh cường giả, lập tức liên thủ, mong muốn ngăn lại ngỗng lớn đường đi. Trong bọn họ mặc dù không có nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, nhưng nguyên anh trung kỳ cũng có mấy vị. Đối mặt cái này mười mấy người cao thủ chặn đường, ngỗng lớn hoàn toàn không để vào mắt, miệng hắn hướng phía trước một toát. Phốc phốc, một cái cương thi đầu giống dưa hấu như thế phá tan đến, một cái màu xanh biếc cương thi nguyên anh nhảy ra, còn muốn chạy trốn. Ngỗng lớn miệng rỗi ra một toát, lại là miệng vừa hạ xuống, đem nguyên anh cho điều đến miệng bên trong. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, thấy cảnh này, còn đến không kịp nhắc nhở, ngỗng lớn đã đem nguyên anh nuốt vào trong miệng. Trước kia hắn cảm thấy nuốt vào nguyên anh là vật đại bổ, có thể tăng cao tu vi. Khi hắn kiến thức đến thế giới này bản chất về sau, đối với tu luyện tăng cao tu vi, một chút hứng thú cũng không có. Tu luyện càng nhanh, chết được càng nhanh. Chỉ là ngốc lớn không cách nào minh bạch cái này đạo lý trong đó, đến miệng đồ vật hắn liền ăn. Giờ phút này, lại có một người tu sĩ bị ngốc lớn một cánh chém thành hai đoạn, nguyên anh vừa trở tới, lại bị ngốc lớn một ngụm nuốt. Trước mặt cái này hơn 10 người tu sĩ vây công, vậy mà đều không cách nào làm bị thương ngốc lớn, ngược lại bị ngốc lớn làm chết mất hai cái. Đám người kinh hãi sau khi đối với truyền tống trận đối diện đại lục mới càng thêm hướng tới. Cùng lúc đó, ngốc lớn tại Nhị Cầu Tử liên tục thúc giục hạ, rốt cục vỗ cánh bay lên không trung, hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Nhị Cầu Tử vẫn luôn không có hiện thân, hắn còn không cách nào xác định đạo bạch quang kia có thể hay không đuổi tới bên này còn đường đến. Hắn muốn trước tìm một cái ẩn nấp địa phương thử một chút. Ngốc lớn tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem những cái kia truy sát mà đến tu sĩ tất cả đều vung đến không có bóng dáng. Lúc này, Nhị Cầu Tử nhường ngốc lớn tìm tới một cái nơi yên tĩnh dừng lại, hắn mới thu liễm toàn bộ khí tức từ trong hồ lô chạy tới. Hắn đầu tiên là thu liễm toàn thân pháp lực khí tức, ngay cả thần thức cũng tất cả đều nuốt ở trong thức hải, không dám lộ ra ngoài một chút xíu. Lấy loại này hoàn toàn thu liễm trạng thái, nhìn tựa như một khối không có sinh mệnh khí tức gỗ như thế. Hắn cứ như vậy tại nguyên chỗ hoạt động thật lâu, giống như không có việc gì. Tiếp lấy, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí dò ra thần thức, giống như không có việc gì. Tiếp lấy lại một chút xíu phóng xuất ra pháp lực tu vi, giống như cũng không sự tỉnh. A, Nhị Cầu Tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy đoán, bên này đại lục cùng tiểu thế giới như thế, cũng có thể ngăn cách một ít cảm giác. Giờ phút này hắn không thể không bội phục năm đó nhân tộc tiên tổ. Ở chỗ này chẳng những có thể tự do hô hấp, còn có thể tự do hoạt động, không cần lo lắng sẽ phi thăng tiên giới. Trước kia không hiểu chuyện, thế mà còn ghét bỏ một phương này cũ đại lục quá mức cằn cỗi. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể liền phải hát vang một khúc. Ngốc lớn, chúng ta về nhà. Rát lạc. Nhị cầu tử cưỡi lên ngông lớn quáng, hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Hắn rời đi Đại Chu Vương triều đã có vài chục trở, sớm đã lòng chỉ muốn về. Lúc này ngồi tại ngỗng lớn trên lưng, thưởng thức ven đường phong cảnh. Truyền thống trận xung quanh kia một khu vực lớn, mấy chục năm trước tất cả đều là hoang mạc. Có lẽ là nhận lấy tiên linh đại lục tiêu tán tới linh khí tầm bổ, hiện tại đã biến thành một mảnh ốc đảo, sinh trưởng rất nhiều cây cối bụi gai. Chỉ là như thế đất đai phì nhiêu, cũng rất ít thấy có người loại ở lại. Đoạn đường này bay tới, phát hiện đa số địa phương đều là hoang vu một mảnh, người ở thưa thớt. Cùng hắn năm đó rời đi Đại Chu Vương triều thời điểm so sánh, nhân khẩu không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Khi hắn trở lại Thanh Châu cùng Ung Châu giao giới địa phương, rốt cục thấy được đại lượng nhân khẩu tụ tập. Nguyên lai đều tụ tập ở chỗ này đánh trận đâu. Nhìn cái dạng này, Nam Bắc hai cái Đại Chu vẫn là không có thống nhất. Biên cảnh chỗ đóng quân đại lượng quân đội, đề phòng lẫn nhau. Rất lạ. Ngốc lớn từ biên cảnh trên không bay qua, lập tức đưa tới song phương tu sĩ chú ý phía Bắc quân đội toàn đều cẩn thận đề phòng cảnh giác. Mà phía Nam trong quân đội, phát ra từng đợt gieo họ. Thanh Thiên Đại Lao ra. Một chữ Tịnh Kiên Vương. Thanh Thiên Đại Lao ra trở về rồi. Thanh Thiên. Trong đám người từng đợt gieo họ hội tụ đến cùng một chỗ, như sấm nổ vàng tận mây xanh. Có ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, từng đợt dập đầu, kích động đến nước mắt nước mũi đều xuống tới. Rất lạ. Ngốc lớn nhìn thấy nhiều người như vậy hướng về hắn gieo họ hành lễ. Hắn lập tức liền thần khí lên rồi, đem cổ kéo dài thật dài, đầu ngẩng đến cao cao, liền cái đuôi đều niết lên tới. Đông ra. Đông ra ngươi xem như trở về. Phía dưới trong đại quân, bay ra một thân ảnh, hướng ngông lớn nơi này bay tới. Người này một thân kim giáp, tại dương quang chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh. Tị Thế Bao. Nhị cầu tử vừa nhìn liền nhận ra, đúng là mình một tay nuôi nấng Tị Thế Bao. Lúc này Tị Thế Bao mặc dù nhìn lên kim quang long lánh, rất uy vũ, còn đạt đến nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhưng hắn khuôn mặt kia, luôn luôn nhường nhị cầu tử liên tưởng đến, gia hỏa này trước kia treo hai đạo nước mũi bộ dáng. Ngươi là nơi này chủ tướng. Đúng vậy a. Đông ra ngươi nhìn, ta đã tu luyện tới nguyên anh kỳ. Tị Thế Bao rất hưng phấn nói, liền phảng phất một đứa bé lấy được rất ưu tú thành tích, luôn luôn muốn tại phụ mẫu hoặc là trưởng bối trước mặt khoe khoang một chút. Không sai. Không sai. Về sau không cần phải gấp, nhiều chú ý nghỉ ngơi, tu luyện chậm một chút cũng không sự tình. Nhị cầu tử vẫn là rất khẳng định khen một chút, muốn nhắc nhở hắn tu luyện chậm một chút. Nhưng nghe tại Tị Thế Bao trong lỗ tai, lại là một loại khác ý tứ. Người khác đều chỉ quan tâm hắn tu vi tiến triển có bao nhanh, hắn là đến cỡ nào thiên tài. Chỉ có Đông gia mới chính thức quan tâm chính mình, lo lắng cho mình tu luyện mệt nhọc, lúc ấy liền cảm động đến trong lòng vừa chua sở lại ngọt ngào. Đông gia quan tâm như vậy, ta tuyệt đối không thể cô phụ Đông gia kỳ vọng. Sau này mình còn muốn gấp rút tu luyện, khắc khổ tu luyện, dù là mệt chết cũng không thể đình chỉ. Ta ơn Đông gia quan tâm. Tị Thế Bao đem cảm động giấu ở trong lòng, âm thầm thế nhất định phải lặng lẽ cố gắng, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Tị Thế Bao, trước theo ta cùng một chỗ về Thanh Châu. Nhị cậu tự định đem Tị Thế Bao mang lên, trên đường vừa bạn hỏi thăm một chút những năm này tình huống. Tốt. Thế nhưng là Đông gia bên này đại quân làm sao bây giờ? Tị Thế Bao đáp ứng rất sảng khoái, nhưng nhìn phía dưới ngay tại giằng co song phương, hắn có chút không yên lòng. Hắn một khi rời đi, phương bắc quân đội lại đánh tới, phía bên mình không có cao thủ tọa chấn, liền phải bị thua thiệt. Không sao, ta tự có an bài. Nhị cầu tử nói, vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện hai tên mũi heo tu sĩ, chính là Chu Thất hai cha con. Ta là chủ nhân trung thành nhất nô bộc Chu Thất, cảm ơn chủ nhân ban cho ta đông nam tây bắc gió. Cái này hai cha con từ trong hồ lô vừa để xuống đi ra, đầu tiên chính là hướng chủ nhân biểu thị cảm ơn. Hai người các ngươi tạm thời ở chỗ này giúp ta trông coi, phía bắc quân đội nếu như đánh tới, ngươi liền đem thủ lĩnh của bọn hắn giết. Vâng, cảm ơn chủ nhân ban cho ta dương quang. Hai người tại trong hồ lô rất lâu không có phơi qua mặt trời, một màn này đến, liền bị trên bầu trời nhu hòa mặt trời chiếu lên trên người, cảm giác ấm áp. Hơn nữa, nơi này mặc dù linh khí mỏng manh một chút, nhưng thuần túy lại không có tạp chất. Chủ nhân luôn luôn có thể cho bọn hắn tốt như vậy hoàn cảnh, còn để bọn hắn tự do hô hấp, hai viên lòng cảm ơn, kích động đến khó tự kiềm chế. Nhị cậu tử phân phó một tiếng, tiếp tục cưỡi ngông lớn, hướng Thanh Châu xả khê thôn phương hướng bay đi. Chu Nhi còn ở tại nơi này. Chương 704, hào phóng chương 704, hào phóng nhị cậu tử thông qua Tị Thế Bao đã biết cái này mấy chục năm tình huống. Trình thể cách cục, cùng hắn lần trước rời đi thời điểm không sai biệt lắm. Phía bắc từ lục hoàng tử đăng cơ đức hiếu thánh hoàng đế, vẫn là giống như trước kia. Đối mặt dị tộc ngoại địch, hắn ôn lương cung kiệm đường, giống một cái người khiêm tốn, có thể nhận thì nên nhẫn, có thể khiến cho liền đề. Vì củng cố chi phối địa vị, đối kháng phía nam cơ thương khai sáng Đại Chu vương triều, hắn còn chủ động mời dị tộc cao thủ gia nhập. Vì lấy lòng những này dị tộc cao thủ, Đại Chu vương triều con dân tùy ý những này dị tộc cao thủ giết chóc dùng ăn, thậm chí liền chính mình hậu cung ba vạn giai lệ cũng đối những này dị tộc cao thủ không đề phòng. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế còn mặt dày vô sỉ nói, cái này gọi là gì đồng đạo tình nghĩa, đạo hữu chi tình, thân càng thêm thân, cắt ngang xương cốt liên tiếp ân. Vị hoàng đế này hài lòng trong triều các thế lực lớn, cùng dị tộc những cao thủ kia về sau, hán thiện lương hảo tâm tất cả đều sử dụng hết. Đối đãi Đại Chu vương triều bách tính lúc, chỉ có thể như lang như hổ đồng đạo. Những năm này chiếm lớn như vậy địa bàn, bị hắn như thế dày vò, nhân khẩu lại không có tăng trưởng. Cuộc sống của người bình thường trình độ so với Long Hưng Thánh Hoàng đế thời đại, thực sự cách biệt quá xa. Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa quản lý phía Nam, tu tiên giới đều thói quen xưng là Nam Chu. Nam Chu bên này, Cơ Thương hoàn toàn trọng dụng Tư Mã Nghĩa, phổ biến hắn quản lý lý niệm. Bây giờ Nam Chu dân giàu nước mạnh, nhân khẩu bạo tạc thức tăng trưởng, ngắn ngủi mấy chục năm, nhân khẩu tổng số cùng tu tiên giả tổng số lật ra gần 10 lần. Khuyết điểm duy nhất là Nam Chu bên này không có dị tộc cao thủ tương trợ, cũng không có trong triều thế lực cũ duy trì. Mới tăng thêm nhân khẩu tuy nhiều, nhưng cao thủ chân chính cũng còn không có trưởng thành. Trình thể sức chiến đấu ngược lại không bằng phía Bắc. Hiện tại Nam Bắc tranh chấp, phương Bắc cao thủ nhiều, nhưng thiếu khuyết phá hôi. Phương Nam cao thủ không nhiều, nhưng bởi vì am hiểu chế tác các loại khôi lỗi cùng linh cụ, nắm giữ đại lượng pháo hôi có thể tiêu hao. Có đôi khi phương Bắc cao thủ giết tới, phương Nam thì thả ra người đông nghìn nghịt khôi lỗi, đem cao thủ bao phủ hoàn toàn. Những khôi lỗi kia không sợ chết, phát huy ra kiến nhiều cắn chết voi tinh thần, che giả mang mọc, thân thể đánh cho tàn phế sẽ còn tự bạo. Bị mời tới những dị tộc kia cao thủ, mặc dù trong đó có thực lực cao cường người, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng Nam Chu hoàn toàn hủy diệt. Cương địch nếu như hoàn toàn tiêu diệt, bọn hắn những người này liền không có bao nhiêu giá trị. Hiện tại loại trạng thái này tốt nhất, bọn hắn còn có thể lợi dụng Nam Chu bên này uy hiếp, nắm một chút phía Bắc. Tóm lại, song phương trên chiến trường trước mắt còn có thể duy trì thế lực ngang nhau trạng thái, tạm thời ai cũng không làm gì được đối phương. Nhị cầu tử cưỡi ngông lớn, Tị Thế Bao tại bên cạnh hắn, thao thao bất tuyệt, mắt thấy cũng nhanh muốn tới Xà Khê thôn. Tị Thế Bao, không sai biệt lắm, ngươi vẫn là về trước trong quân a. A, ta còn có thật nhiều lời nói không nói đâu, còn có Đông Hải hải tộc bên kia. Tị Thế Bao có chút không hiểu nói rằng, trước đó là Đông gia nhường hắn tới, nói muốn tìm hiểu một chút tình báo. Hắn còn có thật là nhiều tình báo không có hồi báo xong. Lại nói, mấy chục năm không có gặp Đông gia, giờ phút này gặp mặt, hắn có muốn nói thật là nhiều. Còn lại tin tức sau này hay nói à, ngươi rời đi trong quân, ta có chút không yên lòng bên kia. Gần nhất hẳn không có chiến sự, lại thêm có hai vị kia kỳ quái cao thủ tương trợ, cũng không sợ. Tị Thế Bao hiện tại cũng coi là biết hàng, vừa rồi nhìn thấy kia hai cái kỳ quái mũi heo tu sĩ. Mặc dù bọn hắn thần thái rất cung kính, là Đông gia nô bộc, nhưng thực lực xác thực rất khủng bố. Có hai vị kia cao thủ tọa trấn, biên cảnh quân đội có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi vẫn là đi a, ngươi không đi tọa trấn trong lòng ta không an tâm. Nhưng nhị cậu tử giờ phút này khăng khăng muốn Tị Thế Bao rời đi. Tị Thế Bao phát hiện Đông gia đối với mình coi trọng như thế, trong lòng còn hung hăng cảm động một thanh, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời rời đi. Đợi đến Tị Thế Bao rời đi về sau, nhị cậu tử dứt khoát liền ngỗng lớn cũng thu vào trong hồ lô. Chính mình cũng đổi kiện bình thường quần áo, nhìn giống cùng nông phu bình thường không sai biệt lắm. Sau đó một mình độc hành, chậm rãi dọc theo quan đạo đi đến. Đây là từ An Dương huyện tới Tam Xóa trấn quan đạo, 100 năm trước hắn vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, buôn bán linh thảo cùng dược hoàn, thường xuyên ở trên con đường này đi. Hắn còn nhớ rõ, năm đó, trên con đường này có một đám sơ tặc, hắn nhớ kỹ là một cái thận nhéo mặt, giống như họ Triệu, người xưng Triệu Đại Vương. Nhị cậu tử vì tỉnh mấy cái kia tiền đồng phí qua đường, năm đó cũng cùng Triệu Đại Vương đấu trí đấu dũng, đấu rất nhiều bề. Hiện tại đầu này trên con đạo đã không có sơn tặc làm hại. Hơn nữa quan đạo còn bị trùng tu một lần, thêm chiều rộng rất nhiều, cũng so trước kia càng thêm vương bước, thuận tiện đẩy xe cút kít hoặc là xe bỏ chạy qua. Người đi trên đường thật nhiều, lui tới buôn một chút hàng hóa. Hắn dọc theo đầu này con đạo, lại đi tới Tam Xóa trấn. Toàn này tiểu trấn từng trải qua nhiều lần chiến hỏa tẩy lễ, trong tiểu trấn ở người, đa số đã đổi mấy góc dạng. Đi tại Tam Xóa trấn trên đường phố, nhìn thấy bên đường có bán mức quả, bán vải may y phục, có bán thịt heo, còn có bán bánh bao thịt. Vẫn là như trước kia không sai biệt lắm, hay là so trước kia càng thêm náo nhiệt phồn hoa một chút. Bánh bao. Vừa ra lò bánh bao thịt lại nhảy nghe được bán bánh bao thịt gào to âm thanh, còn có một cô bánh bao thịt mùi thơm, nhị cậu tự nhịn không được đi đến cửa hàng bánh bao cửa ra vào. Bánh bao thịt bán thế nào? 3 văn tiền một cái. Cho ta 30 cái. 3 100 cái. Nhị cầu tử hiện tại mặc dù nếm qua rất nhiều sơn chân hải vị, nhưng trong ký ức của hắn vẫn là loại kia cắn một cái liền miệng đầy chảy mỡ bánh bao thịt ăn ngon nhất. Trước kia nghèo, ăn không nổi, ăn 1 2 cái đều đau lòng, hiện tại phát tài, hắn muốn ăn 100 cái bánh bao thịt. 100 cái. Bán bánh bao rõ ràng sửng sốt một chút, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lớn như thế hộ khách. Đúng, liền phải 100 cái. Nhị cầu tử khó được hào khí một lần, rất khẳng định nói rằng, tốt đấy, ngươi chờ một chút. Tiệm bánh bao lão bản gặp phải lớn như thế một cuộc làm ăn, giờ phút này hưng phấn đến mặt đỏ dần, rút ra 10 cái làm lá sen, mỗi một chương lá sen bên trong bao 10 cái nóng hổi bánh bao. 100 cái bánh bao bao xong, hắn vị hấp bên trong đã trống không. Hết thảy 100 cái bánh bao, 300 đồng tiền. Tiệm bánh bao lão bản đem 10 cái bao lá sen đặt tới nhị cậu tử trước mặt nói rằng, nhị cậu tử giờ phút này ngay tại moi ruột gan tìm đồng tiền. Sớm nhất thời điểm, hắn xác thực có rất nhiều đồng tiền, về sau bởi vì không cần đến, ngay tại luyện chế một chút khôi lỗi hoặc pháp khí thời điểm, đem đồng tiền tất cả đều dùng hết. Giờ phút này trong hồ lô tìm nửa ngày, cũng chỉ tại trong một cái góc tìm tới 10 mấy cái tiền đồng. Bất quá, hắn nhị cậu tử xưa nay đều không phải là loại kia ăn cơm chùa người. Hắn tại trong một cái góc tìm tới một chút bằng bạc. Lấy trước lên một thỏi bạc, đại khái đánh giá một tí, tối thiểu có 5 lượng, thì tương đương với 5.000 văn. Hắn đem cái này một thỏi bạc lại thả trở về, một lần nữa tìm ra một khối bạc vụn, xem chừng có 1 2 trọng. Đem cái này một khối bạc vụn, hướng tiệm bánh bao bàn bên trên vừa để xuống, thả bàn gỗ vang ầm ầm. Cái này một thỏi bạc đều cho ngươi, không cần tìm. Nhị cậu tử hôm nay là dự định hoàn toàn hào khí một lần, giờ phút này thanh âm tương đối lớn, ngay cả bên cạnh bán thịt heo đồ tể đều nghe được, hướng tiệm bánh bao bên này quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đa tạ khách quan. Tiệm bánh bao lão bản tiếp nhận kia một khối bạc vụn, cầm ở trong tay ước lượng, cắn một cái, phân rõ một chút thật giả, đã sớm vui vẻ đến ánh mắt đều nheo lại. Vị khách quan kia, muốn hay không mua heo thịt? Mua. Cho ta cắt một khối tốt nhất thịt ba chỉ. Nhị cậu tử hôm nay là hoàn toàn hào khí, lại mua xuống 10 cân thịt ba chỉ. Vị này đồ tể nhìn hắn là khách hàng lớn, vẫn rất tỉ mỉ đem xương sườn tạo đi, chỉ để lại tốt nhất thịt ba chỉ giao cho hắn. đến mức lưu lại kia một khối xương sườn, cũng chỉ có thể bán cho những cái kia ăn không nổi thịt người nghèo. Người nghèo ăn không nổi thịt, mua khối xương trở về gặm một gặm cũng có thể nếm đến vị thịt, lừa gạt một chút bụng. Cái này tỏi bạc cho ngươi, không cần tìm. Khá lắm, nhị cầu tử vừa ra tay, lại là một khối bạc vụn, còn không cần trả tiền nữa. Lần này, đem toàn bộ tam xóa trấn tiểu thương tiểu phiến toàn đều kinh động, bọn hắn nguyên một đám cầm lấy chính mình thương phẩm, hướng nhị cầu tử chào hàng bán. Nhìn thấy những cái kia tốt nhất vải vóc, còn có mức quả, còn có đường bánh ngọt, còn có đường mạch nha. Nhị cầu tử hôm nay chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, một trận mua mua mua. Tất cả đều là chính mình trước kia rất muốn, nhưng lại không cách nào nắm giữ đồ vật, hôm nay tất cả đều mua. Khi hắn từ tam xóa trấn đi lúc đi ra, trên thân đã treo đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm. Trong ngực còn ôm một cái bọc lớn, bên trong đều là nóng hổi bánh bao thịt. Vừa ra lò nóng bánh bao, bên trong dầu canh đặc biệt bỏng miệng. Nhị cầu tử dù sao cũng là người có tu vi, những này nóng bánh bao hắn hai cái một cái, căn bản cũng không sợ bỏng. Bánh bao cắn mở, một cô nóng hầm hập dầu canh chạy tới trong miệng, đầy miệng đều là dầu chân mùi thơm hỗn hợp có mùi thịt. Hắn cứ như vậy vừa đi vừa ăn, dọc theo đầu kia tuổi thơ lúc đi qua đường, hướng Xà Khê thôn đi đến. Khi hắn khoảng cách Xà Khê thôn còn có hơn 10 dặm thời điểm, liền đã thấy kia một tòa cao cao đứng vững Xà Khẩu Sơn. Năm đó hắn rời đi thời điểm, sợ Chu Nhi gặp phải cương địch, tận lực đem Xà Khẩu Sơn lưu lại, cho Chu Nhi dùng để phòng thân. Tại Xà Khẩu Sơn trung quanh, còn chứng kiến có một nhóm lớn ngỗng trắng. Nhị cậu từ hai ba miếng liền đem trong ngực bánh bao nuốt vào bụng, dùng tay áo lau một chút trên miệng dầu, bước nhanh hướng Xà Khẩu Sơn đi đến. Mấy chục năm không gặp, hắn tận lực không có phát ra động tĩnh, mong muốn cho Chu Nhi một kinh hỉ. Khi hắn khoảng cách Xà Khẩu Sơn còn có mấy dặm thời điểm, liền thấy chân núi đang có một tên nam tử ở nơi đó đứng ngỗng. Những cái kia ngỗng đều vây quanh ở bên cạnh hắn, lộ ra cùng hắn rất thân mật dáng vẻ. Nhị cầu tử trong lòng đống nhiên liền lộn bộ một chút. Thời gian mấy chục năm không thấy, cái gì cũng có khả năng biến, sẽ không phải. Không có khả năng, Chu Nhi không phải người như vậy. Chu Nhi một mực nói, tu tiên giới trên dưới 5.000 năm, cầu tử đẹp trai nhất. Chu Nhi còn nói, khắp thiên hạ nam tử cộng lại, đều không có nhị cầu tử một đầu ngón tay để mắt. Bởi vậy, cho tới nay, nhị cầu tử đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Chỉ là, Xà Khẩu Sơn là chính mình cùng Chu Nhi địa bàn, nơi này thế nào có cái nam nhân. Nhị cầu tử trong lòng nghi ngờ thời điểm, rốt cục nhìn thấy, kia một đạo nắm giữ 8 đầu chân thân ảnh xinh đẹp. Qua mấy thập niên, Chu Nhi vẫn là bộ dáng lúc trước, nở nang nửa người trên, nửa người dưới 8 đầu thon dài cặp đùi đẹp, một nữ càng so 4 nữ mạnh. Nhìn thấy Chu Nhi từ trên đỉnh núi xuống tới, tên nam tử kia vội vàng hướng Chu Nhi không mình hành lễ. Bái kiến cô nãi nãi. Chu Nhi lại chỉ hướng hắn khoát tay một cái, xem như hoàn lễ, sau đó 8 đầu chân mở ra, bước nhanh hướng nhị cầu tử vị trí chạy tới. Nhị cầu, ta ngửi được mùi của ngươi. Chu Nhi, ta trở về rồi. Nhị cầu tử lúc này cũng ném tất cả nghi hoặc, vội vàng hướng Chu Nhi ngoắc. Nhị cầu, ngươi rốt cục trở về, ngươi không ở nhà những năm này, ta mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Chu Nhi giờ phút này lôi kéo nhị cầu tử tay, trái xem phải xem, nhìn hắn có bị thương hay không, gây không có, phải chăng thiếu khuyết cái gì thân thể linh kiện. Tiếp lấy lại đem cái mũi tiến đến nhị cầu tử trước người, hít vào một hơi thật dài, dường như cực kỳ hưởng thụ. Cầu tử, ngươi thật thơm a. Chu Nhi đang khi nói chuyện, khoe miệng lại còn chảy ra một tia trong suốt nước bọt, vội vàng dùng nhị cầu tử tay áo trà sát một chút khoe miệng. Chu Nhi, ta cũng rất muốn ngươi. Nhị cầu tử trước kia rất sợ bị Chu Nhi ăn hết, hiện tại hắn ngược lại nghĩ thông suốt. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, về sau nếu như đã định trước bị người ăn hết, vậy còn không như đưa cho Chu Nhi ăn. Rời đi ngươi cái này mấy chục năm, ta thường xuyên toàn thân kịch liệt đau nhức, đau lòng, lá gan đau nhức, lưng đau, ngay cả hít một hơi đều sẽ đau nhức. Nhị cầu tử dám cam đoan, hắn nói tuyệt đối là nói thật. Có đôi khi bị tạp chất dây dưa, thậm chí thân thể sẽ còn xuất hiện một chút cường độ thấp hư thối. Chương 705, thế giới hai người chương 705, thế giới hai người cầu tử ngươi thật tâm a. Chu Nhi kéo nhị cầu tử một cái cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cảm xúc bành trướng. Chu Nhi, ta mua bánh bao thịt, ngươi có muốn hay không ăn mấy cái lót dạ một chút? Ừ mừng. Chu Nhi gật gật đầu, tiếp nhận một cái bao lá sen. Nàng nhìn cũng không nhìn, tiến đến bên miệng liền cắn, lại quên mở ra bao khỏa, tính cả lá sen cùng một chỗ cắn vào miệng, vẫn ngây ngốc toàn vẹn không biết. Thật thơm. Chu Nhi tinh tế nhai lấy trong miệng lá sen cùng bánh bao thịt, tập trung tinh thần tất cả đều bỏ vào nhị cầu tử trên thân. Ngốc nữ, ngươi đem lá sen ăn vào trong miệng. Nhị cầu tử đưa tay giúp Chu Nhi mở ra bao lá sen quả, từ bên trong xuất ra một cái bánh bao thịt, đút tới Chu Nhi bên miệng. Chu Nhi một ngụm liền đem bánh bao thịt cắn vào miệng, còn thuận tiện vươn đầu lưỡi tại nhị cầu tử trên tay liếm lấy một chút. Một miệng lớn bánh bao ngậm trong miệng, hai bên vai hàm đều phình lên, cảm giác rất thỏa mãn. Từ biệt mấy chục năm, hai người tựa sát hướng Xà Khẩu Sơn đi đến, giờ phút này, trong mắt bọn họ đều chỉ có đối phương. Nhưng thế giới hai người luôn luôn dễ dàng bị người quấy rầy. Trương gia gia, Tôn Tiểu Sơn bái kiến Trương gia gia. Vừa rồi tại Xà Khẩu Sơn hạ đút ngông nam tử, lúc này nhìn thấy nhị cầu tử trở về, vội vàng tới hành lễ bái kiến. Tôn Tiểu Sơn, ngươi là nhị khuê nữ cháu trai. Nhị cầu tử nghe được nam tử tự báo tính danh, hắn cuối cùng nhớ ra người trước mắt là ai. Ngay tại hắn trước khi rời đi, Hoàng Lao Tài đem nhị khuê nữ cháu trai đưa tới, nói là nhường hắn đi theo nhị cầu tử bên người, giúp đỡ làm chút việc vặt dưỡng dưỡng ngỗng. Năm đó còn là 10 đến tuổi đứa nhỏ, hiện tại đã trưởng thành nam tử trung niên, mặt tròn trịa, cùng năm đó nhị khuê nữ giống nhau đến mấy phần. Nhị cầu tử cũng không biết vì cái gì, trong lòng mình vậy mà thở dài một hơi, thật sự là không nên nghĩ lung tung. Hồi bẩm Trương gia gia, vãn bối chính là Tôn Tiểu Sơn. Tốt cháu trai, không sai, không sai. Nhị cậu tử không yên lòng khen lấy, thần thức từ trong hồ lô tìm ra một quả đỏ chói linh đảo. Ta lần này trở về, vừa vặn mang theo điểm thổ đặc sản, đưa ngươi một cái quả đào. Tạ Trương ra ra. Tôn Tiểu Sơn tiếp nhận quả đào, nâng trong tay đã nghe tới một cỗ mùi trái cây vị, đội vàng nói tạ. Hắn so tị thế bao cũng là thức thời nhiều, nhìn thấy nhị cậu tử cùng Chu Nhi thân mật bộ dáng, rất hiểu chuyện ôm quả đào rời đi. Nhìn thấy Tôn Tiểu Sơn đi ra, nhị cậu tử cùng Chu Nhi liếc nhau, ngọt ngào cười một tiếng, tay nắm tiếp tục hướng Xà Khẩu Sơn đi đến. Xà Khẩu Sơn bị hắn an trí tại Xà Khê thôn nơi này, những năm gần đây, trên núi lại lớn lên ra rất nhiều cây cối cùng cỏ dại. Trên núi linh khí cũng càng thêm thu liễm, nhìn lại giống là một tòa đá bình thường sơn. Hai người lôi kéo tay, bay lên núi đỉnh. Trên đỉnh núi, Chu Nhi một lần nữa xây dựng một tòa rất đẹp phòng bằng kiếng. "Cậu tử, ngươi nhìn ta đóng phòng ở, xinh đẹp không?" "Xinh đẹp, rất xinh đẹp." Nhị cậu tử đảo qua trong phòng bố trí, phát hiện còn chuyên môn cho hắn bảo lưu lại tốt hai cái gian phòng, bên trong có rất nhiều là nhị cậu tử trước kia đã dùng qua vật phẩm. Còn có một cái tủ treo quần áo bên trong, trưng bày một ngăn tủ chỉnh chỉnh tề tề quần áo mới, tối thiểu có trên trăm kiện, đều là nhị cậu tử bình thường thích mặc kiểu dáng. "Cậu tử, ngươi có đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta hiện tại nấu cơm ăn rất ngon đấy." "Tốt. Với bạn, ta còn mua một khối thịt bá chỉ." Nhị cậu tử nói, đem trên trấn hàng thịt mua heo ngũ hoa đem ra, ra tới hỏa diễm đốt cọc lông. Hỏa diễm thiêu đốt hạ, da heo phát ra truyền ra một cỗ khét lẹt khí vị. Nhị cậu tử dùng tiểu đao phá đi ra thịt bên trên tầng kia hắc dán. Cùng lúc đó, Chu Nhi ở một bên chỉnh lý chuẩn bị phối liệu, bận tiểu tít. Đến mức nhị cậu tử trước kia tại Vọng Tiên Tông thu thập rất nhiều sơn chân hải vị, giờ phút này đều không nhớ tới lấy ra. Ngược lại giờ phút này, đối với bọn hắn hai mà nói, ăn thứ gì cũng không có trọng yếu như vậy. Cho dù là bình thường cơm rau dưa cũng rất thơm. Hai người bận rộn một trận, làm một đạo nồi lớn thịt kho tàu, đang chuẩn bị ăn đâu, nhị cậu tử trong đầu hiện ra một đạo lưỡi biếng thanh âm. "Nhị cậu tử, ngươi thật là không có suy nghĩ, trở về cũng không nói một tiếng, chính mình ở chỗ này ăn thịt." Đang khi nói chuyện, Thường Linh Nhi thân ảnh đã hiện lên ở trước mặt. Bởi vì Thường Linh Nhi là Xà Khẩu Sơn khí linh, nhị cậu tử rời đi những năm này, nàng chỉ có thể lưu tại Xà Khẩu Sơn bên trong, cùng nàng rắn bảo bảo làm bạn. Nàng cùng Chu Nhi làm mấy chục năm hàng xóm, Chu Nhi không nhìn thấy nàng tồn tại, hai người không cách nào giao lưu, liền cái nói chuyện đều không có, nhịn gần chết. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy nhị cậu tử trở về, tự nhiên không thể thiếu tìm hắn tâm sự, trò chuyện. Khiến cho nhị cậu tử cùng Chu Nhi thế giới hai người lại bị phá hủy. "Thường Linh Nhi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ăn chút?" Nhị cậu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể mời Thường Linh Nhi, "Muốn hay không cùng một chỗ ngồi xuống ăn?" "Ta lại ăn không được, ngươi nếu là tâm thật, liền cho ta rắn bảo bảo làm điểm đồ ăn vặt." Thường Linh Nhi thân thể tung bay ở không trung, có chút hâm mộ nhìn xem kia một chậu thịt. Nàng từ khi dựng dục ra đến chính là linh thể trạng thái, trong trí nhớ có đủ loại mỹ thực, nhưng xưa nay không có chân chính thưởng thức qua. Chính mình ăn không được, vậy cũng chỉ có thể cho rắn bảo bảo kiếm chút đồ ăn, trong lòng cũng có thể thỏa mãn một chút. "Linh thảo ta ngược lại thật ra có rất nhiều, cũng không biết người rắn bảo bảo có ăn hay không làm. Ta rắn bảo bảo đều rất ngoan, không kén ăn, mặn chay không kỵ." "Vậy là tốt rồi, ta chỗ này còn có rất nhiều linh thảo, đều là 700-800 năm. Nhị cậu tử năm đó ở Vọng Tiên Tông góp nhặt nhiều như vậy cỏ dại, đến bây giờ đều không dùng hết." Nói, hắn đã móc ra một bó lớn linh thảo, giao cho Thường Linh Nhi. "Bất quá ta nhắc nhở một chút, linh vật muốn ăn ít một chút, tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt." "Nhị cậu tử, mấy chục năm không thấy, ngươi vẫn không đổi được kia hẹp hòi keo kiệt ma bệnh." Thường Linh Nhi nghe vậy, lại tưởng rằng nhị cậu tử quá keo kiệt, không nỡ cầm quá nhiều linh thảo cho rắn bảo bảo ăn, còn muốn kiếm cớ. Dù sao tự có tu tiên giới đến nay, người người đều biết, tu luyện đương nhiên muốn tiến bộ dũng mãnh, một ngày cũng không thể buông lỏng, càng nhanh càng tốt. Nhìn qua Thường Linh Nhi mang theo linh thảo rời đi, nhị cậu tử không có nhiều lời, về sau có nhiều thời gian sẽ chậm chậm giải thích. Thường Linh Nhi đi, hai người rốt cục có thể tiếp tục qua hai người của bọn họ thế giới. Nhị cậu tử từ trong hồ lô lấy ra một hũ lớn linh hữu, bày ra tới bàn ngọc bên trên. "Chu Nhi, ngươi nhìn cái này một bó hoa đào nhưỡng, là ta mỗi ngày tưởng niệm ngươi thời điểm, liền lấy xuống một đóa hoa đào, dùng để dành tới hoa đào, ủ thành một vò linh hữu." Nghe được nhị cậu tử nói như vậy, Chu Nhi ôm lấy bình rượu, cẩn thận chu đáo, có chút không bỏ uống được. "Ta ngửi thấy, hương rượu này bên trong chứa một cỗ nồng đậm tưởng niệm." Chu Nhi ngửi một cái, dường như đã say mê tại mùi rượu bên trong. Sau đó hắn ôm lấy bình rượu, cẩn thận từng ly từng tí cho hai người cắt rót một chén hoa đào nhưỡng, mùi rượu thơm hỗn hợp có hương hoa, tại Xà Khẩu Sơn bên trên tràn ngập ra. "Thật thơm a." Hai người cắt nhấp một hớp nhỏ rượu, sau đó nhị cậu tự dùng đũa, cắm lên một khối lớn thịt ba chỉ, hung hăng cắn xuống một ngụm. Nhập khẩu mềm nu tươi hương, phi mà không ngán. "Ăn ngon thật." Nhị cậu tử rất lâu chưa từng ăn qua dạng này thịt ba chỉ, mặc dù không có linh khí, cũng không phải sơn chân hải vị, nhưng hắn từ nhỏ đã rất muốn ăn, năm đó nhà đại bá mổ heo, vì ăn một miếng thịt heo, còn bị đánh hành hung một trận. Một khối lớn thịt ba chỉ, bị hắn hai cái liền ăn hết. "Có rượu ngon thì ngon, có thể hay không điểm ta một ngụm?" Đúng lúc này, lại có khách không mời mà đến chạy đến. Lời mới vừa nói, chính là Tư Mã Nghĩa, tại phía sau hắn, còn đi theo thân mang màu vàng long bào cơ thương. Tư Mã Nghĩa vẫn là trước kia bộ dạng cũ, mái đầu bạc trắng ngang eo, hai tròng mắt một đen một đỏ. Lúc này, Tư Mã Nghĩa đã chính mình đi tới bên cạnh bàn. Tổng thật không tiện lại để cho hắn đi ra. Cơ thương làm mấy chục năm hoàng đế, hiện tại trong lúc phất tay, nhìn đều có như vậy mấy phần đế vương khí độ. Bất quá hắn đi đến nhị cậu tử trước mặt, lại không có Tư Mã Nghĩa như vậy tùy ý, mà là cùng cung kính kính khom lưng hành lễ. "Bái kiến nghĩa phụ." Đã đây là năm đó cha hắn khi còn sống, liền cho chỉ định thông gia từ bé. Bất luận hắn tu vi gì địa vị, làm bao nhiêu năm hoàng đế, đều phải nhận cái này cha. Cơ ca, không cần khách khí, đại gia ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Ngược lại thế giới hai người là qua không thành, chỉ có thể mời bọn hắn ngồi xuống cùng một chỗ. Chu Nhi cho bọn họ lại thêm hai bộ bát đũa, nhưng nàng kia một vò hoa đảo nhưỡng cũng đã ẩn nấp rồi, không có bỏ được cho hai người uống. Nhị cậu tử thấy này, bất động thanh sắc từ trong hồ lô mặt khác xuất ra một vò không có mở ra linh cửu, cho hai người rót. Mấy cái hảo bằng hữu cách mấy chục năm lần nữa gặp mặt, đầu tiên là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lẫn nhau ở giữa, còn không có nói mấy câu, đằng sau rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói. Lúc này lại có một cỗ sóng linh khí truyền đến. Đại tỷ, Chu Nhi nhìn thấy phương xa thân ảnh thoát ra, vui mừng nhướng mày. Chỉ thấy bầu trời phương xa, bay tới một tên thân mang thải sắc quần áo, có tám đầu chân nữ tử. Chính là Chu Nhi đại tỷ Thải Y Điền Nương Nương. Tại Thải Y Điền Nương Nương sau lưng, còn đi theo mấy tên bạn yêu quốc tu sĩ, chính nhất lên hướng Xà Khẩu Sơn nơi này bay tới. Đại tỷ, đại tỷ, ngươi thế nào cũng tới. Nhìn thấy người nhà mẹ đẻ tới, nhị cậu tử cùng Chu Nhi tự nhiên được lên nên đón. Ngươi nhà đầu này, đại tỷ không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Đại tỷ rơi xuống Chu Nhi bên người, đưa tay xoa Chu Nhi đầu, có chút cương chiều nói: "Đại tỷ tới đúng lúc, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ ăn một chút gì, uống chút rượu." Đều đổi kịp giờ cơm, nhị cậu tử lập tức mời cùng một chỗ ăn. Thải Y Yên Nương Nương lúc này cũng là không khách khí, tại bàn ngọc bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Bọn hắn mấy người này vừa ngồi xuống, còn chưa kịp động bữa, phương xa nhưng lại có người bay tới. Người cầm đầu, đầu người thân cá, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại mê ly mê người quan mang. Nhị cậu tử mới nhìn thoáng qua, cũng cảm giác nhịp tim tại gia tốc. Ngọc Giao tiên tử, người đến chính là Đông Hải Nhân Ngư nhất tộc công chúa Ngọc Giao tiên tử, hai người năm đó ở Đông Hải đánh qua rất nhiều quan hệ, còn cùng một chỗ hợp tác qua. Nghe nói Trương đạo hữu trở về, tiểu nữ tử chuyên tới để bái phòng. Ngọc Giao tiên tử thanh âm so tiếng ca còn muốn ưu mỹ, để cho người ta nghe xong về sau nhịp tim đều đi theo tăng tốc, bị làm cho mê hoặc. Nhị cậu tử nhìn thấy Ngọc Giao tiên tử đến, ngoại trừ tim đập rộn lên bên ngoài, còn có chút khẩn trương. Xem như Chu Nhi, còn có người nhà mẹ nàng mặt, dạng này rất dễ dàng bị hiểu lầm. Chương 706, phản bội chính mình. Chương 706, phản bội chính mình. Lúc đầu nhị cậu tử cùng Chu Nhi xa cách từ lâu trùng phùng, mong muốn qua một chút thế giới hai người. Dù là hai người cùng một chỗ làm cơm, ăn chút đơn giản thức nhắm, uống chút rượu, trong lòng đều rất thỏa mãn. Lại không nghĩ rằng, liên tiếp tới mấy đợt khách nhân, Xà Khẩu Sơn bên trên là càng ngày càng náo nhiệt. Đặc biệt là nhân ngư tộc Mộng Giao đến về sau, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ đặc thủ khí tức. Mộng Giao mị cốt tự nhiên, lại từ nhỏ tu luyện mị thuật, không cần tận lực thi triển, trong lúc phát tay, đối những người khác có một cỗ sức hấp dẫn. Ngay cả đi theo Thải Y Yển Nương Nương tới mấy cái kia yêu nhân tu sĩ, giờ phút này cũng khẩn trương đến hô hấp dồn dập, nhìn về phía Mộng Giao tiên tử ánh mắt biến nóng bỏng. Trương đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mộng Giao không lúc nói chuyện, đã là mị lực bắn ra bốn phía, hiện tại mới mở miệng, càng là ma âm nhập hồn, khiến người ta say mê trong đó. Bất quá nhị cậu tử đã sớm đối nàng có chỗ phòng bị, trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm, Chu Nhi có tám đầu chân, ngươi một cái chân cũng không có, không bằng Chu Nhi. Hơn nữa, hắn gần nhất những năm này không còn tu luyện pháp lực tu vi, mà là chuyên chú vào thần thức tu luyện, hiện tại thần thức so trước kia mạnh rất nhiều lần. Thần thức tăng cường về sau, đối với loại này mị thuật năng lực chống cự lại tăng mạnh rất nhiều. Trương đạo hữu, năm đó ngươi đã nói muốn tới Nhân Ngư bộ lạc thấy tiểu nữ tử, nô gia đợi ngươi nhiều năm như vậy, cũng không nhìn thấy bóng người của ngươi. Nhị cậu tử nghe được Mộng Giao nói như vậy, trong lòng của hắn cũng bắt đầu khẩn trương, năm đó bất quá là thuận miệng nói lời khách khí, thế nào còn chăm chú. Hơn nữa giờ phút này Chu Nhi còn có Thải Y Y Nương Nương ngay tại bên cạnh, nói như vậy, rất dễ dàng bị các nàng hiểu lầm. Mộng Giao tiên tử, tại hạ trước đây ít năm xảy ra chút ngoài ý muốn, tạm thời về không được, còn mời thu hồi thần thông của ngươi. Nhị cậu tử lúc nói chuyện, ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một chút Chu Nhi cùng Thải Y Y Nương Nương. Chu Nhi vẫn trầm mê tại hắn vừa mới trở về trong vui sướng, đối với cái này không có bất kỳ cái gì để phòng tâm lý. Cũng là đại tỷ Thải Y Y Nương Nương, giờ phút này sắc mặt khó coi, không có hảo ý nhìn chằm chằm nhị cậu tử. Dáng ngay ở các nàng người nhà mẹ đẻ mặt, cùng cái khác không đứng đắn nữ nhân thông đồng, thật không có đem nàng cùng Chu Nhi để ở trong mắt. Nhưng Ngọc Giao bị nhị cậu tử nhắc nhở qua sau, lại vẫn không biết tu liễm, tiếp tục nói: "Tiểu nữ tử tại Đông Hải, hàng ngày chờ, ngày ngày chờ, liền nóng trông Trương đạo hữu đến đây, nhưng thủy chung đợi không được, chỉ có thể chính mình đi tìm tới." Nghe được Ngọc Giao nói như vậy, nhị cậu tử còn không có sao lại, đơn giản chính là trong lòng lại nhiều mặc niệm mấy lần, Ngọc Giao không có chân. Nhưng đi theo Thải Y Y Nương Nương đến đây kia hai tên yêu nhân tu sĩ, lúc này lại gấp từ trong đám người nhảy ra ngoài. "Trương nhị cậu, ngươi bội bạc, ngươi đã đáp ứng Ngọc Giao tiên tử, vì sao còn muốn cho nàng khổ đợi? Ngọc Giao tiên tử có thể mời ngươi đi Nhân Ngư tộc làm khách, đã là cho ngươi mặt mũi." Nhị cậu tử nhìn thấy hai cái này hàng cũng là giật mình. Tại mị hoặc thuật ảnh hưởng dưới, hai người này làm Chu Nhi người nhà mẹ đẻ, hoàn toàn quên chính mình là một bên nào người. Lúc này thế mà đứng ở Ngọc Giao một bên, giúp đỡ nàng răn dạy nhị cậu tử. Cũng may Chu Nhi đại tỷ coi như thanh tỉnh, một tay lấy hai cái này mất mặt xấu hổ tên dở hơi kéo lại sau lưng. Hai người này là bị lôi đi, nhưng khiến Thải Y Y Nương Nương bạn bạn không nghĩ tới chính là Chu Nhi bản nhân cũng bị Mộng Giao làm cho mê hoặc, phản bội chính mình. "Nhị cậu, ngươi đã bằng lòng người ta chuyện, liền phải làm tới, ngươi nhìn tỷ tỷ này đáng yêu như thế, làm sao nhịn tâm nhường nàng đợi chờ đâu?" Chu Nhi lôi kéo nhị cậu tự tay, cũng cảm thấy nhị cậu tử hẳn là đi tìm Mộng Giao tiết tử. "Vị này Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Chu Nhi loại này, luôn luôn bị người bán còn muốn giúp đỡ người khác kiếm tiền. "Chu Nhi, ngươi nhìn nhiều khách như vậy tới, ngươi là nữ chủ nhân, đi bên trong vì mọi người qua điểm trà thế nào? Nhị cậu tử xuất ra một hộp mây mù linh trà, giao cho Chu Nhi trong tay, nàng mới cầm lấy lá trà lưu luyến không rời đi. Mộng Giao tiên tử, thu hồi thần thông của ngươi à, Chu Nhi là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu, có thể chịu không được ngươi mỹ thuật. Nhị cậu tử lúc này nhìn về phía Mộng Giao ánh mắt đã biến thanh tịnh, không có chút nào tạp niệm. Nguyên bản thải y y nương nương nhìn thấy nhị cậu tử cùng nhân ngư công chúa ở giữa, tựa hồ có chút đặc thù quan hệ, nàng còn có chút bất mãn. Giờ phút này nhìn thấy nhị cậu tử ánh mắt thanh tịnh, còn tận lực giữ gìn Chu Nhi, nàng đối với nhị cậu tử cảm nhận cuối cùng lại tăng lên một chút. Cùng lúc đó, Mộng Giao nhìn xem nhị cậu tử ánh mắt thanh tịnh, một chút cũng không bị ảnh hưởng bộ dáng, nàng có chút kinh ngạc. So với ban đầu ở Đông Hải, nhị cậu tử thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng nàng cái này mấy chục năm cũng không phải sống ở cậu thân bên trên, nàng mỹ thuật cũng tiến bộ rất nhiều. Mộng Giao thu liễm lại nụ cười, hôm nay không chỉ có là nhị cậu tử, còn có bên cạnh hắn cái này hai nam nhân, cũng đối với nàng thờ ơ. Lúc này Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thường vẫn ngồi ở kia trương ngọc thạch trước bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có chút nào gợn sóng. Mộng Giao nhưng lại không biết, người ta Tư Mã Nghĩa thể nội tương đương với thể nội ở một cái tà ma, thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn hắn, dụ hoặc hắn, tra tấn hắn. Tư Mã Nghĩa qua nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ chính mình sắt thép đồng dạng ý chí, thời thời khắc khắc bảo trì thanh tịnh, đã sớm đem một trái tim luyện đến so với sắt thạch còn cứng rắn hơn băng lãnh, chỉ là mỹ thuật, làm sao có thể so ra mà vượt loại này thời thời khắc khắc dày vò. Đến mức Cơ Thương, người ta là cơ thị trong hoàng tộc ưu tú nhất tử đệ, nội tình thâm hậu, bí pháp gì đều có. Nếu như chỉ là mỹ thuật liền có thể ảnh hưởng tâm cảnh, Đại Chu Vương triều đã sớm đổi chủ. Nhìn thấy hai người đối với mình không phản ứng chút nào, cái này nhường Mộng Giao cảm giác rất thất bại, vứt mị nhãn cho mù loà nhìn, thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi. Trà tới. Cái này thời gian qua một lát, Chu Nhi đã mang theo 9 cái khối lỗi, vương trà cùng bàn ghế, từ giữa phòng đi tới. Vừa rồi trải qua nhị cầu tử nhắc nhở, nàng là nơi này nữ chủ nhân, Chu Nhi lúc này tâm tình rất tốt, khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày ở giữa nụ cười rừng đều ngăn không được. Chu Nhi cùng khôi lỗi dọn xong bàn ghế, mời tất cả mọi người ngồi xuống uống trà, thật là có mấy phần nữ chủ nhân phong thái. Lúc này, đại gia ngồi xuống uống trà, Mộng Giao cũng tận lực thu liễm nàng mỹ thuật. Mây mù linh trà, vốn chính là tu tiên giới đều nổi danh trà ngon, có thể bình tâm an thần. Đại gia uống vào mấy ngụm linh trà về sau, tâm tính dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này rốt cục bắt đầu nói đến chính sự. Nhị cậu tử, ngươi lần này là lại lần nữa đại lục trở về a? Vẫn là Thải Y Y Nương Nương lên tiếng trước nhất hỏi chính sự, đây mới là các nàng tới đây mục đích thực sự. Nghe được Thải Y Y Nương Nương hỏi như vậy, lúc này tất cả mọi người ngừng uống trà động tác, quay đầu nhìn về phía nhị cậu tử, mong muốn chờ đợi hắn rõ ràng hồi phục. Nhị cậu tử trở về tin tức, thông qua các loại tình báo con đường, hiện tại đã truyền đến tu tiên giới các nơi. Bởi vì cái này mấy chục năm, toàn bộ tu tiên giới đều đang đợi đại lục mới tin tức. Tất cả mọi người đang sắn tay áo lên, mong muốn đi thăm dò đại lục mới. Không sai, ta xác thực đi đại lục mới, lần này cũng là lại lần nữa đại lục trở về. Nhị cậu tử nhẹ gật đầu, đang ngồi không phải nhà mẹ đẻ thân nhân, chính là trước kia có giao tình bằng hữu, hắn không có ý định giấu giếm. Đại lục mới tình huống bên kia, đến tột cùng như thế nào? Không tốt, ta đề nghị tất cả mọi người đừng đi. Nhị cậu tử lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mọi người. Truyền tống trận đối diện, cái chỗ kia gọi là Tiên Linh Đại Lộ, so với chúng ta bên này phải lớn rất nhiều, đủ loại cao thủ cũng nhiều hơn. Nhị cậu tử sau khi nói đến đây, tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao, có chút không hiểu. Mới vừa rồi còn khó mà nói, đề nghị đại gia đừng đi, hiện tại còn nói bên kia thổ địa rộng lớn, cao thủ nhiều như mây, vậy khẳng định là thích hợp tu luyện hơn bảo địa. Bên kia linh khí nồng đậm sao? Trên trời thật sau đó linh vũ sao? Không sai, những này cũng là thật, Tiên Linh Đại Lục linh khí xác thực rất dễ dàng, tùy tiện uống chút gió tây bắc, tu vi liền có thể phóng đại. Đã tốt như vậy, thế nào còn đề nghị đại gia đừng đi? Kia hai tên bạn yêu quốc yêu nhân thực sự nhịn không được, liền ăn ngay nói thật mà hỏi thăm. Bên kia linh khí xác thực nồng đậm, các loại thiên tài địa bảo linh dược cũng rất nhiều. Nhưng Tiên Linh con đường chi, bên trong lan tràn một loại tạp chất, nhị cầu tử chờ đến cơ hội thao thao bất tuyệt, đem Tiên Linh Đại Lục đại khái tình huống cho mọi người ở đây giảng thuật một lần. Tạp chất, trên đời này lại có ác độc như vậy đồ vật. Đám người nghe nói về sau, cũng là một hồi thổn thức không thôi. Lần này đại gia tìm đến nhị cầu tử, vốn là muốn nghe được Tiên Dừng Đại Lục tình huống, mong muốn truyền tống tới Tiên Linh Đại Lục đi nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Bất quá có ít người đối với loại này tạp chất lời giải thích, trong lòng vẫn còn có nghi hoặc. Vậy cái này tạp chất đến tột cùng là ai cho phong thích tới không trùng, lại cùng linh khí dung hợp một chỗ? Căn cứ Tiên Linh Đại Lục bên kia ghi chép, tại mấy vạn năm trước, Tiên Linh Đại Lục linh khí nồng đậm thuần túy, người người đều trôi qua giống thần tiên như thế dễ chịu, căn bản cũng không có tạp chất loại vật này. Cái này còn không đơn giản, đương nhiên là ai được lợi liền là ai làm. Vị Tư Mạng Nghĩa tiểu nói này, đại gia lập tức liền nghĩ đến Tiên Linh Đại Lục bên trên những cái kia thế lực lớn siêu cấp. Nếu như nhị cậu tự nói tới tất cả đều là thật, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục nhất chiếm tiện nghi, chính là những đại thế lực kia. Chương 707, nông dân tư duy. Chương 707, nông dân tư duy. Hôm nay đi vào Xà Khẩu Sơn bên trên, đều là trước kia bằng hữu hoặc là người nhà mẹ đẻ, nhị cậu tử không có dấu diếm, đem Tiên Linh Đại Lục tình huống cùng đại gia giảng một chút. Mạng muội hỏi một chút, ngươi khi đó là thế nào đi Tiên Linh Đại Lục? Lúc này, Mộng Giao sau lưng một tên hải tộc tu sĩ, hướng nhị cậu tử hỏi. Bởi vì lúc trước chợ đen đại trưởng quỹ tổ chức tiến về thăm dò đại lục mới trong đám người, cũng không có nhị cậu tử. Chỉ có chợ đen, Vạn Yêu Quốc, Đào Sơn Quốc, cùng hải tộc, cái này bốn cái thế lực lớn cao thủ, cùng đi đại lục mới. Cho nên đại gia trong lòng đều có một cái nghi vấn, vì cái gì tứ đại thế lực người đều chưa có trở về? Ngược lại là nhị cậu tử, không biết rõ thế nào hôm qua, bây giờ lại trở về. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, may mắn mà thôi. Nhị cầu tử nghe vậy, mỉm cười, uống một ngụm trà, chỉ nói là may mắn. Lại cũng không nói đến, chính mình lúc trước biến thành cương thi sen lẫn trong đội ngũ loại này bí ẩn thủ đoạn. Xin hỏi Trương đạo hữu, ngươi tại Tiên Linh Đại lúc, có hay không thấy qua chúng ta hải tộc viên tiền bối? Nhị cầu tử nhìn một chút vị này hải tộc tướng mạo, trong lòng đại khái đã nắm chắc rồi. Mời bất đau buồn đi. Vị kia là ta Thái Gia Gia, hắn chết sao? Là chết như thế nào? Vị này hải tộc nghe nói Thái Gia Gia đã chết, cảm xúc có chút kích động. Ta lúc ấy vừa vặn mắt thấy toàn bộ quá trình, ngươi Thái Gia Gia bị bọn hắn Trương Chín ăn hết. Nhị cầu tử rất tỉnh táo nói, hồi tưởng lại lúc trước vừa tới Tiên Linh Đại Lục, liền bị Hận Thiên Đại Vương bán làm nô lệ. Bọn hắn mắt thấy vị kia hải tộc cao thủ, bị Bạch Mi cùng Vậy Đen mở ngực một bụng, hiện trường hấp vẫn rất hương. Làm sao có thể? Ta Thái Gia Gia thực lực rất mạnh, cùng giai bên trong có rất ít đối thủ, là ai hại chết hắn? Tên này hải tộc cảm giác có chút không thể tin được, lấy hắn Thái Gia Gia thực lực, làm sao có thể bị người khác Trương Chín ăn hết? Hung thủ là Tiên Linh Đại Lục Hồng Nham Tông tu sĩ, tên là Bạch Mi, nguyên anh kỳ thực lực. Ngươi không cần nghĩ lấy báo thủ, Bạch Mi đã bị Vọng Tiên Thành Mạc Thành Chủ chém giết, mà Mạc Thành Chủ đã tu luyện tới hóa thần, phi thăng tiên giới lượng phúc. Hải tộc tu sĩ nghe nhị cầu tử nói đến đây, lập tức đổi phế ngồi xuống. Đám người cũng từ nhị cầu tử đơn giản trong miêu tả, hiểu rõ tới Tiên Linh Đại Lục hung hiểm. Tại Đông Hải quát tháo phong vân cao thủ, tới Tiên Linh Đại Lục, bị người xem như heo chó đồng dạng nấu giết. Sau đó giết chết cao thủ của hắn, lại bị người khác chém. Nhị cầu tử tạm thời còn không có cùng đại gia nói lên phi thăng phía sau tấm màn đen. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, nhân tộc tiền bối, cùng bên trong tiểu thế giới vị tiền bối kia, đều là biết phi thăng phía sau màn bản chất. Nhưng đạo này nội tình tin tức, cũng không có tại Tiên Linh Đại Lục rộng khắp truyền bá ra, ngay cả Vọng Tiên Tông loại kia thế lực lớn, cũng không biết tình. Bao quát nhị cầu tử nhìn nhiều như vậy sách, nhân tộc, yêu tộc, Tiên Linh Đại Lục sách đều có, không có bất kỳ cái gì một quyển sách nói. Tương phản, đối với phi thăng tiên giới đủ loại truyền thuyết, lộ ra cực kỳ mỹ hảo, khiến tất cả tu sĩ sinh lòng hướng tới. Là Tiên Linh Đại Lục tất cả tu sĩ cố gắng tu luyện, thoát ly khổ hải biện pháp duy nhất. Nhị cầu tử sớm tại thật lâu trước đó, ngay tại suy tư vấn đề này. Tu tiên giới tồn tại đến nay, đã có vô số vạn năm. Nhân tộc tiên tổ phát hiện phía sau màn bí ẩn, tối thiểu cũng có hết mấy vạn năm. Đã trải qua thời gian dài như vậy, tin tức một mực không có tại tu tiên giới lan truyền ra đến. Ngoại trừ số người cực ít, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không biết, trong này nhất định là có nguyên nhân. Nhị cầu tử xem như một tên nông dân, ưa thích làm ruộng, hắn đơn thuần từ góc độ của mình suy nghĩ. Nếu chính mình có một khối ruộng đồng, bên trong trồng đầy hoa màu, thường xuyên sẽ còn bón phân, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch một bộ phận thành thục hoa màu. Nhưng nếu như từ một ngày nào đó bắt đầu, trong đất hoa màu vẫn luôn không cách nào thành thục, không cách nào thu hoạch. Hắn khẳng định sẽ cho rằng trong ruộng hoa màu ngã bệnh. Đầu tiên khả năng sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa, nếu như cứu chữa không đến, liền sẽ đem trong ruộng hoa màu toàn bộ xúc đi, một lần nữa trồng trọt một nhóm. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới tu sĩ chính là người khác trong ruộng hoa màu. Tỷ như tiểu thế giới địa phương như vậy, còn có thể chỉ lo thân mình, là bởi vì có Vọng Tiên Tông lớn như vậy thế lực kiêng, khiến cho Tiên Linh Đại Lục hàng năm đều sẽ có người phi thăng tiên giới. Xem như nông dân, nhìn thấy trong đất thu hoạch biến thiếu đi, đồng dạng cũng chính là nhiều thi địa vị, nhường hoa màu lớn lên càng tốt hơn, mà không phải đem tất cả hoa màu xúc đi một lần nữa loại. Loại này cơ mật, nhị cầu tử về sau khẳng định cũng biết nói cho bên người thân cận số ít người, nhưng không phải hiện tại loại trường hợp này. Trương đạo hữu, tại hạ còn muốn mạo muội hỏi một chút. Lúc này Vạn Yêu Quốc một người tu sĩ, cũng hướng nhị cầu tử hỏi thăm. Ngươi cũng muốn nghe ngóng, Vạn Yêu Quốc Hạc lão tổ bọn hắn hạ là sao? Nhị cầu tử cười hỏi, nếu như Hạc lão tổ, hắn thật đúng là biết, ngay tại hắn trong hồ lô, mỗi ngày làm việc cảm ơn đâu. Không phải, ta muốn hỏi một chút, trong tay ngươi còn có hay không loại kia truyền tống phù? Tên tu sĩ này cẩn thận từng ly từng tí hỏi truyền tống phù, nhị cầu tử mặc dù nói rất hung hiểm, hắn vẫn là muốn đi bên kia sông vào một lần. Dù sao bên kia linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm thích hợp tu luyện, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh cảm giác, ai không chờ đợi. Đến mức hỗn hợp tại linh khí bên trong những cái kia tạp chất, không phải còn có thanh chướng đan sao? Bọn hắn đều là tại ác liệt tu luyện hoàn cảnh bên trong cạnh tranh, trưởng thành. Đã người khác cố gắng thông qua có thể được tới thanh chướng đan, chính mình hẳn là cũng không thành vấn đề. Kỳ thật ở đây, không chỉ có cái này một tên bạn yêu quốc tu sĩ, cái khác rất nhiều người cũng là ngao ngoe muốn động, mong muốn đi sông sáo một phen. Truyền tống phủ, trong tay của ta tạm thời không có, bất quá ta có thể chế tác. Nhị cầu tử sớm tại vài thập niên trước, liền bắt đầu nghiên cứu chế tác truyền tống phủ. Hiện tại đã có thể thành công chế tác truyền tống phủ, hơn nữa tại trong hồ lô dùng tiểu hắc nghiệm chứng qua. Tiểu hắc đối với cái này phù biểu thị rất hài lòng, gâu 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 thật lâu, lớn tiếng tán dương qua. Ngươi có thể chế tác truyền tống phủ, vậy thì quá tốt rồi, ta cũng nghĩ cầu một chương. Ta cũng nghĩ cầu một chương. Ở đây mấy người, ngoại trừ thân cận nhất Tư Mã Nghĩa mấy cái, giờ phút này đều hướng nhị cầu tử cầu phủ. Bọn hắn những người này tới đây mục đích, vốn chính là vì Tiên Linh Đại Lục, hơn nữa còn đại biểu thế lực phía sau. Phù lục đương nhiên là không có vấn đề. Bất quá ta lần nữa muốn trịnh trọng nhắc nhở, nếu như tin được ta Trương nhị cầu, vẫn là đừng đi Tiên Linh Đại Lục sông sáo, có hại vô ích, lại sẽ mang đến cho mình tai họa. Nhị cầu tử mặc dù không có đem phi thăng bí mật nói ra, nhưng vẫn là hết sức khuyên can. Bởi vì hắn biết kia là một đầu tử lộ, có thể khuyên một cái tính một cái. Ngược lại Tiên Linh Đại Lục lớn như vậy, nhiều như vậy sinh linh, cũng không thiếu bọn hắn cái này mấy cây đồ ăn. Đa tạ nhắc nhở, tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta còn là muốn đi sông sáo một phen. Ta cũng là, tu tiên giả vốn chính là nghịch tiên tranh mệnh, ta không muốn lùi bước. ở đây mấy tên hải tộc cùng yêu nhân đều rõ ràng đối tiền đồ tràn đầy tự tin. Dù là phía trước là núi lao, là biển lửa, ta cũng muốn lội qua đi, tương lai thành tiểu hóa thần, phi thăng tiên giới, đặt vào đỉnh phong nhất. Nhị cầu tử nhìn thấy bọn hắn đều như thế có kích tình, biết lại là không quên nổi. Tốt ta, đã các ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng ngăn không được các ngươi. Ta vẽ truyền tống phủ cần mấy ngày thời gian, các ngươi 3 ngày sau tới đây lấy phủ là được. Bất quá ta vẽ truyền tống phủ cũng cần tiêu hao đại lượng chi phí. Nhị cầu tử nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn xem mấy người. Đa tạ Trương đạo hữu, 3 ngày sau chúng ta sẽ mang một bút tài phú tới. Mấy cái này tu sĩ cũng là sống rất nhiều năm nhân vật, lúc này đương nhiên minh bạch nhị cầu tử ý tứ. Tốt, vậy là tốt rồi, nếu như bây giờ không có đầy đủ tiền tài, thổ địa, linh điền những này cũng có thể. Nhị cầu tử gật gật đầu, lo lắng bọn hắn góp không ra đầy đủ tiền tài, còn rất chi kỷ nói cho bọn hắn có thể dùng thổ địa linh điền thế chấp. Đa tạ Trương đạo hữu chiêu đãi, ta bây giờ liền trở về chuẩn bị tiền tài. Ta cũng cáo tử. Đang khi nói chuyện, đi theo Thải Y Yển nương nương cùng Mộng Giao tiên tử đến đây mấy tên tu sĩ đều đã hướng nhị cầu tử cáo tử rời đi. Xa khẩu sơn trên đỉnh cũng chỉ còn lại có Tư Mạng Nghĩa, Cơ Thương, Thải Y Yển nương nương, còn có Mộng Giao tiên tử. Mộng Giao tiên tử, bọn hắn đều đi, ngươi không muốn đi Tiên Linh Đại Lục sống sáo một chút không? Nhị cầu tử có chút tò mò hỏi. Tư Mạng Nghĩa bọn hắn không nói chuyện, cũng không đi, là bởi vì tin tưởng nhị cầu tử, nếu có chỗ tốt, hẳn là thiếu không được bọn hắn. Đến mức Mộng Giao tiên tử cùng nhị cầu tử tại Đông Hải hợp tác qua, giao tình của hai người còn giống như không có đạt đến một bước này. Hi hi hi. Mộng Giao nở nụ cười này như trăm hoa đua nở giống như tiểu diễm, ngay cả Thải Y Yển nương nương giờ phút này cũng nhịn không được phải nhìn nhiều một hai mắt. Đến mức Chu Nhi loại này, chỉ cần có cạm bẫy liền sẽ tới nhảy vào nữ nhân ngu ngốc, người đều thấy choáng. Mộng Giao tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, nhà ta cậu tử đẹp trai nhất, muốn hay không? Ngô 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 Chu Nhi nói đến đây, nhị cậu tử thấy tình thế không ổn, vội vàng đem miệng của nàng cho bưng kín. Khá lắm, phản bội chính mình phương diện này vẫn rất hoàn toàn. Chu Nhi, chúng ta nước trà lại uống xong, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, lại đi qua một chút trà có được hay không? Ngô. Tốt a. Chu Nhi gật gật đầu, lúc này mới đỏ mặt đi vào nhà. Hi hi. Nhị cầu tử, ngươi nói thật, ngươi hy vọng ta đi Tiên Linh Đại Lục, vẫn là không đi? Ta nghe ngươi. Nhị cầu tử nhìn thấy Mộng Giao tiên tử, tiêu ý hiệp như hoa, tâm tổn hại dập dờn phía dưới, trong lòng mặc niệm, Chu Nhi có 8 đầu chân, ngươi không có chân, Chu Nhi có 8 đầu chân, ngươi không có chân, Chu Nhi có 8. Một chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, lần nào cũng đúng, nhị cầu tử ánh mắt thanh tịnh, nhìn xem Mộng Giao tiên tử. Ta và ngươi không thủ, không hy vọng ngươi đi. Hi hi hi. Ta hiểu được, ta không đi. Mộng Giao hi hi cười một tiếng, dường như từ đó cảm nhận được nhị cầu tử nguyên ý. Quả quyết từ bỏ trước mắt cơ hội thật tốt. Ngay tại nhị cầu tử cùng Mộng Giao giữa lúc trò chuyện, nơi xa lại có thật nhiều cố khí tức cường đại đang hướng bên này bay tới. Trương nhị cầu, Trương nhị cầu mau ra đây. Những người này còn cách rất xa, liền ở trên bầu trời đại hống đại thiếu, lộ ra rất không hữu hảo. Nhị cầu tử đứng tại xà khẩu sơn bên trên, hướng phương xa nhìn lại. Người đến chính là các thế lực lớn cao thủ, biết được Trương nhị cầu lại lần nữa đại lục trở về, tự nhiên là muốn đánh dò xét tin tức. Đương nhiên, bọn hắn cũng muốn bằng vào người đông thế mạnh, uy hiếp Trương nhị cầu khuất phục. Tựa như năm đó, tứ đại thế lực uy hiếp Hận Thiên Đại Vương cho đại gia dẫn đường như thế. Chương 708, còn không có nô lệ nhiều. Chương 708, còn không có nô lệ nhiều. Nhị cầu tử đứng tại xà khẩu sơn bên trên, nhìn xem chạy tới tu sĩ, người vẫn rất nhiều. Các thế lực lớn, các đại chủng tộc đều tới, còn có rất nhiều, lúc trước cùng Đại Chu Vương triều giao chiến qua, hiện tại cũng tới. Mơ hồ đến một chút, Nguyên Anh kỳ tu sĩ có 100 hơn người. Phía đại lục này linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng rất ít, có thể tu luyện tới Nguyên Anh khó như lên trời. Cái này 100 hơn người, cơ hồ là cái này một cái tu tiên giới tất cả cao thủ đều tới. 100 hơn cao thủ vây quanh xà khẩu sơn, khí thế đồng thời phát ra, loại kia kinh khủng uy áp trực trùng vật tiêu, chân trời bay qua chim nhỏ cũng bị dọa đến từ trên trời rớt xuống. Ngay cả trên đất rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng đều trốn ở trong địa động run lẩy bẩy. Một tên Nguyên Anh trung kỳ cương thi giờ phút này bay đến đám người trước người, đối với xà khẩu sơn giống to, Trương nhị cầu, khuyên ngươi như thật bản giao đại lục mới tình báo, không được có nửa câu hoang ngôn. Đem ngươi trên người truyền tống phủ đều giao ra. Một tên khác hải tộc cá sấu lớn cũng bay đến xà khẩu sơn trước, đối với Trương nhị cầu lớn tiếng kêu gào. Đem truyền tống trận khởi động pháp quyết, kỹ càng khắc lục một lần. Còn có, đem ngươi thượng phẩm linh thạch đều giao ra. Còn có. Đem trên núi cái kia đàn bà cũng cho ta, ta hoài nghi nàng nắm giữ tình báo quan trọng. Những này Nguyên Anh kỳ tu sĩ ỷ vào người đông thế mạnh, giờ phút này ngươi một lời, ta một câu, đối với xà khẩu sơn kêu gào. Thậm chí có người phát hiện ngồi tại trên núi Mộng Giao tiên tử, bắt đầu thấy sắc khởi ý nhìn thấy cường địch tiếp cận, ngay cả từ trước đến nay mà không đổi sắc, xem thường anh hùng thiên hạ Cơ Thương, giờ phút này cũng đã biến sắc, rút kiếm mà lên. Tư Mã Nghĩa cũng đứng ở nhị cậu tử bên cạnh, con ngươi màu đỏ càng không ngừng rung động, mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Thải Y Yển nương nương một tay lấy Chu Nhi kéo đến phía sau của nàng, hướng về phía trước tới cao thủ chắp một chút tay. Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thải Y Yển nương nương mặc dù ngẫu nhiên nhìn nhị cậu tử không quá thuận mắt, cảm giác hắn miệng lưỡi chân chu không thành thật. Nhưng giờ này phút này, hắn kiên định đứng tại nhị cậu tử bên người. Bất luận nhị cậu tử thế nào, đó cũng là nàng muội phu, là nhà nàng tiểu ngũ người. Thải Y Yển nương nương thành danh thời gian đã có rất nhiều năm, trong tu tiên giới nắm giữ tương đối cao vị danh, nhân duyên cũng rất tốt. Thải Y Yển nương nương, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lại để mở. nhưng hôm nay những này nguyên anh cường giả là vì đại lục mới, vì mình tu luyện tiền đồ mà đến, không có mấy người bằng lòng bán hắn mặt mũi này. Hi hi hi. Các vị đạo hữu Mộng Giao lúc này cũng đứng ở nhị cầu tử bên người, mong muốn thi triển thủ đoạn, chỉ là nàng vừa mới nói chuyện liền bị người giống to một tiếng ngăn trở. Y miệng. Các vị đạo hữu, vị này Mộng Giao tiên tử rất am hiểu mị hoặc chi thuật, nếu là đối tự thân định lực không có lòng tin, có thể tắc lại lỗ tai, che kín ánh mắt. Tên tu sĩ này giống to một tiếng, liền đã ngăn trở Mộng Giao mị hoặc thuật, đồng thời hắn còn nhắc nhở những người khác chú ý phòng bị. Nói, hắn còn chính mình làm hai cái bài, đem lỗ tai tắc lại. Trương Nhị Cầu, đi ra nói chuyện. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi nhất định phải. Vẫn là vừa mới bắt đầu một cái kia cá sấu lớn, nhưng ở đám người trước đó phách lối giống to. Chỉ là, hắn một câu lời còn chưa nói hết, trước người bóng đen lóe lên, một cái quả đấm to đánh vào trên đầu của hắn. Và anh, cá sấu lớn đầu lập tức liền bị đánh cho nát bấy. Cho đến lúc này, đại gia mới nhìn rõ hắn bóng người trước mặt, là một cái mọc da mũi heo, toàn thân mọc đầy lân phiến kỳ quái tu sĩ. Vị này kỳ quái mũi heo tu sĩ, nhìn bộ dáng rất kỳ quái, nhưng là lực lại kinh khủng dị thường, nguyên anh kỳ cá sấu lớn bị hắn một quyền liền đánh nát. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân ban cho ta đông nam tây bắc gió. Mũi heo tu sĩ đánh nát cá sấu lớn về sau, như không có việc gì đi đến nhị cậu tử trước người hành lễ, cảm ơn, sau đó cung cung kính kính đứng ở nhị cậu tử bên người. Nếu như tại vài thập niên trước, nhị cậu tử gặp phải đội hình như vậy, hẳn là sẽ rất khẩn trương, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng ở hôm nay, nhị cậu tử nhìn xem này một đám 100 nhiều tên nguyên anh kỳ cao thủ, trong lòng không có chút nào gợn sóng, so với nhìn thấy Mộng Giao tiên tử lúc, còn muốn bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là 100 nhiều nguyên anh, còn không có hắn trong hồ lôn nô lệ nhiều. Nhị cậu tử tại thả ra một cái nô lệ, đánh chết cá sấu lớn về sau, cũng không có dừng tay, vung tay lên, ở trước mặt của hắn lại xuất hiện 10 cái mũi heo tu sĩ. Hiện trường mọi người thấy cái này 10 cái mũi heo tu sĩ lúc, đều hít vào một ngụm khí lạnh, những người này mỗi một cái phát ra thực lực khí tức đều rất khủng bố, ít ra tại nguyên anh trung kỳ trở lên. Nhưng nhị cầu tử cũng không có như vậy đình chỉ, tiếp lấy bên cạnh hắn lại xuất hiện 10 cái. 10 cái. 10 cái. Rất nhanh, trước người hắn đã đứng đầy mũi heo tu sĩ, tổng số lượng tối thiểu có 200 cái nhiều. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân, ban cho ta dương quang. Đột nhiên xuất hiện 200 nhiều cái mũi heo tu sĩ, cũng không có đem trước mặt cường địch để vào mắt, mà là hướng nhị cầu tử cung cung kính kính hành lễ, nói một chút kỳ kỳ quái quái cảm ơn lời nói. Nhưng ở đây những tu sĩ kia đều là không hiểu ra sao, đại gia từ sinh ra tới, mỗi ngày đều tại uống vào không cần tiền gió Tây Bắc, muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu. Lúc nào, uống gió Tây Bắc cũng cần cảm ơn. Bất quá, khi nhìn đến đống nhiên xuất hiện cường đại như vậy lực lượng về sau, không còn có người dám phách lối kêu gạo. Kia 100 nhiều tên tu sĩ đều biến thành thành thật thật. Đồng thời, bọn hắn đối với đi hướng đại lục mới tầm bảo, càng thêm hướng tới. Chờ ta đi đại lục mới, cũng phải tìm mấy trăm loại này rất hiểu cảm ơn nô lệ. Đại lục mới, không đi không được. Xin lỗi, Trương đạo hữu. Chúng ta vừa rồi nghe nói ngươi lại lần nữa đại lục trở về, cảm xúc có chút kích động. Trên thực tế tất cả mọi người không có ác ý, chính là nghĩ đến bái phòng đạo hữu. Trương đạo hữu chính là nhân trung long vượng, ngàn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài, chúng ta đã sớm có lòng ngưỡng mộ. Chỉ là lễ mọn, chính là ta ngưỡng mộ Trương đạo hữu, còn mời vui vẻ nhận. Quả nhiên có thực lực chính là không giống, có thể khiến cho thế giới này đều sẽ biến mỹ hảo. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát một nhóm lớn tu sĩ, giờ phút này thái độ đã chuyển biến lớn, thậm chí còn có người bắt đầu tặng quà. Kỳ thật chúng ta là nghĩ đến hỏi thăm một chút, đại lục mới bên kia là tình huống như thế nào. Đạo hữu trong tay còn có hay không truyền tống phủ, có thể hay không vân chúng ta một hai trường, ta bằng lòng ra giá cao. Kỳ thật những người này mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là mong muốn truyền tống phủ, hay là cao giai linh thạch, cùng liên quan tới đại lục mới tin tức. Nhị cầu từ ngoại trừ là linh thạch bên ngoài, vật gì khác cho linh thạch liền bán, hơn nữa truyền tống phủ chính hắn liền có thể hoạn. Ta có thể chế tác truyền tống phủ, 3 ngày sau đó bắt đầu bán. Đã những người này như vậy hướng tới tiên linh đại lục đường, nhị cầu tử liền cho bọn họ một cái cơ hội. Bọn hắn không phải cũng rất muốn đi tiên linh đại lục, tìm một chút hiểu được cảm ơn nô lệ sao? Coi như tìm không thấy dạng này tốt nô lệ, ít ra chính bọn hắn cũng có thể trở thành tốt nô lệ. Liên quan tới tiên linh đại lục kỹ càng tình báo, mua sắm truyền tống phù thời điểm, ta sẽ phụ tặng một phần. Tiên linh đại lục mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng cũng nương theo lấy cực lớn hung hiểm. Ta Trương Nhị Cầu lần nữa khuyên nhủ chư vị, tốt nhất vẫn là thành thật thật lưu tại bản đại lục, đừng đi. Cuối cùng, Nhị Cầu tử vẫn là muốn khuyên giải một chút những người này, có thể nghe lọt, liền có thể giữ được tính mệnh. Đi chỉ có thể có vô cùng tai họa, còn mời chư vị nghĩ lại. Bất quá Nhị Cầu tử loại này tận tình khuyên giải, tại những tu sĩ này nghe tới, bất quá là muốn ngăn cản bọn hắn tiến về đại lục mới vụng về thoại thuật. Chương 709, hảo luôn khó khuyên chương 709, hảo luôn khó khuyên lần này khí thế hùng hổ mà đến 100 nhiều vị cao thủ, vốn cho là có thể bằng vào thực lực, hoàn toàn chấn áp, nhường nhị cầu tử thành thật thật đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới, bàn luận thực lực, bọn hắn đã kém xa tít tắp nhị cầu tử. Người ta có hơn 200 cái trung thành lại cảm ơn nô lệ. Đã thực lực không bằng người, vậy thì dĩ hòa vi quý, cùng nhị cầu tử giảng đạo lý, đàm luận tình cảm. May mắn nhị cầu tử là người khiêm tốn hữu lễ, không cùng bọn hắn so đo. Hơn nữa bằng lòng có thể bán truyền tống phụ lục cho bọn họ. Được đến nhị cầu tử hứa hẹn về sau, cái này 100 nhiều người tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trở về chuẩn bị tài vật đi. Sợ tốc độ chậm một chút, không giành được phía trước nhất truyền tống phụ. Đến lúc đó đại lục mới chỗ tốt đều bị người khác cướp sạch. Nhìn thấy cái này một nhóm lớn tu sĩ tất cả đều rời đi, nhị cầu tử vung tay lên, đem kia 200 nhiều tên nô lệ lại thu vào trong hồ lô. Xa Khẩu Sơn bên trên lại chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Hô, vừa rồi nhiều cao thủ như vậy, có thể hù chết tiểu nữ tử. Ngộ Giao vô ngực, thật dài thở ra một hơi. Kỳ thật vừa rồi nhìn thấy 100 nhiều vị nguyên anh cường giả, không chỉ là Ngộ Giao, trên núi tất cả mọi người rất khẩn trương, đã làm tốt quyết nhất tử chiến, cá chết lưới rách chuẩn bị. Không nghĩ tới một trận nguy cơ sinh tử, bị nhị cầu tử thả ra 200 cái kỳ quái mũi leo tu sĩ, rất dễ dàng liền hóa giải. Nhị cầu tử, vừa rồi kia 200 người là chân nhân. Thải Y Y nương nương đến thời khắc này còn có chút lòng còn sợ hãi, nàng đối nhị cầu tử vẫn tương đối hiểu rõ, biết người này từ trước đến nay miệng lưỡi chân chu, hám hại lừa gạt. Bởi vậy, nàng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện 200 nhiều cái kỳ quái nguyên anh cao thủ, trong lòng hoài nghi, có lẽ là nhị cầu tử phô trương thanh thế, biến hóa ra tới giả tượng. Nghe được Thải Y Y nương nương hỏi như vậy, vài người khác cũng rất tò mò nhìn nhị cầu tử. Vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện 200 nhiều vị cao thủ, khí thế loại này xác thực rất đáng sợ. Nếu như nhị cầu tử trong tay thật có nhiều cao thủ như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ tu tiên giới. Đương nhiên đều là thật người. Nhị cầu tử rất khẳng định gật gật đầu. Bọn hắn những người này, tại Tiên Linh Đại Lục chỉ là bình thường nhất dưới nhất tầng tu sĩ, bị thế lực lớn chô nô dịch, trở thành nô lệ. Ta người này từ nhỏ đã thiện tâm, chờ đến cơ hội, liền cứu được bọn hắn. Sau đó bọn hắn mỗi ngày nhất định phải cảm ơn, ta cũng không biện pháp. Nhị cầu tử nói đến đây, lại từ trong hồ lô thả ra một cái mũi heo tu sĩ. Cảm ơn chủ nhân, ban cho ta dương quang. Chứng minh mũi heo nô lệ vừa ra tới, đầu tiên là hướng nhị cầu tử cảm ơn. Chính ngươi đến nói một chút, tại bị ta thu lưu trước đó, mỗi ngày qua là ngày gì? Cảm ơn. Tên này mũi heo tu sĩ nghe được nhị cầu tử sau khi phân phó, lại cảm ơn một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Ta từ nhỏ đã rất khổ, ta từ sinh ra tới liền không biết nói chuyện, cũng sẽ không đi đường, tại ta một tuổi trước đó, mỗi ngày đều là trên mặt đất bò đi. Thật vất vả ta trưởng thành, mỗi ngày đều phải nhận thụ lấy tạp chất ăn mòn, làm việc, mệt nhọc, kiếm tiền mua thanh trứng đan. 80 tuổi năm đó, ta thành nô lệ. Nô lệ ngoại trừ mỗi ngày muốn làm rất nhiều nặng nề việc bên ngoài, vẫn là phải định thời gian từ trong cơ thể của bọn họ rút ra tinh huyết, dùng cho đổ vào một loại cây đước. Bị cầm tù tại Vọng Tiên Tông làm việc thời điểm, còn bị mang mặt nạ, không cho phép hô hấp, không thể nói chuyện, không thể ăn vụng những này nô lệ bình thường tại trong hồ lô. Đại gia thường xuyên dạng này nghĩ lại đi qua cực khổ. Lúc này hắn dùng một loại bi thương ngữ khí, kể rõ hắn nửa đời trước bi thảm tao ngộ, nhường người nghe rơi lệ. Quá khổ. Bất quá nô lệ giảng tới đây thời điểm, đổi đề tài, lại bắt đầu cảm ơn chủ nhân. Rốt cuộc có một ngày, chủ nhân cứu vớt ta, thế mà cho phép ta tùy ý uống đông nam tây bắc gió, còn có thể bao ăn no. Ta có thể cảm giác được gió tây bắc bên trong ẩn chứa chủ nhân nhân từ lực lượng. Chủ nhân còn ban cho ta nói chuyện quyền lợi, là chủ nhân đem ta từ hắc ám trong thâm viên lôi ra đến, dùng hắn nhân từ chiếu sáng ta tiền đồ, ấm áp ta quãng đời còn lại. Nô lệ nói đến đây, lại bắt đầu cảm ơn. Nhị cầu tử đem hắn một lần nữa thu vào trong hồ lô. Ở đây mấy người nghe được nô lệ kể xong chính mình bi thảm cả đời, vừa bắt đầu đối với Tiên Linh Đại Lục kia một chút xíu hảo cảm, tất cả đều bại xong. Nơi quái quỷ gì, có thể đem đường đường một tên nguyên anh tu sĩ bước đến loại trình độ này? Trong những người này, tâm thần xung kích lớn nhất thuộc về Tư Mã Nghĩa. Hắn ung dung thở dài một tiếng. Chúng sinh đều khổ. Hắn có một khỏa thiện tâm, trước kia luôn cảm giác Đại Chu Vương triều con dân trôi qua đã đủ khổ, không nghĩ tới Tiên Linh Đại Lục những tu sĩ kia càng thê thảm hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này Tiên Linh Đại Lục không đi cũng được. Thời gian đảo mắt liền tới 3 ngày sau. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Xà Khẩu Sơn dưới chân đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Bọn hắn đều là hướng tới Tiên Linh Đại Lục, tới nhị cầu tử nơi này tới mua truyền tống phủ. Rất nhiều người sợ tới quá muộn mua không được, đầu một ngày liền chạy tới nơi này đến xếp hàng chờ đợi. Nhiều như vậy đương thời đỉnh tiêm cao thủ tụ tập, lúc này lại đều biểu hiện được thành thành thật thật, khiêm tốn hữu lễ, không có một người dám gây chuyện ở chỗ này. Bởi vì tại Xà Khẩu Sơn trung quanh đã đứng đầy loại kia tướng mạo kỳ quái mũi heo tu sĩ. Có những người này thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, thật không có ai dám động. Tại những cao thủ này lo lắng lại khô khan chờ đợi, thẳng đến mặt trời lên cao, nhị cầu tử mới duỗi lưng một cái, từ Xà Khẩu Sơn đỉnh phòng bằng kiếng bên trong đi ra đến. Cậu tử, đừng để bị lạnh. Chu Nhi truy tại nhị cầu tử sau lưng, cho hắn phủ thêm một cái quần áo mới. Bởi vì nhị cầu tử không có ở đây, cái này trong hơn 10 năm, Chu Nhi mỗi lần nhớ tới cậu tử, liền cho hắn khe hở quần áo mới, may một đại quý tử quần áo. Hiện tại nhị cầu tử cuối cùng trở về, nhiều như vậy quần áo mới đặt ở trong ngăn tủ, dù sao cũng phải nhường nhị cầu tử mặc vào. Nhị cầu tử phủ thêm một cái tiệm quần áo mới, đem ống tay áo cuốn một chút, lại từ Chu Nhi trong tay tiếp nhận 10 cái bánh bao thịt, vừa đi vừa ăn. Đi đến chân núi, kia một đám tu sĩ đã tự giác sắp xếp đi đội, nhìn thấy nhị cầu tử đến, tất cả đều toát ra sốt ruột lại chờ đợi biểu lộ. Trương đạo hữu, ta muốn cầu mua 2 phần truyền thống phủ. Tên này nguyên anh tu sĩ lúc nói chuyện đã móc ra một cái túi chứa vật, tại nhị cầu tử trước mặt mở ra. Nhị cầu tử nhìn lướt qua, bên trong tất cả đều là các loại chân quý linh vật, đoán chừng là đem gia sản của mình tất cả đều mang tới. Bất quá hắn cũng không có lập tức đưa tay đón. Các vị đạo hữu, ta Trương nhị cầu lần nữa trịnh trọng khuyên cáo, Tiên Linh Đại Lục cũng không như đại gia tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có thân chết nguy hiểm. Chư vị muốn tiến vào Tiên Linh Đại Lục trước đó, mời thận trọng nghĩ lại. Nhìn thấy nhiều như vậy sốt ruột tu sĩ, nhị cầu tử vẫn là quyết định, lại quên một lần. Chính mình cuối cùng không phải loại kia sát phạt quả đoán người, có chút quá tại lòng dạ đàn bà. Mọi người ở đây nếu như bằng lòng tín nhiệm hắn, ít ra còn có thể lưu tại giới này an hưởng tuổi già. Đáng tiếc, hảo tâm của hắn cũng không có bị bất luận kẻ nào lý giải. Đối với hắn nhiều lần cảnh cáo khuyên đủ, đại gia mặt ngoài cung kính, cảm kích, nhưng trong lòng xem thường. Nếu không phải xung quanh có nhiều như vậy mũi heo tu sĩ nhìn xem, bọn hắn thực sự đánh không lại, nếu không đã sớm mở miệng giễu cợt. Chính mình tại Tiên Linh Đại Lục chiếm hết chỗ tốt, còn được đến mấy trăm trung thành tuyệt đối nô lệ tay chân. Bây giờ lại phản tới khuyên đại gia đừng đi, còn không phải muốn chính mình độc chiếm chỗ tốt, phòng ngừa khiến người khác vượt qua hắn. Bởi vì nhị cậu tử nhiều lần ngăn cản cùng quyết đủ, chẳng những không có thể làm cho những tu sĩ này tỉnh ngộ trở về, ngược lại đối với Tiên Linh Đại Lục càng thêm hướng tới. Tại những tu sĩ này trong lòng phán đoán phía dưới, càng thêm cảm thấy Tiên Linh Đại Lục nhất định là một khối phong thủy bảo địa. Nơi đó có rất nhiều bảo vật, có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa nhất định còn cất giấu rất nhiều có thể khiến người ta biến càng cường đại, hoặc là cái khác khó lường bí mật. Cho nên Trương Nhị cầu người này mới có thể một mực quyên can. Đa tạ Trương đạo hữu nhắc nhở, ngược lại ta là tiện mệnh một đầu, mong muốn đi sông sáo một phen. Vạn nhất được đến đặc thù cơ duyên cũng không nhất định, đến lúc đó cũng có thể tu luyện tới hóa thần, sau đó phi thăng tiên giới. Đúng vậy nha, Trương đạo hữu ngươi không phải cũng bình an vô sự trở về rồi sao? Coi như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn sông một chút. Những người này ngươi một lời ta một câu, ngược lại là đi định rồi. Nhị cầu tử âm thầm thở dài một hơi, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tốt ta, từ hôm nay trở đi, ta đem ban chuyển tống phủ, cũng có thể hối đoái một số nhỏ thượng phẩm linh thạch. Tiếp xuống, nhị cầu tử bắt đầu bán truyền tống phủ, hắn những ngày này chế tác 100 nhiều trường, nguyên bản đầy đủ những này nguyên anh tu sĩ nhân thủ một trường. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, rất nhiều người có lẽ là vì chính mình dự lưu lại một trường, hay là cho nhà mình thân nhân tranh mua một hai trường. Có ít người dứt khoát là chuyển nhà. Đến mức hắn làm ra nhóm này truyền tống phủ, còn xa mới đủ dùng, cho tới bây giờ, phù lục tất cả đều bán xong, còn chỉ có 1/4 người cầm tới phù lục. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng tu sĩ, ngay tại hướng xả khẩu sơn mà đến, ngay cả một chút kim đan tu sĩ cũng bán ra sản lấy tiền, tham dự vào. Nhị cầu tử chỉ có thể để những này người tiếp tục chờ, hắn trở về bế quan chế phủ. Chương 710, Điền Sắc chương 710, Điền Sắc bởi vì nhị cầu tử hung hăng trở về, nguyên bản tứ đại thế lực liên thủ, trưởng khống truyền tống trận liên minh đã hôi phi yên diệt. Hiện tại không có người lại ngoảnh đầu cùng những này, chỉ cần trong tay có truyền tống phủ, trước truyền tống tới Tiên Linh Đại Lục lại nói. Đại lục mới đã mở rộng đại môn, hướng tất cả mọi người ngoắc. Ai còn sẽ ngây ngốc canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, thu đáng thương kia mấy khối linh thạch. Tất cả mọi người xuất ra trong nhà mình góp nhặt tài phú, còn có rất nhiều tu sĩ, thậm chí bán thành tiền trong nhà ruộng đồng, chỉ vì tới xả khẩu sơn đổi một chương truyền tống phủ. Tại loại này phấn khởi cảm xúc chủ đạo hạ, người người chỉ sợ chính mình tốc độ quá chậm, sẽ bị người khác chiếm được tiên cơ. Chỉ cần có thực lực, có tài lực, đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm đến một chương truyền tống phủ, sau đó chen vào truyền tống trận. Đến mức nhị cầu tử lặp đi lặp lại nhắc nhở nguy hiểm, kia cái gọi là tạp chất gì gì đó, sớm đã bị người ném ra ngoài sau đầu. Người người đều tin tưởng, chính mình là một cái kia thiên chi tiêu tử. Trước kia thành tựu không đủ, đều là bởi vì một phương này đại lục linh khí quá mức cằn cỗi, chính mình không có như cá gặp nước cơ hội. Tiếp xuống tiến vào Tiên Linh Đại Lục, đổi một cái hoàn cảnh mới, chính mình nhất định sẽ kinh diễm tất cả mọi người. Ngay cả Đại Chu Vương Triều Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế, hắn làm nhất quốc chi quân, cũng không bình tĩnh. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Nam Chu Cơ Thương, còn có nhị cậu tử ở giữa ân oán, hắn không dám tự mình đi xả khẩu sơn mua sắm phụ lục. Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế chuẩn bị một nhóm lớn tài vật, an bài hai nhóm trung thành thuộc hạ tới xả khẩu sơn mua truyền tống phủ. Sở dĩ là hai nhóm, bởi vì hắn trước đó phái đi ra nhóm đầu tiên thuộc hạ, cầm lấy tiền tài của hắn, mua được truyền tống phủ về sau, trực tiếp liền cưỡi truyền tống trận chạy trốn. Đem Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế chọc giận gần chết, trong hoàng cung lớn tiếng giận mắng, nhưng lại bắt người ta không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể một lần nữa vơ vét một nhóm lớn tài vật, mà khắc tìm một cái trung thành thuộc hạ, đối với nó hứa hẹn một số lớn chỗ tốt, còn giam đối phương người nhà, mới khiến cho tiến đến mua sắm truyền tống phủ. Đem nhóm thứ hai thuộc hạ đuổi đi về sau, Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế mỗi ngày vẫn đứng ngồi không yên chờ đợi. Hắn biết, coi như giam đối phương người nhà, chỉ cần lợi ích dụ hoặc cũng đủ lớn, rất nhiều người vẫn là sẽ vứt bỏ người nhà. Tỷ như, Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế năm đó còn là lục hoàng tử lúc, cũng và vài cái huynh đệ cùng một chỗ, tham dự mưu sát cha ruột hành động bên trong. Ngay tại Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế lo được lo mất thời điểm, hắn phái đi ra nhóm thứ hai thuộc hạ rốt cục trở về. Ha ha ha, rốt cục trở về, ngươi quả nhiên là chấm tín nhiệm nhất thuộc hạ, không để cho chấm thất vọng. Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế nghĩ một đằng nói một nẻo tán dương vài câu, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Đúng rồi, truyền tống phủ mua đã tới chưa? Khởi bẩm bệ hạ, mua đến, chỉ là trên đường gặp phải giặc cướp, làm trễ nải một chút thời gian. Tên này trung thành tuyệt đối thuộc hạ hồi bẩm nói. Giặc cướp? Tươi sáng càn khôn phía dưới, lại còn có giặc cướp? Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế nghe vậy, biến sắc, rất lo lắng tiếp tục hỏi, vậy ngươi không có mua truyền tống phủ còn an toàn à? Có hay không bị cướp đi? May mắn không làm được bệnh, truyền tống phủ hoàn hảo. Nghe được truyền tống phủ hoàn hảo mang về, Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế rốt cục yên tâm, lúc này mới nhớ tới, một nhóm này phái đi ra ba người, thế nào chỉ trở về một cái? Còn có hai người đâu? Hai người bọn hắn tại gặp phải giặc cướp thời điểm, vì hiểm hộ ta mang theo phù lục đào thoát, lưu tại đằng sau cùng địch liều mạng, chết trận. Trung thành thuộc hạ tiếp tục bẩm báo nói, Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế cho đến lúc này mới lưu ý tới, trước mặt thuộc hạ trên thân cũng có rất nhiều tổn thương. Không sai, hai người bọn hắn đều là tốt, không hổ là chấm tốt thần tử. Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế vẫn là không tiếp tán thưởng một câu, may mắn mấy cái này thuộc hạ gạch nói cùng tan, mới giúp hắn bảo toàn truyền tống phủ. Ngươi cũng rất tốt, chấm sẽ căn cứ hứa hẹn, phân ngươi một trường truyền tống phủ, trở về đem, người nhà của ngươi đã đợi ngươi rất lâu. Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế nói, từ kia một chồng truyền tống phủ bên trong, tay lấy ra ban thưởng cho tên này thuộc hạ, sau đó liền đuổi hắn rời đi hoàng cung. Đến mức chiến tử kia hai tên thuộc hạ, hắn sách đều không có nhắc lại, càng không có trước đó cam kết truyền tống phủ cùng ban thưởng. Tại Đức Hiếu Thánh Hoàng đế xem ra, ngược lại người cũng đã chết, đã mất đi giá trị lợi dụng, lại ban thưởng chỉ là lãng phí chân quý truyền tấn phủ. Tại đuổi đi tên này thuộc hạ về sau, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế phát ra một chương truyền tấn phủ. Một lát sau, một tên tóc hoa râm, làn da hồng nhuận, nhìn một mặt hiền hòa nam tử, từ bên ngoài vội vàng đi đến. Người này đúng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này vừa mới bổ nhiệm thừa tướng, họ Điền Tiên Sắc. Điền thừa tướng là người thành thục cổ trọng, làm việc lao luyện, là hiếm có trị quốc năng thần. Thần Điền Sắc, bái kiến hoàng thượng. Điền Sắc đi vào đại điện về sau, cung cung kính kính hướng Đức Hiếu Thánh Hoàng đế đi xong lễ, mới một lần nữa đứng ở một bên. Điền thừa tướng không cần đa lễ, chấm hôm nay gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chấm muốn hỏi ngươi, có hay không đi Tiên Linh Đại Lục thám hiểm ý nghĩ? Đức Hiếu Thánh Hoàng đế cảm thấy, cái này Điền thừa tướng dùng đến rất thuận tay. Bất luận là mang theo bên người, cho mình làm trợ thủ làm việc vặt, có lẽ vẫn là lưu tại Đại Chu vương triều, thay hắn quản lý triều chính, đều là nhân tài hiếm có. Khởi bẩm hoàng thượng, thần không muốn đi, bằng lòng lưu tại Đại Chu vương triều, là hoàng thượng quản lý tốt phía sau quốc thổ. Tại đương kim toàn bộ tu tiên giới đều cảm xúc phấn khởi, người người hướng tới đại lục mới lúc, Điền thừa tướng thế mà không muốn đi. Nhưng Đức Hiếu Thánh Hoàng đế nhất thời rất hoài nghi, đây có phải hay không là Điền thừa tướng lời thật lòng. Đừng làm không được há, đến lúc đó chính mình chân trước vừa đi, hắn cũng ở phía sau chân ngồi chuyển tống trận chạy mất. Bây giờ người người đều hướng tới đại lục mới, Điền Ái Khanh vì sao không muốn đi? Thần coi là, Trương Nhị Cẩu người này đã lặp đi lặp lại khuyên nhủ nhắc nhở, vẫn là phải cẩn thận mấy phần mới tốt. Điền thừa tướng hành một cái lễ về sau, nói tiếp ra trong lòng mình suy đoán. Thần xem Trương Nhị Cẩu người này, có khi sẽ có chút lòng dạ đàn bà, có lẽ nhắc nhở của hắn là thật, cũng có nói. Cho nên thần quyết định vẫn là lại quan sát 2-3 năm, rồi quyết định phải chăng muốn đi hướng Tiên Linh Đại Lục. Không nghĩ tới, người đối với Trương Nhị Cẩu vẫn rất hiểu rõ. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế có chút ý vị thâm trường nhìn Điền thừa tướng. Thần chỉ là vì tốt hơn đối phó Nam Chu, không ngừng thu thập Nam Chu các đại quan viên tình báo tin tức, mới thoáng có hiểu biết. Điền thừa tướng nhìn thấy Đức Hiếu Thánh Hoàng đế biểu lộ, đội vàng giải thích nói: "Đã như vậy, chấm liền đem ngươi lưu tại trong triều, tạm thời liền đem Đại Chu vương triều quốc sự đều giao cho ngươi, đợi ta từ Tiên Linh Đại Lục trở về, ngươi rồi quyết định đi hoặc không đi." Ngược lại Đức Hiếu Thánh Hoàng đế nhìn thấy Điền thừa tướng không muốn đi, lưu tại Đại Chu vương triều, giúp hắn quản lý triều đình sự vụ cũng là rất tốt. Đến mức sợ hãi bị xoán chính đoạt quyền, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế xác thực cũng suy nghĩ qua. Bất quá, chỉ cần hắn tại Tu Linh Đại Lục tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nắm giữ thực lực càng mạnh hơn. Đến lúc đó liền xem như bị cướp hoàng vị lại như thế nào. Chỉ cần hắn vương giả trở về, chỉ là hoàng vị, còn không phải tùy tiện duỗi khẽ vươn tay đầu ngón tay, liền đoạt lại. Tất cả quyền thế, không có thực lực cũng ngồi không vững. Hắn những năm này bởi vì không có đủ thực lực, ngồi tại cái này hoàng vị bên trên, nhận hết bất khí, hắn đã sớm chịu đủ. Đức Hiếu Thánh Hoàng đế đem quốc sự cũng giao phó cho Điền thừa tướng về sau, liền dẫn mấy cái người thân cận, lặng lẽ rời đi hoàng cung, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Lần này đi nhất định đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Một bên khác, gần nhất bởi vì thiên hạ các giới tu sĩ đều muốn tiến về Xà Khẩu Sơn mua sắm truyền tống phủ, đến mức Xà Khẩu Sơn xung quanh tụ tập đại lượng tu tiên giả. Rất nhiều người đều là không xa ngàn vạn dặm, chạy đến nơi đây đến, chỉ vì cầu mua một phần truyền tống phủ. Nhưng nhị cầu tử mua bán truyền tống phủ, giá cả đều rất đắt đỏ, còn có rất nhiều tu sĩ, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mua không nổi. Dù là đem trong nhà điền sản ruộng đất loại hình tất cả đều bán đi, vẫn mua không nổi một trường đi hướng đại lục mới truyền tống phủ. Hiện tại truyền tống phủ thực sự quá hữu hàng, coi như trong tay có tài nguyên co tiền tài cũng không nhất định mua được, huống chi bọn hắn số tiền này tài không đủ dùng. Đã mua không nổi, vậy thì trộm, vậy thì đoạt. Cho nên hiện tại quay chung quanh tại Xà Khẩu Sơn chung quanh hoạt động mấy nhóm đoạt bảo tu sĩ, bọn hắn liền thủ ở phụ cận đây hoạt động, lui tới tu sĩ rất nhiều, bọn hắn liền chuyên chọn loại kia lại vì lại yếu ra tay, đưa đến Xà Khẩu Sơn xung quanh, gần nhất thường xuyên xảy ra đại quy mô chiến đấu. Một ngày này, nhị cầu tử làm tốt một nhóm truyền tống phủ, vừa từ trong phòng đi ra, liền cảm ứng được một cỗ to lớn sóng linh khí. Hẳn là có người ở phụ cận đây đấu pháp. Nhị cầu tử lời nói cũng không nói, phù lục cũng chưa kịp bán, thậm chí hướng bầu trời vừa bay, liền cưới một cái ngông lớn hướng chiến đấu chuyển đến phương hướng bay đi. Hắn vừa đuổi tới chiến trường, liền thấy có hơn 10 tên tu sĩ tại đấu pháp. Bọn hắn cái này 10 đến người tại đấu pháp bên trong, thi triển ra cường đại nguyên anh thần thông. Lẫn nhau ở giữa cũng là không có thương tổn tới nhiều ít lông tơ, nhưng là đem xung quanh đây phương viên vài dặm hoa màu tất cả đều phá hủy. Hơn nữa xung quanh một cái thôn trang nhỏ, bởi vì bọn hắn chiến đấu dư ba đi tới, thôn trang nhỏ phòng ở toàn bộ sụp đổ, trong thôn cư dân tất cả đều chết đi. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Thanh Châu không hạn chế bất kỳ người tu tiên nào đấu pháp, nhưng không được tổn thương Thanh Châu một ngọn cây cỏ, càng không được tổn thương Thanh Châu cư dân, nếu không giết không tha. Nhị cầu tử nói, bên người đã xuất hiện mười mấy cái mũi leo tu sĩ, hướng những cái kia đấu pháp tổn thương dân tu sĩ đánh tới. Hắn sớm tại trước kia khi yếu đất, liền kiến thức tới những cái kia tu sĩ cấp cao, trong quá trình chiến đấu không kiêng nể gì cả đổ sát phổ thông máy tính. Thường thường hai tên kim đan tu sĩ đại chiến, song phương đều không có tổn thương gì, lại có thể phá hủy nguyên một tòa nhân tộc thành thị. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, hắn mới trúc cơ kỳ lúc, ngay tại Thanh Châu thành bên trong, gặp qua hai tên kim đan tu sĩ đại chiến. Trận chiến này bên trong, hai tên kim đan tu sĩ đánh đã hơn nửa ngày, tự thân liền ra giấy đều không có cọ rơi. Nhưng một trận chiến này lại hủy đi nửa tòa thành, trong thành cư dân đều bị vùi lấp tại trong phế tích, tử thương vô số. Chiến hậu, ngoại trừ hắn cùng một chút bình thường bách tính, đang toàn lực cứu trợ bị vùi lấp cư dân. Đến mức những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả, hoàn toàn không để ý những cái kia phổ thông bách tính chết sống. Nhị cầu tử lúc ấy ngay tại trong lòng âm thầm thề, đợi đến đem đến từ mình có thực lực, nhất định phải định ra quy củ, bất kỳ người tu tiên nào trong chiến đấu đều không được thương tới dân chúng vô tội. Một mực nhịn đến hiện tại, nhị cầu tử cảm thấy chính mình có thực lực này, có thể cho tu tiên giới lập quy củ. Chương 711, bụng dạ hẹp hỏi chương 711, bụng dạ hẹp hỏi Xà Khẩu Sơn bên trên, hôm nay đã xảy ra một cái để cho người ta thổ thức, tương lai nhất định chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới sự tình. Chỉ thấy Trương Nhị Cầu tự mình dẫn cái kia một đám như lang như hổ mũi heo tu sĩ, đem 10 tên nguyên anh cường giả sử dụng pháp thuật giam cầm, treo đến Xà Khẩu Sơn trước. Các vị đạo hữu, ta Thanh Châu khu vực cũng không cấm chỉ tu tiên giả đấu pháp, đại gia muốn đánh muốn giết, có thể tùy ý, nhưng bất kỳ người đều không được ngộ thương trong ruộng hoa màu, càng không được ngộ thương nhân mạng cùng gia súc. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Phàm là thương tới người vô tội mệnh người giết không tha. Nhị cầu tử đem cái này 10 cái đánh cho nửa chết nửa sống người treo đến không trung, lớn tiếng tuyên phán bọn hắn phạm vào tội ác. Cái này 10 người tại ta Thanh Châu khu vực đấu pháp, hủy hoại ruộng tốt 3000 mẫu, nộ thương nhân khẩu 2586 người, đánh chết trâu ngựa heo chó gia súc tổng cộng 1800 dư đầu. Nguyên bản mọi người thấy cái này 10 tên nguyên anh cường giả bị như thế đối đãi, cho là bọn họ phạm vào cái gì không cách nào tha thứ tội lớn ngập trời. Thẳng đến Trương Nhị cầu trước mặt mọi người đem tội danh từng cái liệt kê ra đến, ở đây tất cả cường giả đều cảm giác nhận lấy vũ nhục. Cái này trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Lúc nào nguyên anh kỳ cường giả cần là người bình thường để mạng, còn có heo chó. Cái này 10 tên tu sĩ phạm vào tội ác, vẹn vẹn bởi vì chiến đấu bên trong tiêu tán dư ba, nộ thương Thanh Châu cư dân cùng một chút gia súc, nam nữ già trẻ cộng lại, đại khái là chết ngàn thanh người tà hữu. So với nhân tộc khổng lồ số lượng, tổn thất chút này nhân khẩu không có ý nghĩa. Nhưng nguyên anh tu sĩ đã ở vào tu tiên giới đỉnh phong nhất, mỗi người đều nắm giữ cao thượng địa vị. Đừng nói là ngộ sát cái này mấy ngàn người, coi như đổ một tòa thành, cũng không có mấy người sẽ cùng bọn hắn so sánh loại này kình. Người ta bắt Chu Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế, vì kết giao dị tộc cao thủ, có đôi khi còn đem hơn vạn nhân khẩu chắp tay đưa người. Vì kết giao bằng hữu, Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế ngay cả chính mình hậu cung mấy ngàn tần phi cũng chưa từng bố trí phòng vệ. Tu tiên giới người người cũng khoe, Đức Hiếu Thánh Hoàng Đế có đại khí độ. Đồng dạng là nhân tộc, như thế một bắt đầu so sánh, Trương Nhị Cầu người này liền lộ ra bụng dạ hẹp hòi, tuyệt không rộng lượng. Hơn nữa ở đây nguyên anh tu sĩ cũng đều vật thương kỳ loại. Nhị Cầu tử mấy ngàn người bình thường, liền phải chém giết 10 tên nguyên anh cường giả, tương đương với đem bọn hắn cùng phổ thông nhân tộc đặt vào giống nhau địa vị. Đây là đối với thiên hạ tất cả nguyên anh cường giả vũ nhục. Chỉ hận Trương Nhị Cầu thực lực quá mạnh, dưới tay còn có 200 cái trung thành cảm ơn nô lệ. Hành hình. Lúc này theo Nhị Cầu tử một tiếng hiệu lệnh, những cái kia mũi heo tu sĩ đồng thời động thủ, 10 tên nguyên anh kỳ cường giả cứ như vậy bị một đao chém giết. Nhìn thấy bị chém giết 10 vị nguyên anh, ở đây đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, tất cả đều nơm nớp lo sợ, giận mà không dám nói gì. Tiểu nhân đắc chí liền cản rỡ, lại nhìn hắn cản rỡ đến khi nào, đợi ta cũng đi tiên linh đại lục sông sáo trở về. Ngô Nô có trong lòng người không phục, lời nói hùng hồn mới nói tới một nửa, liền bị bên người bằng hữu che miệng lại. Họa từ miệng mà ra. Hắn nói cậy vào người, bất quá là tại Tiên Linh Đại Lục được đến một chút cơ duyên. Một số người âm thầm giao lưu, đối với đi hướng Tiên Linh Đại Lục sông sáo, càng thêm chờ đợi. Nhị cầu tử giết người lập uy về sau, bán truyền tống phủ hoạt động tiếp tục tiến hành. Mới vừa rồi còn tức giận bất mãn đám người, hiện tại lại ưỡn ra một khuôn mặt tươi cười, hướng nhị cầu tử cầu mua truyền tống phủ. Nhị cầu tử ai đến cũng không có cự tuyệt, liền xem như cùng chính mình có thủ, trước kia liều quá mệnh, hắn đều làm bộ không nhận ra. Ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần đưa tiền liền bán. Tiếp xuống lại bán gần một tháng, Xà Khẩu Sơn hạ rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nên mua đã mua, nên đi người cũng đều đi. Đồng thời, nhị cầu tử thông qua cái này hơn một tháng thời gian, thu hoạch to lớn. Những tu sĩ kia vì đi Tiên Linh Đại Lục, cơ hồ là chỉ cần có thể bán đều bán mất. Mà nhị cầu tử vẹn vẹn thông qua trên tay truyền tống phủ, cơ hồ đổi đến cái này một cái tu tiên giới tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Đại gia trước kia giấu ở nhà, không nỡ lấy ra chân quý bảo vật. Vì đổi lấy một chương đi hướng Tiên Linh Đại Lục truyền tống phủ, hiện tại tất cả đều đưa đến nhị cầu tử trong tay, còn có rất nhiều tổ truyền linh điển, khoáng sản, linh tuyển các loại tài nguyên cũng đều rơi xuống nhị cầu tử trong tay. Cái này một giới nhưng phàm là có chút vật giá trị, đa số đều đã biến thành nhị cầu tử. Ngoại trừ bảo vật đều rơi vào nhị cầu tử trong tay, ngay cả cái này một tu tiên giới cao thủ cũng tất cả đều đi. Còn sót lại những người kia đều là tin tưởng nhị cầu tử khuyến cáo mới không có đi, có thể tin hắn đều là cùng hắn quan hệ không tệ. Cho nên hiện tại cái này một cái thế giới tương đương với nhị cầu tử thiên hạ, hắn cơ hồ có thể đi ngang. Bất quá, nhị cầu tử cũng lưu ý tới, Đông Hải bên kia còn giống như có rất nhiều ẩn dấu cao thủ chưa từng xuất hiện. Đặc biệt là trước kia gặp phải kia một con rồng, hẳn là cũng chưa từng xuất hiện, đại khái ở nơi nào trốn đi. Về sau có thể trên đại lục du đãng, Đông Hải liền tận lực đừng đi xưng bá. Thiên hạ các nơi tu sĩ, chỉ có Thanh Châu có chút không giống, nơi này tu tiên giả đều là nhị cầu tử một tay bồi dưỡng ra được. Rất nhiều vẫn là nhị cầu tử thu dưỡng cô nhi, tay phân tay nước tiểu bị lớn, sau đó dạy bọn họ tu hành, cho bọn họ đang ăn dược. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối mặt hấp dẫn cực lớn, cũng rất tâm động, ai không muốn chính mình lên như diều gặp gió. Đa số người còn là bởi vì tin tưởng nhị cầu tử nguyên nhân, cố nén tham niệm trong lòng, tiếp tục lưu lại nhị cầu tử dưới tay làm việc. Đương nhiên, vẫn là có số ít người nhịn không được loại kia dụ hoặc, thậm chí sinh ra một chút dạ tâm. Đem đến từ mình lông cánh đầy đủ, nắm giữ thực lực cường đại, đại trượng phu ha có thể ở lâu dưới người. Những người này thật không tiện trực tiếp hướng nhị cầu tử mua sắm truyền thống phủ, chỉ có thể nhường bên người những người khác thay mua sắm. Kỳ thật nhị cầu tử cũng nhìn ra, hắn cũng khó được hồ đồ, cũng không có mở miệng ngăn cản, đi ở tùy ý tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tử bắt đầu từ Thành Châu phái ra từng đội tu tiên giả, đi hướng các nơi tiếp thu hắn đổi đến tay linh điển linh quang các loại tư nguyên. Một bên khác, từ khi nhị cầu tử bắt đầu bán phủ, Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa liền trở lại Nam Chu trong triều đình, bọn hắn muốn ổn định lòng người. Đặt vào tiên rừng đại lộ, tốt như vậy một chỗ, có tốt đẹp kỳ ngộ, ai cũng tâm động, ai cũng muốn đi sông. Cho nên hai người bọn hắn được đến nhị cầu tử một chút tình báo về sau liền trở về, nguyên một đám trấn an, ổn định thủ hạ những người kia. Vẫn rời đi một bộ phận người, cuối cùng tổn thất không phải đặc biệt to lớn, chủ thể cốt cán còn tại. Nhưng cùng Cơ Thương đối lập phía bắc, Đức Hiếu Thánh Hoàng đế đều đi, dưới tay hắn tướng lĩnh cũng đa số rời đi. Bắc Chu chỉ còn lại có một cái điền sắc, trông coi một cái thùng rỗng, quản lý Đại Chu Vương triều nửa giang sơn. Cơ Thương nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, chính là thống nhất Đại Chu Vương triều cơ hội tốt. Hắn dùng một tháng thời gian, liền tổ chức lên Nam Chu triều đình đại quân, cao thủ ra hết, chuẩn bị bắc phạt. Đồng thời hắn còn cho nhị cậu tử đi một phong thư, giải thích rõ chính mình muốn bắc phạt, thống nhất Đại Chu quyết tâm. Chỉ cần có nghĩa phụ tương trợ, hơi ra tay, hắn bắc phạt đại nghiệp, liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kỳ thật nhị cậu tử trở về thời điểm, hắn biểu hiện ra những cái kia thực lực, liền hoàn toàn có thể thống nhất Đại Chu Vương triều. Chỉ là trong khoảng thời gian này đang bán phụ lục, tương đối bận rộn, hiện tại vừa mới làm xong. Biết được Cơ Thương chuẩn bị phát binh bắc phạt, nhị cầu tử cũng tự mình dẫn Thanh Châu đại quân cùng Cơ Thương hội hợp. Chương 712, Tĩnh Mịch chi địa. Chương 712, Tĩnh Mịch chi địa. Nam Chu cảnh nội, Cơ Thương gần nhất đã điều động cả nước hơn phân nửa binh lực chỉ huy bắc phạt, chuẩn bị nhất thống Đại Chu. Nhánh đại quân này tổng số lượng đạt tới 20 vạn hơn người, điểm tiền trung hậu 3 nhánh đại quân, tiền quân 5 vạn, tất cả đều là tinh nhuệ binh sĩ, chủ soái 10 vạn người, là chủ chiến lực lượng trung kiên, tùy thời có thể chú ý ứng đầu đôi. Hậu quân 8 vạn người, về sau cần đội quân nhu ngũ làm chủ. Ba nhánh đại quân liên miên mấy trăm dặm, như một hàng dài, hướng phương bắc biên cảnh đánh tới. Nghĩa phụ vượt qua ngọn núi lớn này, lại hướng phía trước 500 dặm hơn, liền đến biên giới. Cơ Thương cùng nhị cầu tử ở vào chủ soái, giờ phút này sóng vai đứng tại một chiếc trên phi thuyền, chỉ về đằng trước một tòa núi lớn nói rằng. Nhị cầu tử giờ phút này nhìn về phía trước có chút xuất thần. Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn cách mấy chục năm mới một lần nữa trở về. Lúc đầu muốn theo Chu Nhi cùng một chỗ, thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người. Nhưng từ khi hắn vừa về đến, luôn luôn đủ loại phiền toái không ngừng, liền không có nhường hắn chân chính dừng lại nghỉ ngơi qua. Bất quá đối với nhị cậu tử mà nói, lần này đánh bại xung quanh, thu phục mất đất, nhất thống thiên hạ, đều không tính là gì chuyện rất khó. Đợi đến trận chiến này kết thúc, hắn nhất định phải trở về cùng Chu Nhi thật tốt nghỉ ngơi một chút, thưởng thụ một chút chỉ có hai người bọn họ thế giới. Nhị cậu tử đứng tại phi chu bên cạnh, nhìn xem cái này một mảnh đại sơn, luôn cảm giác có chút quá tại an tĩnh. Đại quân chỗ đến, coi như không nhiều dân, cũng biết tạo thành động tĩnh rất lớn, sẽ kinh động đến chim thú tán loạn. Nhưng trước mắt quần sơn lại vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Theo tốc độ này, lúc đầu bộ đội cũng đã vượt qua biên cảnh, đã sớm giao chiến. Cơ Thương nhìn qua phía dưới phi hành đại quân, trong lòng đánh giá lấy, có chút nghi hoặc. Kỳ quái, thế nào chậm chạp cũng không có động tĩnh, cũng không người hồi báo. Theo lý tới nói, cách nhau ngần ấy xa, phía trước nếu như xảy ra đại chiến, bọn hắn nơi này có thể cảm ứng được. Hơn nữa, phía trước cũng biết phái người hướng hắn bẩm báo. Cơ Thương thấy này, lúc này lại mệnh lệnh một tên kim đan tu sĩ, nhanh chóng bay về phía trước, xem xét tiền tuyến tình huống, nhanh chóng trở về bẩm báo. Chỉ là tên này kim đan tu sĩ đi về sau, lại qua thật lâu, vẫn không phản ứng chút nào. Lúc này, hắn phi chu khoảng cách tiền tuyến chỉ có 200 bên trong. Phía trước vẫn là yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Dường như phía trước một chương vực sâu miệng lớn thôn vệ tất cả mọi người. Cơ Thương bắt đầu cảm thấy bất an, không thích hợp. Nghĩa phụ, ngươi chờ một chút, ta đi phía trước nhìn một chút. Cơ Thương lên tiếng chào, liền một mình hướng phía trước bay đi. Cơ ca, muốn đi liền cùng đi chứ? Nhị cầu tử cũng phi thân lên, cùng Cơ Thương cùng một chỗ bay tới đằng trước. Hắn cũng nhìn ra không thích hợp, vạn nhất phía trước có nguy hiểm, có hắn tại, còn có thể chiếu ứng một chút Cơ Thương. Hai người cứ như vậy sóng vai bay về phía trước 200 bên trong, mãi cho đến hai nước biên cảnh chỗ. Nơi này vẫn là một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch, một người sống cũng không có. Ngay cả côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm đều không có, dường như sinh linh tuyệt tích. Không đúng, ta năm vạn đại quân đâu? Lần này xông lên phía trước nhất, thế nhưng là có dòng dã năm vạn người, tất cả đều là tinh nhuệ, làm sao có thể cứ như vậy tiêu thất vô tung? Hơn nữa, Bắc Chu Vương triều cũng tại biên cảnh chỗ, đồn trú mấy vạn người, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Quý vị, nhị cầu tử thần thức triển khai, tại xung quanh cẩn thận tìm tòi một lần. Trên mặt đất ngẫu nhiên có một hai kiện tàn mát binh khí, còn có một số đại quân đi đến nơi này lúc lưu lại dấu chân. Nhưng đại quân đi đến nơi này về sau, dấu vết của bọn hắn liền không có, dường như một chi năm vạn người đại quân như vậy biến mất không còn tăm hơi. Hắn thần thức tìm tòi tỉ mỉ mấy lần, phát hiện nơi này không chỉ có không có một cái nào người sống, liền cái khác gia thú, phi cầm, các loại côn trùng cũng toàn bộ biến mất. Cái này kỳ quái, nhị cầu tử mặc dù cũng trộm qua một số người, cũng tuyệt đối làm không được nhường nhiều người như vậy đồng thời biến mất. Nguyên địa liền một chút dây rủa chiến đấu vết tích đều không có lưu lại. Cơ ca, ngươi về trước đi, ổn định phía sau đại quân đừng lại tiến lên, ta đi phía trước điều tra. Nghĩa phụ bảo trọng. Cơ Thương ngắm lại, cũng chỉ có thể như thế, cùng nhị cầu tử chắc tay, liền quay người bay trở về. Nhị cầu tử một mình bay về phía trước đi, phía trước không bao xa, chính là Bắc Chu Vương triều đóng quân một chi đại quân doanh địa. Giờ phút này đại quân doanh địa bên trong cũng là im mắng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, càng không có người sống. Trong doanh địa đồng dạng không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích, những cái kia lều vải, vũ khí, thậm chí còn có một số hậu cần đồ quân nhu vật phẩm vẫn im ắng bày đặt ở chỗ đó. Quân địch doanh địa mấy vạn người đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng dạng không có bất kỳ cái gì dây rủa hoặc là chiến đấu vết tích. Nhị cầu tử rời đi doanh địa về sau liền một đường hướng bắc bay đi. Tại Bắc Chu Vương triều cảnh nội, những năm này mặc dù nhân khẩu không nhiều, không làm sao phát triển, nhưng ở một chút thành trì trung quanh vẫn là tụ cư lấy một số người miệng. Hắn đầu tiên là bay đến cách biên cảnh gần nhất một cái huyện thành nhỏ. Tòa này trong huyện thành bên ngoài đồng dạng là yên tĩnh, một bóng người cũng không có, một đầu vật sống cũng thấy không đến. Nhị cầu tử đi tại huyện thành trên đường phố, một người tiếng bước chân tại mảnh này tĩnh mịch không người trên đường phố lộ ra đặc biệt vang dội. Dọc theo hai bên đường phố trong phòng cũng đều trống rỗng, không có người sống. Có ít người trong nhà, bàn ăn bên trên còn bày biện bát đũa, bày biện đồ ăn, có thể nhìn ra bọn hắn biến mất trước đó đang dùng cơm. Nhị cầu tử dọc theo một đầu tiểu nhai đạo chậm rãi đi về phía trước, rốt cục tại một cánh cửa miệng nhìn thấy một đóa hoa mai. Loại này có hoa mai tiêu chí đều là hắn phân bố tại các nơi hệ thống tình báo. Hắn đẩy ra nửa khép cửa đi vào, trong này là một tòa có 5-6 ở giữa phòng ở tiểu viện, đồng dạng không có một cái nào người sống. Có hơi thất vọng từ vẽ lấy hoa mai trong cửa nhỏ đi tới, tiếp lấy hắn lại đi chợ đen bên trong đồng dạng trống rỗng, không có một cái nào người sống. Tại cái này huyện thành nhìn một vòng về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, nhị cầu tử lần nữa phi thăng mà lên, đi hướng tòa tiếp theo huyện thành. Tòa thứ hai huyện thành cũng không ra hắn sở liệu, người ở bên trong đồng dạng đều biến mất không còn tăm tích. Tiếp xuống nhị cầu tử ngay tại Bắc Chu cảnh nội tùy ý phi hành, chỗ đến đều là người không, phòng trống. Từ khi vượt qua đầu kia đường biên giới về sau, đến bây giờ đã bay cả ngày, tham viếng vô số cái huyện thành nhỏ, đã trải qua mấy tòa của thành. Hắn đi xa như vậy, liền một cái vật sống đều không có gặp, càng không gặp qua những người khác. Ngày thứ hai, hắn lại bay thẳng tới kinh thành. Nơi này đồng dạng là người không, phòng trống, so với địa phương khác không có gì khác biệt. Nhị cầu tử còn đi trong hoàng cung dạo qua một vòng, trong hoàng cung các loại bày biện vẫn giống như trước kia, nhưng người sống là không có. Hắn mượn gió bẻ măng, nhặt được mấy món không ai muốn đồ vật, thu vào trong hồ lô. Lúc đầu hắn nhìn thấy cái này trống rỗng hoàng cung, còn muốn đem những kiến trúc này tất cả đều rời đi, về sau ngẫm lại, vẫn là lưu cho cơ thương tính toán. Tiếp xuống, nhị cầu tử lại tiếp tục tại Bắc Chu Vương triều các nơi bay tầm vài vòng. Đều là giống nhau, nhân khẩu toàn bộ không có, ngay cả cùng Bắc Chu liền nhau toàn tộc khu vực cũng giống vậy. Hắn đi man tộc địa phương nhìn một chút, những người man kia cũng toàn đều biến mất. Từ nay về sau, ngoại trừ hắn trong hồ lô, trên thế giới không còn có man tộc. Nhìn qua man tộc về sau, hắn lại đi đảo Sơn Quốc, nơi này cũng là không có chuyện, những cương thi kia đều còn rất tốt. Nhị cầu tử dạo qua một vòng về sau, liền bay trở về cùng cơ thương hội hợp. Cơ ca, tin tức tốt là ngươi đã không đánh mà thắng chi binh, không cần chiến đấu, liền có thể thành công thu phục Đại Chu Vương triều. Còn có phía Bắc man tộc địa bàn, hiện tại cũng tất cả đều thu về ngươi dưới trướng. Tin tức xấu là những địa phương này người toàn đều chết sạch, một cái đều không có thừa, ngươi còn dám hay không đi? Tất cả đều chết. Cơ thương nghe vậy, trong lòng vẫn có chút không thể tin được. Bắc Chu Vương triều mặc dù quản lý đến không thế nào tốt, nhưng kỳ cảnh bên trong toàn bộ nhân khẩu, cộng lại tối thiểu cũng có tốt mấy chục triệu người. Hiện tại cái này mấy chục triệu nhân khẩu toàn đều biến mất. Còn có phía Bắc man tộc, bọn hắn đồng dạng nắm giữ 70-80 triệu nhân khẩu, cũng toàn đều biến mất. Cơ thương nhớ tới trước đó tại biên cảnh chỗ nhìn thấy, khắp nơi đều là âm trầm, hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện ở loại tình huống này, khi tìm thấy dẫn đến nhân khẩu mất tích hung thủ trước đó, hắn cũng không dám đem người miệng di chuyển tới. Tạm thời canh giữ ở phía nam kia một mẫu 3 phần đất, tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, ngược lại an toàn hơn một chút. Truyền ta hiệu lệnh, rút quân. Hiện tại Bắc Chu đã không có, cơ thương lại cũng chỉ có thể tướng quân đội trở về rút lui. Chương 713, rốt cục thanh tĩnh. Chương 713, rốt cục thanh tĩnh. Toàn bộ Bắc Chu cùng man tộc nhân khẩu toàn bộ biến mất không còn tăm tích, tin tức truyền ra về sau, tại tu tiên giới nhấc lên không nhỏ bọt nước. Tu tiên giới các nơi đều nhấc lên một cỗ thảo luận cùng suy đoán, nhưng nói tới nói lui, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Không biết là thần bí gì lực lượng làm, có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa nhường, nhiều người như vậy biến mất không còn tăm tích, để cho người ta kinh khủng. Việc này tại rất nhiều người trong lòng đều chôn xuống một đại đoàn bóng ma, sợ hãi lần tiếp theo sẽ đến phiên trên đầu mình. Thậm chí có người còn muốn ra một chút tiểu diệu chiêu, tỉ như đào hố đem chính mình chôn xuống, tỉ như đem chính mình luyện thành mùi hôi cương thi, tỉ như bán thành tiền vợ con, đổi chuyển tống phủ. Cũng may, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, gió êm sóng lặng, không có lại xuất hiện những chuyện tương tự. Thời gian sẽ san bằng tất cả vết thương, lưu lại người từ nơm nớp lo sợ, bắt đầu biến thành thấp thỏm, lại sau đó chậm rãi ở trong lòng giảm đi. Đã loại nguy hiểm này không có lần nữa xuất hiện, lo lắng cũng là dư thừa, đại gia tiếp tục ai cũng bận rộn, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Xa khẩu sân hạ, nhị cầu tử cùng Chu Nhi cùng một chỗ, bưng một cái buồn lớn linh cốc đang đung đống. Rất lạ. Các cặc cặc. Nhìn thấy hai người bọn hắn tung xuống linh cốc, này một đám ngỗng đều rỗi cổ tranh đoạt, ăn đến thật quá mức. Chỉ có cái kia đi theo nhị cầu tử Nam Trinh bắt chiến đại bạch ngỗng, giờ phút này lễ bại ở một bên phơi nắng, đối bên này cho ăn chẳng thèm ngó tới. Hắn mặc dù sẽ không nhân ngôn, nhưng cũng đã được nghe nói, nhân loại có một câu, gọi là quân tử, không ăn. Cái gì ta đến? Chi thực. Mặc dù không phải quá hiểu, hắn đại khái cũng biết, chính mình hẳn là có chút bất khí. Kỳ thật nhị cầu tử căn bản là không có muốn phản ứng hắn, cũng không dự định hỏi hắn. Đại bạch ngỗng đã nguyên anh kỳ, không ăn không uống cũng sẽ không chết, hơn nữa ăn quá nhiều dẫn đến tu vi tăng trưởng cũng không tốt. Nếu như có thể khiến cho đại bạch ngỗng tu vi cảnh giới lại rơi xuống một chút, ngược lại là chuyện tốt. Ngoại trừ đại bạch ngỗng, còn có cự thú nguy hiểm hơn, cự thú đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đã rất lâu rồi. lại ăn cái gì đó, hấp thu điểm linh khí, sơ ý một chút liền sẽ đột phá tới hóa thần kỳ. Một khi tu luyện tới hóa thần kỳ, tùy thời đều có phi thăng tiên giới phong hiểm. Cậu tử, cái này ngỗng dáng dấp rất xinh đẹp, rất tinh thần, chúng ta tối nay liền hầm nó ăn đi. Chu Nhi chỉ vào một cái hùng tráng uy vũ ngỗng nói rằng, làm chủ nhân, bình thường khẳng định chọn trước những cái này đầu tương đối lớn ăn. Rất lạ, không biết đại bạch ngỗng có phải hay không nghe hiểu Chu Nhi lời nói, xá rồi một tiếng, biểu thị bất mãn. Lại gọi vậy, ta liền đem ngươi nấu, vừa vặn ta còn không có hưởng qua nguyên anh kỳ ngỗng lớn tư vị. Nhị cậu tử trừng đại bạch ngỗng một cái, lớn tiếng uy hiếp. Rất lạ, đại bạch ngỗng cổ dương lên, ngỗng có thể giết, có thể hầm, không thể đủ. Đúng lúc này, nhị cậu tử trước mặt, một hồi sóng linh khí, một bóng người màu đen trống rỗng hiện lên ở nhị cậu tử trước mặt. Người đến xuyên một bộ trường bào màu đen, nhưng cũng không cách nào che giấu thức tha dáng người, nữ tử mi tâm có một khỏa màu đỏ nốt ruồi, chính là Mạc Vũ. Lần trước bắt Chu cùng man tộc nhân khẩu toàn bộ mất tích, Mạc Vũ tại những này địa khu sáng tạo mạng lưới tình báo nhân viên, cũng toàn bộ biến mất. Lúc ấy nhị cậu tử tại Thanh Châu bán truyền tống phủ, cần Mạc Vũ hỗ trợ nhìn chằm chằm những người tu tiên kia, đem nàng điều tới, nếu không Mạc Vũ đại khái cũng mất. Đâu ra? Mạc Vũ đông nhiên xuất hiện, Chu Nhi đã thành thói quen, nàng yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, tối lui đến nhị cậu tử sau lưng một chút. Cha được thế nào? Nhị cậu tử đối Mạc Vũ nhẹ gật đầu hỏi. Trải qua lặp đi lặp lại điều tra, căn cứ còn sót lại vật phẩm suy đoán, những cái kia mất tích nhân khẩu hẳn là từ kinh thành bắt đầu. Vừa bắt đầu là kinh thành nhân khẩu, trong vòng một ngày toàn bộ biến mất, ngay sau đó là kinh thành phía bắc địa phương, sau đó một đường hướng bắc, thẳng đến man tộc người toàn bộ biến mất. Những nhân khẩu này mất tích, trước sau khoảng cách nhiều nhất 3 ngày. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không có tìm được hung thủ tung tích. Tuy nói vị kia để cho người ta mất tích hung thủ, trong khoảng thời gian này đã yên tĩnh, không có lại gây án. Nhưng có một cái cường địch tiềm phục tại chỗ tối, chung quy là cái thai hoàng ẩm, nên cha vẫn là đến cha. Từ khi chuyện kia sau khi phát sinh, nhị cậu tử một mực nhường Mạc Vũ trong bóng tối điều tra. Điều tra thật lâu, thu hoạch không rõ ràng, đến bây giờ vẫn không có thể đem hung thủ sau màn bắt tới. Còn có truyền tống trận bên kia, hai ngày trước đã có mấy người từ bên kia trở về. Mạc Vũ tiếp lấy lại báo cáo truyền tống trận tình huống bên kia. Đa số người từ nhị cậu tử nơi này cầm tới phụ lục, sợ hành động chậm, không giành được chỗ tốt, đều đội vã không nhịn nổi truyền tống tới Tiên Linh Đại Lục. Gần nhất 1-2 tháng, truyền tống trận cũng không có động tĩnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người trở về. A, bọn hắn trở về là làm cái gì? Lãng phí nhiều như vậy tài lực vật lực mới đổi lại truyền tống phủ, nhanh như vậy liền trở lại. Coi như tại đối diện gian nan như vậy, tiền đều bỏ ra, đi đều đi, dù là cắn răng, hẳn là cũng nếu lại chịu một đoạn thời gian mới đúng. Bởi vậy, nhị cầu tử đối với những người này về tới làm cái gì, vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Mấy người kia trở về về sau, liền trắng trợn tuyên dương Tiên Linh Đại Lục trên thực tế địa linh nhân kiệt, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, ở bên kia tu luyện rất dễ dàng, tiến triển cũng rất nhanh. Mạc Vũ cũng có chút nghi ngờ nói, căn cứ Đông Gia lời giải thích, Tiên Linh Đại Lộ bên kia quả thực chính là so địa ngục còn muốn khổ không thể tả. Đặc biệt là Đông Gia đã từng nhắc qua, loại kia tạp chất hỗn hợp tại linh khí bên trong, tiến vào thể nội về sau sẽ cho người sống không bằng chết, cuối cùng toàn thân hư thối mà chết. Nhưng căn cứ trở về mấy người kia nói, tạp chất xác thực có, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, đối với linh khí nồng nặc mà nói, điểm này tạp chất không có ý nghĩa. Trở về mấy người này, trong khoảng thời gian ngắn tu vi xác thực lại tăng trưởng thêm một chút, bị bọn hắn như thế một tên dương, rất nhiều nguyên bản còn tại ngắm nhìn người, hiện tại cũng dự định muốn đi theo đám bọn hắn đi. Nghe Mạc Vũ giảng đến đây, nhị cầu tử đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc trước Hận Thiên Đại Vương từ Tiên Linh Đại Lục trở về, không phải cũng là như thế thao tác sao? Trên đời này, xưa nay liền không có miễn phí đưa tới cửa chỗ tốt. Mạc Vũ, nếu như ngươi còn có thân bằng hảo hữu muốn đi, tận lực khuyên can bọn hắn à, cái này một khi đi theo, tỷ lệ lớn sẽ bị người bán thành nô lệ. Chính là dưới tay ta, mỗi ngày hô to cảm ơn loại kia. Vâng. Đa tạ Đông gia nhắc nhở. Nguyên bản Mạc Vũ cũng đối Tiên Linh Đại Lục có chút hiếu kỳ, bây giờ bị nhị cầu tử một câu điểm tỉnh. Nàng đi theo nhị cầu tử lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với Trương nhị cầu chi là người, vẫn là rất rõ ràng, ít ra sẽ không ở trái phải rõ ràng lừa gạt mình người. Kỳ thật nàng rõ ràng nhất, Trương nhị cầu cùng cái khác tu tiên giả không giống. Hắn mặc dù keo kiệt, còn thường xuyên hám hại lừa gạt. Kỳ thật bản chất của hắn có một khỏa trái tim nhân ái, hoặc là nói là lòng dạ đàn bà. Không phải năm đó cũng sẽ không tại đất tuyết bên trong cứu sống chính mình. Hơn nữa hắn đối đãi người một nhà lúc, làm việc có nhất định ranh giới cuối cùng. Hai loại tương phản tin tức đụng va vào nhau, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn tin tưởng nhị cầu tử. Tiếp xuống, Mạc Vũ lại báo cáo một chút các nơi khác tình báo tin tức. Yêu nhân Lư Châu bên kia, nghe nói bọn hắn Lư tướng quân từng âm thầm chuyển qua tin tức, nói cho bọn hắn tuyệt đối không thể đi hướng Tiên Linh Đại Lục. Đông Hải có cái kim bạn tiên tử, gần nhất tại Đông Hải tìm phu, nói là hài tử đã lớn lên, không thể không có cha, muốn cha hắn trở về nhìn hài tử. Đông Hải đông bộ, mặt biển bỗng nhiên hiện ra một tòa to lớn hải đảo, rất nhiều người tận mắt chứng kiến, mong muốn tới gần đi thăm dò nhìn, ngọn núi lớn kia vừa chìm vào biển đáy, biến mất không thấy. Bởi vì trong truyền tống trận thời khắc có linh khí hướng bên này thẩm thấu, truyền tống trận xung quanh kia một mảnh hoang mạc, hiện tại linh khí càng ngày càng nồng đậm. Có mấy cái trung tiểu thế lực đã đem gia tộc của bọn hắn đều di chuyển tới truyền tống trận bên cạnh nhị cầu tử từ Mạc Vũ hồi báo trong tin tức, hái ra một chút chính mình tương đối cảm thấy hứng thú, dùng ngọc giản ghi lại. Người tiếp tục điều tra hung thủ sau màn, mặt khác còn muốn sắp xếp người mật thiết giám sát truyền tống trận xung quanh, đem ra vào truyền tống trận danh sách, lặng lẽ ghi chép lại. Vâng. Mạc Vũ hướng nhị cầu tử hành một cái lễ, thân ảnh của nàng lại tại nhị cầu tử trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Tại nhị cầu tử thần thức quan chú hạ, liền thấy trong không khí một cỗ như có như không chấn động, dần dần đi xa. Bây giờ tại thần thức của hắn hạ, Mặc Vũ ẩn thân thuật vẫn là kém một chút. Nhìn thấy Mặc Vũ đi xa, nhị cầu tử cùng Chu Nhi tiếp tục đứng ngỗng. Chờ đợi lâu như vậy, hiện tại cuối cùng không có người ngoài quấy rầy, thanh tĩnh, hai người bọn hắn có thể thư thư phục phục qua chính mình thế giới hai người. Chương 714, Tinh đối minh chương 714, Tinh đối minh Mã Tinh người này vốn là một tên tà tu, là tà tu thành tầng dưới chốt nhất tu sĩ, không có thực lực, không có địa vị, bị người ức hiếp. Tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, nhường hắn ma luyện ra một môn tốt nhất sinh tồn kỹ năng, chính là am hiểu định luật. Dựa vào cái môn này truyền thống kỹ nghệ, mặc dù không thể lên như diều gặp gió, nhưng ở mỗi cái bắp đùi bên trên cọ một cọ, đập vỗ ngửa cái giám, đệ thấp làm tiểu, kể một ít hảo nhân vui vẻ lời nói, thời gian cũng không có trở ngại. Thẳng đến về sau có một ngày, nhị cầu tử hóa thân hồ lao ma trà trộn vào tà tu thành. Mã Tinh rất may mắn ôm vào hồ lao ma đùi, cần cù chăm chỉ trợ giúp hồ lao ma làm việc, từ đó về sau lên như diều gặp gió, còn thành công tu luyện đến kim đăng kỳ. Chỉ là về sau tà tu thành phá, tất cả tà tu đều bị kéo đi ra chém giết, liền hồn phách đều không có lưu lại. Lúc ấy nhị cầu tử nể tình Mã Tinh trung thành tuyệt đối, trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện, liền phá lệ khai ân tha hắn. Nhưng cân nhắc tới hắn tu luyện tà công vẫn là một mối họa lớn, liền phế bỏ tu vi của hắn, mệnh lại tu luyện từ đầu chính phái công pháp. Cả tòa tà tu thành người tất cả đều chết, chỉ có chính mình may mắn nhặt được một cái mạng. Vừa mới bắt đầu Mã Tinh còn thật vui vẻ, cùng những cái kia ma quỷ vừa so sánh, coi như bị phế sạch tu vi, Mã Tinh vẫn cảm giác được có như vậy điểm hạnh phúc. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện chính phái công pháp về sau, hắn điểm này cảm giác hạnh phúc liền chậm rãi bị tiêu hao hầu như không còn. Những này chính phái công pháp thật không phải là người luyện, tu luyện vô cùng chậm rãi. Lúc đầu dùng tà công tùy tiện thôn vệ mấy cái người sống, mấy ngày thời gian liền có thể đạt tới thành tựu, hắn dùng chính phái công pháp, muốn khắc khổ tu luyện nhiều năm. Tục ngữ nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Đã từng thể nghiệm qua tà công loại kia như bay tốc độ, hiện tại nhường hắn cả ngày khổ tu, đã thấy hiệu quá mức bé nhỏ, tu vi tăng trưởng so ốc sen bò còn muốn chậm. Dù là nhị cầu tử đưa một chút đan dược tài nguyên, nhường hắn ngẫu nhiên có thể nuốt mấy hạt giá cả đắt đỏ đan dược tu luyện, tốc độ vẫn kém xa tít tắp tà công lớn nuốt người sống tới cũng nhanh. Loại cảm giác này đối với Mã Tinh mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò. Hơn nữa lấy loại này chậm rãi phương thức tu luyện, nhường hắn càng luyện càng lo nghĩ, luyện được khó chịu, ngày tháng năm nào khả năng quay về đỉnh phong. Cho nên khi nhị cầu tử lần nữa trở về, bắt đầu bán ra truyền tống phủ, Mã Tinh liền nghĩ hết biện pháp, kiếm ra một khoản tiền tài. Hắn đã làm một ít nguy trang, từ nhị cầu tử trong tay mua được một trường truyền tống phủ, kích động bước lên đi hướng Tiên Linh Đại Lục đường. Mới vừa vào Tiên Linh Đại Lục lúc, xác thực cảm giác được rất hạnh phúc. Những cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, không cần tận lực hấp thu, thế mà lại chủ động hướng thể nội cưỡng ép quán chú. Loại này phương thức tu luyện, so tà công nuốt người còn muốn thoải mái, nhanh hơn. Chỉ là mới sảng khoái 3 năm ngày, hắn cũng nhanh không vui nổi. Những cái kia xâm nhập vào trong cơ thể hắn tạp chất đã bắt đầu phát tác, hơi hơi dùng lực một chút, một vật công, kinh mạch cùng trong đan điền đều sẽ sinh ra một cỗ giống kim đâm như thế đâm nói. Bởi như vậy, hắn là không còn dám chủ động tu luyện. Nhưng là coi như hắn không chủ động thu nạp, những cái kia thiên địa linh khí cũng biết chủ động hướng trong cơ thể hắn quán chú. Theo xâm nhập thể nội tạp chất càng ngày càng nhiều, mới đã qua 1 tháng, thân thể đã bắt đầu hư thối. Mã Kim lẫn vào tới tu tiên giả tụ tập địa phương, muốn mua có thể thanh trừ thể nội tạp chất đan dược. Chỉ là loại đan dược này cực kỳ đắt đỏ, hắn coi như dốc hết tất cả tài phú, căn bản là mua không nổi. Cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua một chút đan dược chữa thương ăn vào, tạm thời ức chế thân thể hư thối tốc độ, tạp chất lại tại thể nội càng chồng càng nhiều. Trong lòng rốt cục bắt đầu hối hận, làm gì không nghe nhị cầu tự khuyên nhủ, nhất định phải bán thành tiền tài sản đến như vậy một cái địa phương bị quái. Nhưng bây giờ nhường hắn cứ như vậy xám xịt trở về, hắn lại không cam tâm. Tại sau đó trong một đoạn thời gian, Mã Tinh chỉ có thể bán tinh huyết của mình, hay là bán khổ lực mà sống. Cứ như vậy còn 3 ngày đói 9 bữa ăn, mệt mỏi gần chết, thể nội tạp chất còn càng ngày càng nhiều, từ đầu đến cuối mua không nổi một hạt thanh chứng đan. Mã Tinh cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, lại phát hiện mới cơ hội buôn bán, bên này phiến động nô lệ chuyện làm ăn rất phát đạt. Còn có tất cả người tinh huyết, tại Tiên Linh Đại Lục đều có thể bán đi giá tốt. Còn có những cái kia không có bị tạp chất ô nhiễm, linh khí thuần túy cao giai dược liệu, giá cả cũng rất đắt đỏ. Những vật này trong tay hắn mặc dù không có, nhưng truyền tống trận đối diện thế giới cũ có rất nhiều. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này về sau, Mã Tinh lại bán một lần máu, kém chút đem tinh huyết trong cơ thể đều rút khô. Đem để dành được tới tiền mua một chút đan dược chữa thương cùng một chương truyền tống phủ, đem chính mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, lấy một loại người thành công dáng vẻ, lại về tới cũ lại lụng. Mã Tinh từ truyền tống trận trở về, mới cảm giác được bên này linh khí mặc dù cằn cỗi một chút, lại không có tạp chất, hút mỗi một ngụm khí đều là một loại hưởng thụ. Hắn trở về sau, mới hơi hơi sau khi nghe ngóng, cũng thực giật nảy mình. Lần này bởi vì đi Tiên Linh Đại Lục, cũng là trời xui đất khiến bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Tiếp xuống, hắn lấy người thành công dáng vẻ đi thân thăm bạn, nguyên một đám đi bái phỏng những cái kia trước đây quen biết, hoặc là không quá nhận biết, hoặc là sơ giao người. Cùng bọn hắn thổi phồng Tiên Linh Đại Lục, đến tột cùng đến cỡ nào tốt, đến cỡ nào giàu có, chính mình ở bên kia đến tột cùng được đến bao nhiêu chỗ tốt. Lại thêm hắn muốn là tương đối biết nói chuyện, hiện tại lại lấy một loại rất thành công dáng vẻ trở về. Nhưng rất nhiều nguyên bản bởi vì do dự, vẫn còn quan sát trạng thái người, hiện tại cũng đều động tâm. Bất quá theo Mã Tinh nói tới, nếu như đối bên kia chưa quen thuộc, vừa đi lời nói, vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, tốt nhất là có người quen dẫn đường. Mã Tinh tiểu nói này, càng là bỏ đi rất nhiều người trong lòng lo lắng. Lúc đầu đối với ngoại giới bởi vì chưa quen thuộc, mà sinh ra một chút tâm lý e ngại, hiện tại nếu có người quen dẫn đường, liền càng thêm an tâm an tâm. Lúc ấy liền có mấy người mong muốn đi theo Mã Tinh đi Tiên Linh Đại Lục sông sáo. Bất quá, Mã Tinh cũng sẽ không lập tức bằng lòng, mà là lạt mềm một chặt. Hắn làm nhiều năm như vậy tà tu, tại hãm hại lừa gạt phương diện tạo nghệ, chỉ hơi thua tại nhị cầu tử. Mã Tinh so nhị cầu tử trên lệnh, chỉ là không có đọc qua sách thánh hiền. Thiếu khuyết sách thánh hiền lý luận chỉ đạo, tại hãm hại lừa gạt phương diện, vĩnh viễn không cách nào chân chính đăng đường nhập thất, không cách nào trở thành điện đường cấp cao thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mã Tinh thường xuyên sinh động tại Vạn Yêu Quốc cùng Đại Chu Vương triều ở giữa, lôi kéo được một nhóm người lớn. Đương nhiên, có thể làm ban đầu có thể chịu được dụ hoặc mà lưu lại người, vẫn là có một bộ phận tâm tính kiên định hạng người. Mã Tinh tại du thuyết quá trình bên trong, vẫn là gặp rất nhiều lần thất bại. Tỷ như hắn du thuyết tới Trần Mập Mạp chỗ, Trần Mập Mạp lúc ấy nâng tay lên bên trong giày, liền phải đem hắn oanh sát, dọa đến hắn vội vàng cụp đuôi liền đi. Hắn lại du thuyết tới Dương Thiết chỗ, Dương Thiết là loại kia quan trường tên giàu hoạt, bình thường cũng rất khôn khéo, ưa thích chiếm chút tiện nghi. Nhưng Dương Thiết khôn khéo, so với Mã Tinh lại muốn cao mấy cái cấp độ. Nếu là không có nhị cầu tử lặp đi lặp lại quên nhủ ngữ điệu, Dương Thiết khẳng định cũng đi. Nhưng đã nhị cầu tử thái độ như thế tươi sáng phản đối, hắn cũng từ đó đọc lên một chút cái khác ý vị. Cho nên hắn thuyết phục Dương thị tộc nhân đều không được tiến về Tiên Linh Đại Lục. Ta Dương Sắt kiên định không thay đổi mà tin tưởng một chữ Tịnh Tiên Vương. Đã Trương đại nhân khuyến cáo đại gia cẩn thận tiến về, ta thì không đi được. Nhìn thấy Dương Thiết thái độ kiên quyết tự tuyệt, Mã Tinh trong lòng cũng dâng lên một cô hối hận. Chính mình lúc trước nếu là như thế nghe Trương nhị cầu lời nói, không đi Tiên Linh Đại Lục sông sáo tốt biết bao nhiêu, hiện tại toàn thân đều bị tạp chất ô nhiễm, đã không có đường lui. Mã Tinh tại Đại Chu Vương triều bên này vấp phải trắc trở về sau, lại chuyển di trận địa, hướng Vạn Yêu Quốc phương hướng bơi đi. Yêu nhân đều không có đọc qua sách thánh hiển, tương đối tốt lựa gạn. Khi hắn du thuyết tới Lư Châu thời điểm, liền phát hiện nơi này còn có thật nhiều cao thủ, đều không có ngồi chuyển tống trận rời đi. Nếu như đem nơi này một đám người đều lừa gạt đi bán đi, tối thiểu có thể thay xong mười mấy hạt thanh trứng đan. Hắn lúc này liền đến nhà bái phòng Lư Châu cao nhất người quản lý Mã Minh cùng Xích Lân. Mã đạo hữu, người ta đều họ Mã, luôn cảm giác người ta ở giữa là có đại duyên phận người. Mã Tinh nhìn xem đối diện Mã Minh cùng Xích Lân, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, Xích Lân là cái trung thực yêu nhân, tương đối tốt nói chuyện, chủ yếu là cái kia Mã Minh không dễ lừa. Lừa nói, trong bốn biển đều huynh đệ, gặp lại tức là hữu duyên, Mã Tinh huynh đệ, hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình. Mã Minh hiện tại là toàn bộ Lư Châu, thậm chí toàn bộ tu tiên giới, nghiên cứu lưu học nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên là nói tất nhiên dừng con lửa, trích dẫn kinh điển. Mã đạo hữu lưu học, ta cũng là cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội nhất định phải theo đạo hữu, nhiều hơn học tập. Mã Tinh theo Mã Minh câu chuyện, định hót nói. Ngược lại hắn đối với định nọt đạo này rất am hiểu, đã sớm nói quen thuộc. Bất quá Mã Minh cũng là như thế sờ soạn lần mò đi ra, nhưng cho tới bây giờ không ăn hắn một bộ này. Lừa nói, thiên hạ chúng sinh, chỉ cần nhập ta lưu học chi môn, chính là lưu học người, đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể lưu lại cùng một chỗ học tập. Xin lỗi, ta lần này từ Tiên Linh Đại Lục bên kia trở về, ở chỗ này đợi đến rất không quen, khả năng qua mấy ngày liền phải về Tiên Linh Đại Lục. Mã Tinh thuận đem thoại đề hoán đổi tới Tiên Linh Đại Lục, tiếp tục nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi khả năng không biết rõ, tại Tiên Linh Đại Lục ở lâu về sau, cảm nhận được bên kia trong không khí thơm ngọt, sớm đã thành thói quen. Bây giờ trở lại chúng ta mảnh này cằn cỗi cũ đại lục, cảm giác lúc nào cũng khắp nơi đều không quen. Bên này linh khí quá mỏng manh, có loại thở không đến khí cảm giác. Còn có bên này đồ ăn cũng không cách nào ăn, linh khí mờ nhạt, không có tư không có vị. Mã Tinh bày ra một bộ cực không thích hứng dáng vẻ, liều mạng thổi phồng Tiên Linh Đại Lục bên kia tốt. Thật có tốt như vậy sao? Ta cũng vẫn muốn Xích Lân là một cái đàng hoàng yêu, nghe hắn kiểu nói này, lúc ấy liền động tâm rồi, may mắn Mã Minh kịp thời ngăn lại hắn. Ta nói còn chưa kịp tình huống thật một phần bạn. Nếu có thời gian, ta khuyên các ngươi đều có thể qua bên kia nhìn xem. Đa tạ đạo hữu ý tốt, lừa nói, ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng chính mình ổ chó, chung quy là cố thổ khó rời. Mã Minh đối với Mã Tinh dụ hoặc, vẫn rất kiên định từ chối. Ngay tại mấy tháng trước, Lư tướng quân liền phái người chuyển đến một đạo tin tức, khuyên bảo con Lửa Châu tất cả mọi người, đừng đi truyền tống trận, đừng đi Tiên Linh Đại Lục, bên kia có đại uy hiếp, đại khủng bố. Hắn tin tưởng anh minh cơ trí Lư tướng quân, hắn mỗi một câu nói, chính là tu tiên giới nhất phổ biến chân lý, Lư tướng quân chỉ thị, nhất định sẽ không sai. Tiếp xuống Mã Tinh lại thử nghiệm đổi mấy loại phương pháp, mong muốn dẫn dụ hai người vào bẫy. Cái kia Xích Lân cũng là rất dễ bị lừa, nếu không phải là bị Mã Minh ngăn đón, sớm đã bị Mã Tinh cho lừa gạt đi. Chỉ có Mã Minh bướng mình, ngươi nói với hắn bất cứ chuyện gì, hắn đều cho ngươi đến một đôi lời lưu học, cho ngươi cản trở về. Hắn đều không rõ, con lửa kia mỗi ngày có phải hay không nhàn rỗi nhất cả trứng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Chương 715, phát hiện bảo địa chương 715, phát hiện bảo địa Mã Tinh lay động môi lưới lắc lư, nói môi làm lưới khô, nước trà đều rót hai đại ấm. Nói đến cái kia đàng hoàng Xích Lân ngao ngoe muốn động, miệng đều vui sai lệch, một mực không có khép lại qua. Nhưng Mã Minh lại vẫn không hề lay động, bất động như núi. Ngẫu nhiên còn muốn lắc lư Mã Tinh, gia nhập vào bọn hắn bên này. Mã đạo hữu, người ta gặp nhau hận muộn, không bằng lưu lại, tại chúng ta Lư Châu, đại gia cộng đồng tham tưởng lưu học, đem lưu học phát dương quang đại, chuyển khắp tu tiên giới, như thế nào? Thực sự xin lỗi, ta tại Tiên Linh Đại Lục ở quen thuộc, trở lại bên này không cách nào thích ứng. Đối mặt Mã Minh thịnh tình mời, Mã Tinh chỉ có thể kiếm cớ thoái thác. Nếu như không phải thể nội bị đại lượng tạp chất ô nhiễm, hắn đối với Lư Châu còn thật hài lòng, thật muốn ở lại chỗ này. Nhưng hắn hiện tại không có đường bay về có thể đi. Trên thân nhiều như vậy tạp chất, thời khắc đều tại ăn mòn thân thể. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải ăn chút thuốc chữa thương, không phải thân thể mục nát, liền không cách nào lắc lư người. Lần này lừa gạt chút đồ đần đi qua bán đi, đổi một chút thanh trứng đan, đem thể nội tạp chất thanh trừ hết, có lẽ có thể trở về. Đã Lư Châu nơi này không cách nào đáp thủ, lừa gạt không đến đồ đần, Mã Tinh chỉ có thể chắp tay cáo tử, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người này mặc dù đều là đi theo nhị cầu tử lẫn vào, nhưng lăn lộn đến bây giờ, đã phân ra cao thấp. Mã Tinh rời đi Lư Châu về sau, lại khắp nơi lắc lư, gặt mấy trăm nhân khẩu, còn góp nhặt một chút linh khí thuần túy dư liệu. Đáng tiếc, cái này tu tiên giới đa số vật liệu đều đã rơi vào nhị cầu tử trong tay. Mã Tinh chỉ có thể được đến chút ít thuần túy linh tài. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi có hay không mua được truyền tống phù? Bị Mã Tinh hỏi truyền tống phù, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều mặt lộ vẻ khó xử. Truyền tống phù giá cả quá mắc, tu vi của bọn hắn thực lực có hạn, tài sản cũng không nhiều, mua không nổi. Không có truyền tống phù, vậy thì có hơi phiền toái, dù sao truyền tống khoảng cách quá xa, một chương truyền tống phù chỉ có thể bảo hộ một người. Nếu như không có truyền tống phù bảo hộ, tại truyền tống quá trình bên trong sẽ bị không gian thật lớn chi lực vặn vẹo hôi phiên diệt. Mã Tinh đã sớm biết những người này xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, không bỏ ra nổi truyền tống phù. Hắn bắt đầu cố ý không đề cập tới cái này một gốc dạng, đợi đến nhanh lúc sắp đi mới hỏi lên. Mã Tinh đạo hữu, chúng ta đều là tương giao bằng hữu nhiều năm, tay ngươi đầu có hay không dư thừa truyền tống phù? Trước cho ta mượn một chương ứng cái gấp, chờ đến tiên linh đại lục, ta phát tài, lập tức trả lại cho ngươi. Một người tu sĩ ưỡn nghiêm mặt, cùng Mã Tinh đàm luận tình cảm, chắp đối, cười làm lành lấy hỏi. Ta mặc dù tại tiên linh đại lục kiếm lấy một chút tài phú, nhưng chư vị có mấy trăm người, ta cũng đảm đương không nổi. Mã Tinh giờ phút này cũng có chút khó khăn cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Đám người nghe vậy một mặt thất vọng, có ít người đã chuẩn bị quay người rời đi. Đã không đi được, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Trước đó nghe Mã Tinh nói đến như thế nào, còn tưởng rằng Mã Tinh sẽ giúp bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết, hóa ra là bạch kích động một trận. Chư vị chấm đã, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, có thể mang mọi người cùng nhau ngồi truyền tống trận đi qua. Đúng lúc này, Mã Tinh lại lần nữa gọi lại đại gia. Có biện pháp ngươi không nói sớm. Đúng vậy nha, ngươi nói sớm đi. Chỉ cần ngươi cho chúng ta mượn truyền tống phủ, tới tiên linh đại lục lập tức liền sẽ trả cho ngươi. Chỉ cần ngươi mượn, chúng ta nhất định sẽ trả lại. Chúng ta quan hệ này, còn có thể không tin được sao? Những người này còn tưởng rằng Mã Tinh muốn mượn truyền tống phù cho bọn họ, mỗi cái đều vô ngực làm ra hứa hẹn. Mã Tinh trong lòng cười lạnh, liền các ngươi những này còn queo mèo mó. Nếu quả thật đem tài nguyên cho các ngươi mượn, đến lúc đó quỳ xuống đi cầu, đều không nhất định có thể trả trở về. Cảm tạ mọi người đối với Mã Mỗ tín nhiệm, chỉ là trên người ta truyền tống phù, bây giờ không có nhiều, nhưng ta còn một người khác biện pháp. Nhưng sử dụng phương pháp này, liền sợ đại gia không tín nhiệm Mã Mỗ. Mã Tinh nói đến đây, lại nhìn xem đám người, chờ lấy đại gia tỏ thái độ. Biện pháp gì? Chúng ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Ta đối với Mã đạo hữu tín nhiệm, so với trong nhà bà nương càng yên tâm hơn. Lời nói đều nói tới nơi này, đại gia vì mặt mũi, khó tránh khỏi cũng biết nói mấy câu nói mang tính hình thức. Đã đại gia như thế tín nhiệm, vậy thì có biện pháp. Trong tay của ta có một cái chữ vật pháp bảo, có thể nhường tất cả mọi người trốn đến chữ vật pháp bảo bên trong. Đợi ta truyền tống tới đối diện về sau, lại phóng đại nhà đi ra. Mã Tinh nói, đã xuất ra một cái túi loại pháp bảo. Tu tiên giới vốn là có thể chứa đựng vật sống pháp bảo, tỉ như một chút túi linh thú, linh trùng túi loại hình. Nhưng người tiến vào ra những ngày trong túi, liền sẽ bị chủ nhân khống chế, không phải đặc biệt tín nhiệm người, cũng không dám chui loạn túi áo của người khác. Trừ phi lẫn nhau ở giữa đặc biệt tín nhiệm. Các vị đạo hữu đã có thể tin được Mã mẫu người, vậy thì tiến vào cái này trong túi, chúng ta cùng đi, lần này liền có thể tiết kiệm mấy trăm tấm truyền tống phủ. Nhìn thấy Mã Tinh lấy ra túi lớn, những này người đưa mắt nhìn nhau, lần này không biết do nên lựa chọn như thế nào. Gia Châu vừa rồi đã thổi ra đi, hiện tại đổi giọng, mất mặt. Nhưng để bọn hắn đi thật tiến vào cái này túi lớn, lại không loại dũng khí này. Mã Tinh hướng trong đám người hai tên tu sĩ nháy mắt, hai người kia hiểu ý, một người vội vàng đứng ra vỗ một cái ngực nói: "Lấy Mã đạo hữu là người, ta làm một chút tỉ vết cũng chọn không ra được. Huống hồ Mã đạo hữu tại Tiên Linh đại lục bên kia đã sớm phát đạt, ai còn quan tâm ta căn này nghèo xương cốt. Người khác không dám chui, ta đến chui." Nói cũng đúng, ta cũng không giống như mới vừa rồi còn lời thề son sắt nào đó một số người. Một tên khác tu sĩ, lúc này cũng đi ra đáp lời nói: "Tính ta một người, chỉ mong muốn chỗ tốt, lại không nguyện ý bất chấp nguy hiểm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ta cũng không phải một ít lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử người." Hai người này kẻ sướng người hòa lấy, rất nhanh liền đem không khí hiện trường cho điều động, tuần tự liền có người đi theo đám bọn hắn hướng trong túi trang. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đối với tiên linh đại lục, xác thực tràn đầy hướng tới. Trừ phi dùng loại phương thức này, bọn hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, khả năng đời này cũng đi không dậy nổi tiên linh đại lục. Mới trong chốc lát, cái này vài trăm người đa số đều đã chui vào trong túi. Đến tận đây, hiện trường chỉ còn lại có hai người, còn không có chui cái túi. Hai người các ngươi không đi sao? Hay là đối ta Mã Mỗ người không tín nhiệm? Mã Tinh nhìn chằm chằm còn lại hai người này, ép hỏi: "Hai chúng ta đối với Mã đạo hữu tự nhiên là tín nhiệm, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, tạm thời không đi." Tại vài trăm người điên cuồng nhiệt khí phân bên trong, hai người này thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, đúng là khó được. Chỉ là lúc này mong muốn thấy nước xiết liền lui đã mượn. Ha ha ha. Đã như vậy, Mã Mỗ cũng giữ lại không được các ngươi. Mã Tinh rốt cục lộ ra diện mục thật sự, phi kiếm trong tay chém ra. Một ngày qua đi, Mã Tinh đã xuất hiện tại Tiên Linh Đại Lục Vọng Thiên Thành. Đầu tiên là đem kia một cái túi người, tất cả đều bán cho nô lệ con buôn. Sau đó cầm lấy cái này một số tiền lớn tới chợ đen bên trong, rốt cục mua được hai hạt thanh trứng đan. Từ khi Vọng Thiên Tông hủy diệt về sau, Vọng Thiên Thành vùng này thanh trứng đan chỉ có thể từ nơi khác mua sắm buôn tới, giá cả lại tăng lên gấp đôi nhiều. Mã Tinh tìm một chỗ bế quan, đem cái này hai hạt thanh trướng đan sau khi ăn vào, tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Thế mà vượt qua trước kia đỉnh phong, đã thành công đột phá đến nguyên anh kỳ. Nguyên bản hắn nghĩ đến, đợi đến thể nội tạp chất thanh trừ sạch sẽ, liền trở lại cũ đại lục, không tới. Nhưng lần này nếm đến buôn bán nô lệ ngon ngọt về sau, hắn chỗ nào còn có thể nhịn được, căn bản liền thu không được tay. Hơn nữa đột phá tới nguyên anh kỳ về sau, hắn lấy thành công hơn dáng vẻ, quay về nguyên bản cũ lớn. Lần này bất luận là hãm hại lừa gạt, vẫn là cường thủ hào đoạn, đều chơi đến thuận buồm xuôi gió. Liên thông qua dạng này tới lui buôn bán nô lệ, mấy chuyến về sau, thực cũng đã hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Khi thật tiến vào tiên linh đại lục nhóm tu sĩ đầu tiên, không ngừng hắn một cái, rất nhiều người đều phát hiện đầu này con đường phát tài. Chỉ cần là quê quán sản xuất, bất luận là người hay là thú, hoặc là các loại linh dược, cầm tới tiên linh đại lục đến, đều có thể bán đi một cái giá tốt. Quen thuộc bên này hoàn cảnh về sau, rất nhiều người liền trở về hố đồng hương tới bán. Sử dụng sáo lộ cũng đều cơ bản giống nhau, đơn giản là trắng trợn thổi phồng tiên linh đại lục các loại chỗ tốt. Nhưng rất nhiều không có tiến vào tiên linh đại lục người, sinh lòng hướng tới. Sau đó cùng những này nô lệ con buôn tiến vào tiên linh đại lục bị bán đi. Những bọn người này từ bên trong, Mã Tinh là làm được thành công nhất một cái. Bất quá hắn loại này nhanh chóng phát tài hành vi, rất nhanh bị những người khác để mắt tới. Tiên linh đại lục tu sĩ cũng không đốc, đồng nhiên thêm ra nhiều như vậy thân thể không có tạp chất nô lệ, vẫn là rất hiếm có. Hơi hơi một khảo vấn, một truy tra, liền phát hiện kia cái truyền thống trận cùng cũ đại lục tồn tại. Nguyên bản tất cả mọi người chịu đủ tạp chất tra tấn, hiện tại nghe nói còn có như thế một khối phong thủy bảo địa, linh khí thuần túy, không có tạp chất ô nhiễm. Chỗ như vậy, tại tiên linh đại lục tu sĩ trong mắt, đây tuyệt đối là bảo địa, là một chốn cực lạc. Đã có người thử thăm dò, từ truyền thống trận tiến vào cũ đại lục tu tiên giới. Chương 716, vượt giới nô lệ con buôn. Chương 716, vượt giới nô lệ con buôn xà khẩu sân hạ. Mạc Vũ đứng tại nhị cầu tự trước người, hướng hắn báo cáo trong khoảng thời gian này tin tức. Cái kia tạo thành đại lượng nhân khẩu mất tích hung thủ sau màn vẫn không tìm được bất kỳ manh mối. Bây giờ kia một khu vực lớn, vẫn là khu không người, không người nào dám dọn đi nơi đó ở lại. Đông ra, gần nhất chúng ta bên này trôi mất thật nhiều người, còn có rất nhiều là chúng ta bồi dưỡng ra được tu tiên giả, cũng đi theo nô lệ con buôn chạy mất. Còn có Vạn Yêu Quốc, Đào Sơn Quốc, Đông Hải Hải tộc bên kia, cũng có rất nhiều người bị lừa đi. Chúng ta khuyên đều không khuyên nổi. Mạc Vũ nói, trả lại cho nhị cậu tử một phần danh sách, phía trên ghi chép lít nha lít nhít tên người. Gần nhất nô lệ con buôn càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nguyên bản một mực đem nhị cậu tử xem như thanh thiên đại lao ra nhân khẩu, hiện tại cũng có rất nhiều bỏ hắn mà đi, truy cầu hạnh phúc của bọn hắn sinh sống. Liên bao quát dục anh đường bồi dưỡng lớn lên trong những người này, cũng có một phần nhỏ người có nhị cậu tử, lén lén bị người ngoặt chạy. Thậm chí liền đại chu vương triều trong quân đội, cũng trốn không ít người. Nhìn thấy trên tay phần này lít nha lít nhít danh sách, bên trong có rất nhiều quen thuộc người tên, đều là thủ hạ của mình. Nhị cậu tử trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng. Hắn đã lặp đi lặp lại phát biểu, khuyên nhủ, cảnh cáo, nhường đại gia để cao cảnh giác, không muốn dễ tin nô lệ con buôn hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng là, đối với cái này một cái tu tiên giới người mà nói, bọn hắn còn chưa từng có đi qua tiên linh đại lục. Vẹn vẹn từ một chút trong điện tịch thấy qua đôi câu vài lời, đều miêu tả đến cực kỳ mỹ hảo. Mặt khác chính là nhị cậu tử cùng những bọn người kia tử lời giải thích. Bất luận từ bất kỳ một cái nào phương hướng đi tìm hiểu, đều chỉ có thể giải được một cái phiến diện, như hết ngồi đại giếng, chưa thể thấy toàn bộ diện mạo. Bởi vì nhị cậu tử một mực nói tiên linh đại lục bên kia không tốt, có đại hung hiểm, có đại khủng bố, khuyên đại gia bảo trì cẩn thận cùng lý tính. Bởi vì một chữ Tịnh Tiên Vương, thanh thiên đại lao ra uy danh, truyền khắp toàn bộ đại chu vương triều. Lấy nhị cậu tử uy danh, vừa mới bắt đầu đại chu vương triều bên này, đại gia vẫn là rất tin tưởng hắn. Nhưng theo những nô lệ kia con buôn, một nhóm lại một nhóm từ tiên linh đại lục trở về. Bọn hắn nguyên một đám đem chính mình làm cho ngăn nắp xinh đẹp, lấy một bộ thần người thành công dáng vẻ, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Dù bọn hắn tự thân thành công, chứng minh tiên linh đại lục là một nơi tốt, bất luận kẻ nào chỉ cần đi liền có thể lấy được thành công. Nhị cậu tử chỉ có một cái miệng, nhưng những này nô lệ con buôn có lắm mồm như vậy, còn ở sau lưng lén lén lút lút nói, câu lên rất nhiều người trong lòng tham lam. Thời gian dần qua, liền không có người tin nhị cậu tử, thậm chí trong lòng đối với hắn sinh ra một chút lời oán giận, cho là hắn là vì bản thân chi lợi, gây mất hắn nhóm tài lộ. Những này sau lưng đối với hắn ác ý truyền ôn, nhị cậu tử cũng là biết. Nhưng người trong thiên hạ có nhiều như vậy miệng, nhị cậu tử cũng không phong được. Đâu ra, chúng ta muốn hay không đem kia cái truyền tống trận cho hủy đi? Mặc Vũ chủ quản tình báo phương diện sự tình, đối với những này lời đàm tiếu, hắn là rõ ràng nhất, cảm giác Đông gia có chút phí sức không có kết quả tốt. Hắn thấy, còn không bằng trực tiếp đem truyền tống trận hủy đi. Tạm thời không cần, cái này cái truyền tống trận còn có một số tác dụng, hủy đi một lần nữa dựng cũng rất khó khăn. Nhị cậu tử khoát tay áo, loại này cỡ lớn truyền tống trận, mỗi dựng một lần đều muốn hao phí đại lượng vật liệu cùng tinh lực. Hắn lần trước tại Tiên Linh Đại Lục bên kia, vì trùng tiến truyền tống trận, thế nhưng là phí hết rất nhiều tài vật cùng thời gian. Huống hồ, ta vẹn vẹn thuyết phục bọn hắn đừng đi, liền có nhiều người như vậy đối ta hận thấu xương. Nếu là đem thông hướng Tiên Linh Đại Lục truyền tống trận hủy đi, ta có thể sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới công địch. Đại Chu Vương triều vết xe đổ không thể không quan sát. Năm đó, thiên hạ các tộc vì mở lại truyền tống trận, nghĩ hết biện pháp, liên thủ tiến đánh Đại Chu Vương triều, quốc lực tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng Long Hưng Thánh Hoàng đế cũng bởi vì này mà chết. Kỳ thật làm như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn cũng không muốn vì bảo hộ không liên quan gì người khác mà hy sinh chính mình, trên lưng một thế đeo danh. Ngươi tiếp tục chú ý truyền tống trận xung quanh tình huống, như có dị thường, tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng. Mặc Vũ hướng Nhị Cầu Tử hành một cái lễ về sau, thân hình biến mất, một cô rất nhỏ sóng linh khí hướng phương xa dần dần từng bước đi đến. Nhị Cầu Tử nhìn thấy Mặc Vũ rời đi, hắn đi vào chân núi một tòa trong phòng nhỏ, từ sau cửa mặt lấy ra một thanh sắt quốc gánh tại trên vai. Chu Nhi, ngươi ở nhà, ta đi trong đất đổ cỏ. Tốt đấy. Chu Nhi thanh âm từ giữa phòng truyền tới. Nhị Cầu Tử gánh cái kia thanh quốc, đi vào chân núi một mảnh đất bên trong bắt đầu nhổ cỏ. Chân núi cái này vài miếng đất đều là rất bình thường đồng ruộng, linh khí cũng không thế nào phong phú. Nhị Cầu Tử giờ phút này giống một cái bình thường nông phu như thế, thở dài ra, cuốn lên ống quần, bắt đầu đào. Ngược lại hiện tại không thể tu luyện, tu vi cũng không thế nào cần tăng lên, hắn có bo lớn tuổi thọ có thể tiêu xài. Càng nghĩ, hắn cũng không có yêu thích khác, liền ưa thích loại điểm ruộng đồng. Trong hồ lô mặc dù có rất nhiều người giúp hắn loại, nhưng tóm lại không có chính mình tự tay trồng tới thú vị. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn có rảnh ngay tại Xà Khẩu Sơn phía dưới làm ruộng. Ngẫu nhiên lại nghiên cứu một chút khối lỗi, tu luyện một chút thần thức. Rất lạ. Vừa cốt xong nửa khối, sau lưng ngông lớn liền bắt đầu ngẩng đầu lên, lớn tiếng kêu to. Nhị Cầu Tử ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người đang một mình hướng bên này bay tới. Người đến chính là Mã Tinh, năm đó hổ lao ma thủ hạ Mã Tử, bây giờ vượt ngang lượng giới nô lệ con buôn. Gia hỏa này đại khái là buôn nô lệ kiếm lời không ít, hiện tại đã đạt đến nguyên anh kỳ, trên người pháp khí tức hiện lộ ra, rất có thực lực. Mã Tinh bái kiến một chữ Tịnh Tiên Vương. Mã Tinh hướng Nhị Cầu Tử chắp một chút tay, chỉ đi một cái cùng thế hệ ở giữa lễ. Nhị Cầu Tử nhìn xem Mã Tinh, ánh mắt nhắm lại, xem ra gia hỏa này hiện tại cánh cứng cấp rồi, phát đạt, là không có ý định nhận hắn người chủ tử này. Hóa ra là Mã Tinh đạo hữu đại gia quan lâm, không biết có gì muốn làm. Nhị Cầu Tử đối với Mã Tinh thái độ cũng không quá coi ra gì. Một cái thủ hạ đi ăn máng khác, khác mưu thăng trước mà thôi, chỉ cần không trực tiếp phản bội cùng mình là địch, hắn đều có thể khoan dung. Dưới tay hắn có nhiều người như vậy, từ trước đến nay đều là bằng lòng tới liền đến, muốn đi tùy thời đều có thể đi, không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Huống chi hiện tại Mã Tinh đã là nguyên anh kỳ cường giả, lại là lớn nô lệ con buôn, đúng là hắn hăng hái thời điểm. Tịnh Kiên Vương khách khí, ta này tới là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. A, giao dịch gì? Nhị Cầu Tử có chút hiếu kỳ, không biết rõ tên nô lệ này con buôn lại muốn tìm tự mình làm giao dịch gì. Nếu như muốn ta đem Đại Chu Vương triều con dân đều bán cho ngươi, cái này là không thể nào. Dĩ nhiên không phải, ta chưa từng muốn bán nhân khẩu, chỉ là vì mọi người tiền đồ mưu một đầu đường ra mà thôi. Mã Tinh loại này ra mặt dày, vậy mà có thể đem loại lời này nói đến lẽ thẳng khí hùng, một chút cũng không biết chột dạ. Là như vậy, Thiên Linh Đại Lục bên kia có mấy cái mũi heo tu sĩ, bọn hắn đối chúng ta bên này cảm thấy rất hứng thú, mong muốn tới. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, chính là đem bọn hắn bán cho ngươi làm nô lệ. Mã Tinh không hổ là nô lệ con buôn, không chỉ có từ bên này phiến người đi qua, còn muốn từ bên kia phiến người trở về. Nhị Cầu Tử hơi suy tư một chút, hắn thế mà cũng gật đầu một cái, đồng ý khoản giao dịch này. Ngược lại những người kia, chỉ cần vào Mã Tinh tay, tất nhiên sẽ trở thành nô lệ. Cùng nó nhường Mã Tinh bán cho những người khác, còn không bằng nhường hắn đem nô lệ bán cho chính mình. Loại này mũi heo tu sĩ nô lệ, so với Đại Chu Vương triều bên này người, càng hiểu được cảm ơn. Có thể, một cái nguyên anh kỳ nô lệ, tới ta cái này đổi một chương truyền tống phủ. Tốt, thành giao. Mã Tinh cũng cảm thấy cái giá tiền này rất không tệ, ngược lại những nô lệ kia đều là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới, không cần tốn nhiều sức. Tiên Linh Đại Lục bên kia còn có rất rất nhiều nguyên anh tu sĩ, đối với Mã Tinh mà nói là thiên nhiên quà tặng. Mà Nhị Cầu Tử trong tay truyền tống phủ lại vô cùng khó khăn mua được, ngay cả Tiên Linh Đại Lục, Vọng Tiên Thành bên trong cũng không tìm tới. Hai người thỏa đảm giá cả về sau, Mã Tinh liền hài lòng rời đi. Lại qua năm ngày, cũng không biết Mã Tinh đến tuột cùng dùng cái gì lắc lư thủ pháp, giao cho Nhị Cầu Tử một cái túi vải. Nhị Cầu Tử tiếp nhận túi, thân thức dò vào trong đó, hơi hơi nhìn lướt qua, liền phát hiện bên trong có 10 cái nguyên anh kỳ mũi heo tu sĩ. Tốt, một tay giao tiền người, một tay giao truyền tống phủ. Nơi này tổng cộng là 18 cái phù lục, chính ngươi đến một chút. Mã Tinh tiếp nhận truyền tống phủ, mừng khắp khởi thì rời đi. Nhị Cầu Tử lúc này mới đem cái kia túi vải mở ra một chút xíu khe hở, hướng bên trong nhìn lại. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi hiện tại đã là nô lệ của ta, cam chịu số phận đi. Túi vải bên trong những nô lệ kia giờ phút này còn có chút thất kinh, có ít người đang lớn tiếng chửi mắng Mã Tinh hèn hạ vô sỉ. Từ nay về sau các ngươi chính là nô lệ của ta, ta ban cho các ngươi nói chuyện cùng tự do hô hấp quyền lợi. Nhị Cầu Tử nói, liền đã đem nguyên một đám vòng cổ bộ tới những nô lệ kia trên cổ. Thông qua vòng cổ liền có thể khống chế nô lệ. Những này vòng cổ vẫn là trước kia tại Vọng Tiên Tông trong kho hàng tiện tay thu, còn có rất nhiều, chỉ là chính mình nô lệ không đủ dùng mà thôi. Tân thu trở về những này mũi heo nô lệ, Nhị Cầu Tử đã sớm vì bọn họ nghĩ kỹ chỗ. Đại Chu Vương triều còn có một nửa thổ địa, cùng toàn bộ man tộc thổ địa. Từ khi những này nhân khẩu mất tích về sau, trước mắt vẫn không có người ở, là rất lớn một mảnh hoang vu chi địa. Những này thổ địa tự nhiên mà vậy đều đã thuộc về Đại Chu Vương triều. Còn có những cái kia tài nguyên, rất nhiều tại bọn hắn đời trước chủ nhân trước khi rời đi, liền đã bán cho Nhị Cầu Tử. Nhị Cầu Tử hiện tại tay cầm nhiều như vậy khoáng sản tài nguyên, lại cũng không đủ nhân lực vật lực đi khai hoang. Trong tay có, lại không thể trồng trọt, có tài nguyên lại không cách nào khai thác, không cách nào sinh ra ích lợi. Chuyện này đối với Nhị Cầu Tử mà nói, so cắt hắn thịt còn khó chịu hơn. Bởi vì cái kia tai họa ngầm còn không có tra rõ ràng, hắn lại không dám đem thủ hạ người tất cả đều phái đi ra, chết đều chết vô ích. Thu những này mũi heo nô lệ, vừa vặn ném tới những cái kia đất hoang bên trong, để bọn hắn đến đó làm việc. Vạn nhất lần nữa mất tích, hắn cũng sẽ không quá đau lòng. Chương 717, lẫn nhau hướng tới chương 717, lẫn nhau hướng tới những nô lệ kia bọn con buôn, vốn chỉ là hướng tiên linh đại lục buôn nô lệ. Đột nhiên lại phát hiện mới cơ hội buôn bán, nguyên lai tiên linh đại lục tu sĩ. Đối với truyền tống trận đối diện thế giới, cũng đồng dạng tràn đầy hướng tới. Bởi như vậy, liền cho những này nô lệ bọn con buôn rất lớn thao tác không gian. Từ cũ đại lục bên này lắc lư nhân khẩu, lừa gạt tới tiên linh đại lục bán đi. Bọn hắn tại tiên linh đại lục, lại trắng trợn tuyên dương cũ đại lục bên này tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, câu đến những cái kia chịu đủ tạp chất nỗi khổ tu sĩ, đối bên này tràn đầy hướng tới. Sau đó nhiệt tình cùng tiên linh đại lục tu sĩ kết giao bằng hữu, vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, vì bọn họ dẫn đường, giúp bọn hắn làm dẫn đường. Hơn nữa tiên rừng đại lục bên này mặc dù linh khí rất nồng nặc, nhưng chế tác truyền tống phù loại này tinh tế công việc, đồng dạng muốn người tộc mới tương đối am hiểu. Truyền tống phù tương đối khan hiếm dưới tình huống, để những này người con buôn lại tìm đến rất nhiều lắc lư không gian. Những bọn người này tự nếm đến ngon ngọt về sau, vì trưởng khống môn này chuyện làm ăn, còn cấu kết với nhau, tại hai cái đại lục che đậy tin tức, lại vặn bẹo sự thật, tản một chút đối bọn hắn có lợi lời đồn. Trải qua một đoạn thời gian về sau, truyền tống trận người của hai bên đều đối tại đối diện thế giới tràn ngập chờ mong. Sau đó nguyên một đám chủ động tiến vào nô lệ con buôn túi. Nhị cậu từ bên này, trong khoảng thời gian này từ nô lệ con buôn trong tay, mua một nhóm lớn tiên linh đại lục nô lệ, đều bị hắn đưa lên tới những cái kia hoàng vũ chi địa. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy dạng này từ con buôn trong tay mua sắm nô lệ, ở sâu trong nội tâm còn có chút trợ trụ vi ngược cảm giác ấy nấy. Bất quá khi hắn đem những này nô lệ đều an trí tới các nơi về sau, những này nô lệ biết được chính mình vẹn vẹn cần trồng trọt linh điền, hoặc là khai thác khoáng sản, không cần mang mặt nạ, cũng không cần rút máu, càng sẽ không bị chủ nhân tùy thời dẫn ra đi giết lấy chơi, hoặc là xem như người khác giải trí hoạt động hao tài. Tất cả nô lệ kỳ thật cùng Thanh Châu bách tính không sai biệt lắm, chỉ cần làm xong chính mình sống là được rồi, không có cái khác phiền toái, không có tạp chất ngày đêm tra tấn. Mặc dù phải làm việc, nhưng so với sinh hoạt tại Tiên Linh Đại Lục, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Chủ nhân thậm chí còn có thể cấp cho một chút tài vật xem như ban thưởng. Theo không tin tức đáng tin, chân quý nhất ban thưởng vật phẩm, thế mà còn bao gồm thanh trứng đan. Những này mũi leo tu sĩ, biết được làm nô lệ còn có thể có đãi ngộ tốt như vậy, đã sớm vui mừng quá đỗi. Cảm tạ chủ nhân vì ta cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh. Chủ nhân có được hay không giúp đỡ? Đem người nhà của ta cũng đều nhận lấy, để chúng ta đời đời kiếp kiếp làm chủ nhân nô lệ. Một tên mũi leo tu sĩ cảm động đến hướng nhị cậu tử hành lễ, cũng cầu xin, đem người nhà của hắn cũng nhận lấy. Nhưng lập tức đưa tới một tên khác nô lệ phá. Ngươi nghĩ hay lắm, chủ nhân có thể thu hạ ngươi làm nô lệ, đã là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, liền nhà các ngươi mấy cái kia vớ ba vớ vẩn cũng xứng. Chủ nhân nếu không nhìn xem nhà ta chiếc tia tử. Chủ nhân, trong nhà của ta mấy cái văn bối, cũng bằng lòng đời đời làm nô. Đã có người bắt đầu, một đám nô lệ tất cả đều hướng nhị cậu tử thỉnh cầu, muốn đem người trong nhà toàn bộ nhận lấy, muốn đời đời kiếp kiếp làm nô lệ. Nhị cậu tử suy tư một chút, cảm thấy cũng có thể. Hắn hiện tại trống không rất lớn một mảnh thổ địa, trong tay còn cầm đại lượng tài nguyên, tất cả đều hoang phê ở nơi đó, không người giúp hắn khai thác quản lý. Hết lần này tới lần khác lúc này, dưới tay mình bất tính, rất nhiều người còn tin vào lời đồn, mong muốn đi tiên linh đại lục sông sáo. Nhị cầu tử ngăn cản đến nghiêm khắc một chút, bọn hắn sẽ còn trong lòng sinh oán trách, cảm giác là nhị cầu tử ngăn cản phát tài của bọn họ con đường. Đã như vậy, còn không bằng đem những này nô lệ người nhà nhận lấy, để bọn hắn giúp mình làm việc. Bất quá nhị cầu tử bị đạo bạch quang kia để mắt tới, hiện tại là không dám đi tiên linh đại lục. Đem các ngươi người nhà nhận lấy cũng có thể. Mỗi người các ngươi lưu lại một cái tín vật, viết một phong thư. Ta sẽ an bài người đi tiên linh đại lục, đem người nhà của các ngươi duy nhất một lần nhận lấy. Đa tạ chủ nhân. Một đám nô lệ đều điên cuồng hướng nhị cậu tử hành lễ nói tạ. Hai cái khác biệt thế giới người, thế mà đều nghĩ đến đi một thế giới khác làm nô lệ. Ba ngày sau, những này nô lệ đều đem trên người bọn họ tín vật, còn có thư tín, cùng gia đình mình địa chỉ, kỹ càng giao cho nhị cậu tử. Nhị cậu tử cầm lấy cái này một đống vật liệu, chính hắn là không thể đi, giao cho nô lệ con buôn, lại vô cớ làm lợi bọn hắn. Càng nghĩ, chỉ có thể chính mình phái người tới. Hắn thần thức hướng trong hồ lô nhìn một chút. Sau một khắc, vọng tiên ngai xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gia hỏa này từ khi phụ mẫu bị sau khi phi thăng, trong lòng thụ chút đặc kích, vẫn luôn tại trong hồ lô chuyên cần khổ luyện. Nhiều năm như vậy xuống tới, căn cơ biến càng vững chắc, thực lực sát thực lại tăng lên rất nhiều, nhìn giống như cũng trầm ổn một chút. Bất quá, khi hắn ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện nơi này cùng hắn trước kia chỗ tiên linh đại lục lại khác nhau rất lớn. Cậu ca, đây là địa phương nào? Nơi này là một cái khác đại lục, linh khí muốn mỏng manh cằn cỗi một chút, tháng ở không có tạp chất, hơn nữa sẽ không bị bạch quang phát hiện. Nhị cầu tử đại khái giải thích một chút thế giới này, vọng tiên nhai viên kia đầu góc là một chút liền rõ ràng, hắn lập tức não bổ ra lượng lớn cố sự tình tiết. À, ta đã biết, nhất định là có người phát hiện phi thăng âm mưu, vì trốn tránh phi thăng tiên linh giới, lặng lẽ mở ra như thế một cái thế giới, cùng tiên linh đại lục chia cắt ra đến, có thể trốn ở chỗ này. Gia hỏa này lần này não bổ đi ra đại lượng cố sự tình tiết, cũng là cùng nhị cầu tử suy đoán không như mà hợp. Sự thật đại khái cùng ngươi đoán không kém bao nhiêu đâu, ngược lại là mấy vạn năm trước chuyện, chúng ta cũng không biết. Ta muốn cho ngươi giúp ta ra một lần chỉ lệnh, đi tiên linh đại lục tiếp một chút nô lệ tới. Không có vấn đề, những người này có phải hay không rất trọng yếu? Vọng Tiên ngay rất sảng khoái đáp ứng. Ta đã biết, trong những nô lệ này nhất định ẩn giấu đi tuyệt thế thiên tài, là tương lai cứu vớt thế giới nhân vật mấu chốt. Xem ra gia hỏa này biến trầm ổn đều là giả, chỉ là mặt ngoài hiện tượng, viên kia đầu góc vẫn giống như trước kia. Tùy tiện cho hắn một cái điểm tựa, hắn có thể lập ra một cái thế giới. Đều là chút nô lệ gia thuộc, cũng là không tính đặc biệt trọng yếu. Nếu như nguy hiểm cho tới ngươi tính mạng mình thời điểm, tùy thời có thể từ bỏ nhiệm vụ. Tốt a, lại đoán sai, Vọng Thiên Ngai có chút thất lạc, bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn không biết lại biên ra thứ gì thần kỳ chuyện xưa. Ngoại trừ Vọng Thiên Ngai, nhị cầu tử còn đem trong hồ lô 1086 cùng Chu Thất phụ tử đều phái đi ra, hiệp trợ Vọng Thiên Ngai hành động. Mặt khác còn nhường Mạc Vũ xuất lĩnh mấy cái nhân viên tình báo đuổi theo, hết thảy mười mấy người hợp thành một chi rất xa hoa đội ngũ. Bất luận là sức chiến đấu, lực chấp hành, sưu tập năng lực tình báo, chi đội ngũ này cũng không thiếu. Đồng thời còn cho bọn hắn trang bị một số lớn trong hồ lô sản xuất linh dược, thuận tiện từ bên kia mang một chút thổ đặc sản trở về. Trong hồ lô trồng trọt thuần túy linh dược, chỉ cần cầm tới Tiên Linh Đại Lục, giá cả đều có thể tăng gấp mấy lần. Bên kia rất nhiều khoáng sản loại tài nguyên, cùng thượng phẩm linh thạch, đều là nhị cầu tử luyện chế khôi lỗi cần có trọng yếu vật tư. Vọng Tiên Ngai đoàn người này rời đi về sau, ước chừng qua thời gian nửa năm, mới từ Tiên Linh Đại Lục trở về. Bọn hắn chuyến này, ngoại trừ đem những nô lệ kia gia thuộc đều mang theo trở về, mặt khác còn mang về đại lượng nhân khẩu, thuận tiện làm một lần nô lệ con buôn. Những người này nghe nói bọn hắn muốn ngồi truyền tống trận, liền nghĩ đáp đi nhờ xe, tất cả đều theo tới rồi. Lần này mang về nhân khẩu, khoảng chừng trên vạn người. Tiên rừng đại lục tu sĩ, tu vi phổ biến tương đối cao, làm việc đến, đều là một cái đỉnh mười cái. Nhị cầu tử đem bọn hắn đều an trí tới kia một mảng lớn hoang vu chi địa, giúp hắn làm việc. Theo đại lượng tiên linh đại lục tu sĩ đến, bọn hắn thường ngày khó tránh khỏi sẽ cùng bản địa tu sĩ sinh ra một chút tiếp xúc. Người với người tiếp xúc giao lưu, có đôi khi tự nhiên cũng biết trò chuyện một chút lẫn nhau chú ý chủ đề. Tỷ như một tên đại chu vương triều nhân tộc lão đầu, nhìn thấy một tên tự nguyện làm nô lệ mũi leo tu sĩ, liền rất hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe nói các ngươi bên kia là tu luyện bảo địa, linh khí nồng đậm, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, vì cái gì còn muốn tới chúng ta nơi này đến? Lão đầu này hỏi được khá lịch sự, kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là, tu luyện bảo địa thật tốt, tại sao phải chạy nơi này tới làm nô lệ, có phải hay không đổ nước vào não? Tu luyện bảo địa. Cái này mũi leo tu sĩ nghe vậy, rất rõ ràng sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được. Ha ha ha, chỉ chúng ta cái kia địa phương rách nát, cũng có thể gọi là tu luyện bảo địa. Mũi leo tu sĩ hôm nay sống đã làm xong, vừa vặn có rảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, thưởng thụ loại này tinh khiết không ô nhiễm linh khí. Từ lúc đi đến bên này, cảm giác mỗi hít một hơi đều là một trận tạo hóa. Hồi tưởng lại tại Tiên Linh Đại Lục thống khổ dãy rủa, đến nay vẫn làm cho hắn sợ hãi. Ta nói cho ngươi, nhưng phàm là có chút biện pháp, liền chó cũng không nguyện ý đầu thai tới cái địa phương quỷ quái kia. Tiên Linh Đại Lục người, từ sinh ra tới một phút này bắt đầu, liền nhất định là thống khổ cùng tra tấn một đời. Nhân tộc lão đầu nghe choáng váng, không đúng. Tại sao sẽ là như vậy, cùng trong truyền thuyết tu luyện bảo địa không giống a? Có thể ta nghe nói các ngươi bên kia. Lão đầu đem chính mình từ bọn buôn người nơi đó nghe được lời đồn, nói một lần, khác biệt vì sao lớn như thế. Ta đoán, cùng ngươi nói như vậy, hẳn là một chút nô lệ con buôn. Mũi leo tu sĩ lại là rất đắc ý nở nụ cười. Ta một đoạn thời gian trước nghe nói qua, có người tại buôn bán loại kia da miệng thịt mềm tu sĩ, loại này nô lệ tại Tiên Linh Đại Lục rất được hoan nghênh. Ngươi biết vì cái gì như vậy được hoan nghênh sao? Hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch quá lớn, lão giả hiện tại đầu óc chuyển không tới, tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu. Bởi vì các ngươi nhân tộc không có cọp lông, còn không có lân phiến, tất cả đều da miệng thịt mềm, chất thịt không có mùi vị, bằng da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tại Tiên Rừng Đại Lục bên kia, một trường tốt nhất da người, có thể bán ra giá trên trời. Nghe nói Tiên Linh Đại Lục bên kia có cái thế lực lớn, đặc biệt ưa thích thu thập da người. Lão đầu nghe vậy, lúc ấy liền choáng, ngay tại 5 tháng trước, con của hắn đi theo người khác đi Tiên Linh Đại Lục. Chương 718, trong đất mọc ra chương 718, trong đất mọc ra nhị cậu tự thu hoạch một nhóm dùng tốt, nghe lời, còn đặc biệt hiểu được cảm ơn nô lệ, đem bọn hắn tất cả đều bố trí tới những cái kia đất hoang bên trong làm việc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại phái ra Vọng Tiên Ngai mấy người, đi mấy chuyến Tiên Linh Đại Lục. Bất quá nhị cậu tự làm việc, so với những nô lệ kia con buồn, muốn lộ ra quang minh lỗi lạc rất nhiều. Chuyên môn tại Vọng Tiên Thành tòa kia truyền thuyết có mấy thứ bẩn tiểu hắc điểm, thiết lập một cái cứ điểm, chuyên môn chiêu mộ nô lệ. Trực tiếp tại cửa ra vào lập một khối bảng lớn, hướng tất cả mọi người tuyên bố, tới bên này chính là làm nô lệ. Nô lệ đãi ngộ vô cùng tốt, có thể tự do hô hấp, mỗi ngày uống đông nam tây bắc gió bao ăn no, còn nắm giữ phát ra âm thanh, nói chuyện quyền lợi, không cần rút máu, còn có ban thưởng. Vọng Tiên Thành rất nhiều người đi đường từ cửa hàng này cửa ra vào lúc đi qua, đều sẽ vây đến bảng hiệu trước, nhón chân lên nhìn một lần lại một lần. Kỳ thật những ngày thông báo tuyển dụng nô lệ điều kiện, rất nhiều người là nhìn một lần lại một lần, đều đã trong lòng học thuộc. Nhưng mỗi lần đi ngang qua, vẫn là không nhịn được phải nhìn nhiều vài lần, đãi ngộ như vậy thật sự quá tốt rồi. Nếu có đãi ngộ tốt như vậy, chỗ nào vẫn là nô lệ. So với những đại thế lực kia ngoại môn đệ tử, cũng không kém mảy may, rất nhiều người chèn phá đầu, đoạt đều không giành được tốt như vậy việc làm. Càng quá đáng là, chuyện tốt như vậy, thế mà lại còn cho phụ cấp, mỗi chiêu mộ một cái nô lệ, đều sẽ phụ cấp một hạt đan dược chữa thương. Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, rất nhiều người ngược lại hoài nghi đến cùng là thật hay không, đều đang do dự cân nhắc bên trong. Chỉ có những cái kia gan lớn, mới có thể dũng cảm hướng về phía trước phóng ra kia một bước nhỏ, sau đó bị đưa đi. Từng đám nhân khẩu, từ Tiên Linh Đại Lục chuyển vận tới Đại Chu Vương Triều, trở thành nhị cầu tử nô lệ. Nhị cầu tử thông qua bán truyền tống phủ, bây giờ nắm giữ tu tiên giới đa số chất lượng tốt tài nguyên. Một nhóm này phê nô lệ duy trì liên tục gia nhập, nhường hắn khai thác tài nguyên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Đến mức những linh điền này, đa số bị trồng có thể giải trừ tạp chất, cùng chữa thương dược liệu. Nơi này trồng trọt tùy tiện một gốc dược liệu, cầm tới Tiên Linh Đại Lục đều có thể bán đi giá tốt, đổi đến một chút chân quý vật liệu. Tại hắn trong hồ lô, năm đó từ Vọng Tiên Tông được đến những cái kia thanh trướng đan vật liệu, đều đã bị hắn bồi dưỡng thành thục. sau này mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch một nhóm vật liệu. Hắn dùng những tài liệu này hơi hơi thử một chút, liền luyện chế thành công gia thanh trướng đan. Từ đây, hắn thanh trướng đan cung ứng, cuối cùng là hoàn toàn ổn định lại, ít ra hắn không còn cần lo lắng cái kia tạp chất. Thậm chí còn có thể xuất ra một phần nhỏ thanh trướng đan, đặt vào tiên linh đại lục đổi tài nguyên. Tại đại lượng chất lượng tốt tài nguyên cung ứng phía dưới, gần nhất nhị cầu tử tại luyện chế khôi lôi phương diện lại tăng lên rất nhiều. Một ngày này, xa khẩu sân hạ, Chu Nhi nhìn xem trước mặt một nhóm lớn nhị cầu tử có chút sững sờ. Lúc này trước mặt hắn đứng đấy 10 cái giống nhau như lúc nhị cầu tử, đều vòng quanh ống quần, khiến một thanh quốc, nhìn trung thực chất phát. Nhà mình nam nhân buổi sáng lúc ra cửa vẫn là một người, đến xế chiều trở về, liền biến thành 10 cái. Chẳng lẽ là trong đất mọc ra? Nàng trước kia chỉ biết là, nông dân đem đậu phộng trồng tới trong đất, tới mùa thu có thể thu lấy được rất dùng nhiều sinh. Đem khoai lang trồng tới trong đất, tới mùa thu liền có thể thu hoạch rất nhiều khoai lang. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đem nam nhân trồng tới trong đất, tới mùa thu, liền có thể thu hoạch một đám dã nam nhân. Cũng không đúng nha, nhà mình nam nhân là 3.000 năm mới ra một cái, là độc nhất vô nhị. Làm sao có thể từ trong đất mọc ra một đồng lớn? Chu Nhi mặc dù không đọc sách nhiều, không hiểu thế sự, nhưng nàng lại không đốc. Đồ đần mới xoan suýt, 10 cái tất cả đều muốn, một ngày ăn một cái, về sau liền có ăn không hết cậu tử. Chu Nhi rỗi ra cái mũi, hít sâu một hơi. Mẹ mẹ mẹ. Cậu tử trên thân tản mát ra loại kia mê người mùi thơm, nàng quá quen thuộc, mỗi lần nghe thấy tới, liền thèm nhỏ dãi, mặt đỏ tới mang hai. Trước mặt cái này 10 cái đều là giả, tuyệt không hương, còn làm nàng buồn nôn. Cậu tử, ngươi mau ra đây, những này giả cậu tử tuyệt không hương. Nghe được Chu Nhi kêu gọi, nhị cậu tử cũng không tiếp tục cẩn giấu, từ một cái khôi lỗi trong lỗ thai nhảy ra ngoài. Hắn làm ra mấy cái này mới khôi lỗi, đã tại rất nhiều người trước mặt thử qua. Bao quát cử thú, Mạc Vũ, Vọng Tiên Ngai, Vũ Sơn, bọn hắn đều phân biệt không ra thật giả. Không nghĩ tới Chu Nhi mới hít một hơi, liền đoán được. Xem ra hắn làm khôi lỗi, lại thế nào rất thật, giống như lúc đều qua không được Chu Nhi cửa này. Chu Nhi, ngươi thật lợi hại, người khác đều phân biệt không ra thật giả, chỉ có ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhị cậu tử vẫn là không nhịn được tán dương. Đó là đương nhiên, ngươi là chúng ta 1.000 năm nam nhân, toàn bộ tu tiên giới đều tìm không ra cái thứ hai. Trên thế giới cái khác tất cả nam nhân đều thêm tới cùng một chỗ, đều không có chân của ngươi góp đẹp mắt. Chu Nhi nói đến đây, Bắc Kinh lại một lần nhìn về phía nhị cậu tử, khuôn mặt đỏ bừng, còn lặng lẽ lẻ lươi liếm môi một cái. Nhìn cậu tử ra kia, tựa như vừa ra nồi thịt kho như thế, bóng loáng tỏa sáng, tản mát ra mê người mùi thơm. Nhà mình nam nhân, chính là lại hương, lại ngọt, lại đẹp mắt, nhìn không đủ, lại không nỡ ăn hết. Chu Nhi muội tử, chẳng lẽ ta gương mặt này, còn không bằng nhị cậu tử góp chân? Hai người đang nói chuyện đâu, một cái tùy tiện thanh âm từ chỗ xa xa truyền tới. Người đến thân hình khôi ngô cao lớn, so nhị cậu tử đều cao một cái đầu, cười vui cởi mở phong khoáng, trong ngực còn ôm một cái bóng loáng tỏa sáng dày. Người này chính là Trần Mập Mạp. Chu Nhi vốn chính là yêu nhân, không có đọc qua sách thánh hiển, trong bụng cũng không nhiều như vậy con quấn quấn, nghĩ cái gì thì nói cái đó, trong lòng thì cho là như vậy, nói ngay. Nhưng nàng cùng nhị cậu tử ở giữa đối thoại bị ngoại nhân nghe xong, nhưng vẫn là bản năng cảm giác thẹn thùng, thật không tiện, khuôn mặt lập tức biến đỏ bừng, giống như là bị hỏa thiêu như thế. Người trên gương mặt kia, mọc ra không phải kéo gấp dạng, nơi nào có cậu tử chân. Chu Nhi cuối cùng vẫn là tại nhân tộc xã hội sinh hoạt thời gian dài, cảm giác nói như vậy có chút đắc tội với người, vẫn là đem nửa câu nói sau nén trở về. Xác thực không quá lễ phép, tất cả mọi người là bằng hữu rất quen, vẫn là bổ túc một chút. Kỳ thật ngươi tuyệt không xấu, có lẽ do cậu tử góp chân để mắt, cũng có nói. Tính toán, chính mình không giỏi ăn nói, vẫn là không giải thích. Ngươi ngồi, ta đi giúp các ngươi châm trà. Chu Nhi đỏ mặt, tám đầu chân dài hơi hơi một lần phát lực, thử trượt một chút, liền chạy trở về. Trần ca, sao ngươi lại tới đây? Nhị cậu tử nhìn xem Trần Mập Mạp cũng dậy, trong lòng luôn luôn có như vậy điểm không tiện nói ấy nấy. Từ khi cơ thương sau khi dựng nước, Trần Mập Mạp bọn hắn những người này, xem như khai quốc lao thần, mỗi ngày đều rất bận. Mấy người bọn hắn lao hữu, cũng rất ít gom lại cùng nhau đùa vui nói đùa. Thật lâu không gặp, nghe nói ngươi có rượu ngon, ta đến tìm ngươi uống hai chén rượu. Trần Mập Mạp đại đại liệt liệt nở nụ cười nói rằng, uống rượu, tốt lắm. Ta chỗ này rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều có, liền nhìn ngươi ưa thích loại kia. Nhị cậu tử vung tay lên, kia 10 cái khiên quốc nhị cậu tử, lúc này đem trong tay quốc quăng ra, sau đó riêng phần mình hành động. Có người bắt đầu bày cái bàn, chuyển cái ghế, còn có người bắt đầu nguyên liệu nhóm lửa, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Khôi lỗi của ngươi thuật đã đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ. Nếu không phải chính ngươi chủ động bại lộ, ta còn thực sự điểm không rõ thật giả. Trần Mập Mạp nhìn thấy cái này 10 cái khôi lỗi ở nơi đó bận rộn, kỳ thật hắn xưa nay một phút này bắt đầu liền âm thầm phân biệt rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không có phân biệt ra được thật cùng giả. Trong lòng không thể không bội phục, nhị cầu tử tại khôi lỗi thuật phương diện thiên phú kinh người. Kỳ thật chỉ có nhị cầu tử biết, chính mình tại khôi lỗi phương diện vốn là không có thiên phú gì, bất quá là luyện nhiều lần, chăm hay không bằng tay quen. Rất nhanh những khôi lỗi kia đã vì bọn hắn chỉnh lý tốt cái bàn, lại bắt đầu làm ra một chút mỹ thực. Nhị cầu tử cũng xuất ra trong hồ lô chân tàng rượu ngon, bày trên bàn. Đổ ra hai bát lớn rượu, một người một bát, trước cạn một chén rượu lớn. Đại khái là sống được lâu, nhị cầu tử hiện tại tự nhiên mà vậy cũng có thể uống chút rượu, thế mà còn cảm thấy rất dễ chịu. Hôm nay ta tới tìm ngươi, kỳ thật còn có một chuyện. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Trần Mập Mạp lúc này mới nói lên lần này đến đây mục đích thực sự. Chuyện gì? Trần Mập Mạp khả năng cảm giác không tốt lắm ý tứ, lại cho mình rót một ngụm rượu lớn, mới tiếp tục nói. Là như vậy, gần nhất có rất nhiều người cầu tới ta nơi đó, muốn cho ta ra mặt, đầu tiên là thay đại gia xin lỗi ngươi.
Xin lỗi? Có chuyện gì cần nói xin lỗi?
Nhị cầu tử nghe vậy, nhướng mày, hắn thực sự nghĩ không ra, thế nào còn có rất nhiều người phải hướng chính mình xin lỗi. Giống như cũng không có ai đắc tội qua chính mình như thế. Chân chính đắc tội qua mình người, hoặc là chính là đã chết, nếu không phải là mình bây giờ còn không đánh lại. Hẳn là không có người nào cần hướng mình xin lỗi.
Là như vậy, trước ngươi không phải lặp đi lặp lại quên nhủ tất cả mọi người, không nên tin lời đồn, đừng đi tiên linh đại lục sao?
Trần Mập Mạp mò một thanh khỏe miệng vết rượu, rồi mới lên tiếng.
Kỳ thật đối với chuyện này, toàn bộ tu tiên giới người đều là biết. Bao quát Trần Mập Mạp ở bên trong, nếu không phải nhị cậu tự nhắc nhở quên nhủ, hắn cũng đã sớm đi tiên linh đại lục sống sáo.
Dù sao căn cứ đủ loại truyền thuyết, tiên linh đại lục linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, trên trời sẽ còn hạ xuống linh khí mưa.
Dạng này nơi tốt, nhưng phàm là cái tu tiên giả, ai không hướng tới?
Xác thực có chuyện này, ngươi cũng biết, ta tận lực, nhưng là không có người tin.
Nhị cậu tử nói đến đây có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói thật không dễ nghe, không phù hợp người khác tưởng tượng mong muốn, ngược lại không có người tin tưởng.
Liên là chuyện này, trước đó rất nhiều người cho là ngươi là lừa bọn họ, thậm chí đối ngươi tâm sinh lời oán giận.
Trần Mập Mạp nói đến đây, nâng cốc chén nặng nề mà hướng trên bàn vừa để xuống.
Nói đến đây sự kiện, trong lòng của hắn đều có chút tức giận, lúc ấy những cái kia lời đàm thiếu, hắn cũng nghe từng tới một chút.
Trần Mập Mạp cũng vì nhị cậu tử dựa vào lý lẽ biện luận qua, người khác trở ngại hắn uy nghiêm, mặt ngoài sát thực phục nhuyễn,
nhưng sau lưng nên không tin, vẫn là không tin.
Hắn lúc ấy cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đem những này không tin người, tất cả đều giết đã hiện tại bọn hắn biết ngươi là đúng, trong lòng đối với cái này cực kỳ hối hận, lại cảm thấy không có mặt gặp ngươi, cho nên nắm ta đến xin lỗi ngươi.
Hóa ra là như thế sự kiện, để bọn hắn không cần để ý, ta cũng không để ở trong lòng.
Nhị cậu tử đối với cái này đã sớm nghi thoáng, không có quá coi ra gì, muốn đi liền đi thôi, ngược lại mệnh là chính bọn hắn.
Thanh Châu Bách Tính chỉ là tá điển, tối đa cũng chỉ là thủ hạ của mình, cũng không phải là nô lệ, muốn đi thì đi, song phương đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.